bỏ qua con cá thân thể, không bao lâu, con cá cấp tốc du tẩu. Con cá thần hồn quá yếu, căn bản không có phản kháng thần hồn của Dương An, bị phụ thể sau, thần hồn cũng không tiêu tán. Thần hồn thoát xác, phụ thể tại rùa giả phía trên. Dương An phát giác, thần hồn của lão quy cường độ so con cá cao hơn nhiều. Mê hoặc thần hồn của lão quy, trực tiếp phụ thể tại linh quy phía trên, giác quan lại có rất lớn biến hóa. Dương An lần thứ nhất cảm nhận được phụ thể năng lực, cảm giác rất không tệ. Đối lại sau hiện hình cùng phụ thể cảnh giới, Dương An có rất rõ ràng phương hướng. Giống như phía trước tạp niệm ảnh hưởng phá cảnh sự tình, lại không còn phát sinh. Lúc này hắn đã biết xuống hai cái cảnh giới con đường tu hành. Khống chế rùa giả du động, dừng ở một khối trên đá ngầm, chậm rãi thử nghiệm linh quy thổ tức pháp. Đây là một loại cùng nhân thể tu hành cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần hô hấp có thể biến càng thêm kéo dài. Tu hành linh quy thổ tức pháp, thân người mặc dù bắt chước linh quy hô hấp, nhưng so ra kém linh quy một ngày đổi một lần khí. Rùa giả mặc dù không bằng linh quy, nhưng hô hấp kéo dài, viễn siêu tu hành đến tiên tiên đỉnh phong Dương An. Loại cảm giác kỳ diệu này, để Dương An nhịn không được thử đến mấy lần. Suy nghĩ một chút, khống chế linh quy hướng phía thuyền lớn phương hướng bơi đi, nhanh tới gần thuyền lớn thời điểm, Dương An thần hồn phát xác, trở lại nhục thân. Trong phòng, Dương An nhanh chóng rời đi khoang tàu, dẫm lên đạp vân thừa phong bộ, thuận gió dựng lên, bay tới trong biển nắm lên rùa giả, lại dẫm lên nước, phiêu nhiên trở lại trên thuyền lớn. Người trên thuyền thấy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Có thể làm đến một bước này, nhất định là nhất phẩm cao thủ. Loại người này, mỗi một cái cũng là đại nhân vật. Nắm lên rùa giả, đi trở về khoang tàu bên trong. Linh quy thổ tức pháp muốn phải viên mãn, tiêu hao ly hỏa điểm nhiều lắm, tại đây đầu rùa giả phía trên, hắn nhìn thấy viên mãn hy vọng. Linh quy thổ tức pháp tu hành viên mãn, đạt tới võ thánh cảnh giới, có thể dựa vào một tiếng rùa giống, đánh giết tâm thần, chấn thương quỷ tiên. Bên cạnh đó, này công phu tu hành đến viên mãn, đối phá cảnh thành đại tông sư, phá cảnh vào võ thánh cảnh giới cũng có chỗ tốt. Đại tông sư luyện thủy, hô hấp đến chỗ sâu, có thể mượn khí tức luyện cốt thủy. Võ thánh tu hành thay máu, hô hấp nhất định phải kéo dài. Dương An bây giờ cách võ thánh còn có chút khoảng cách, nhưng rời đại tông sư cảnh giới không xa. Lĩnh ngộ môn công pháp này, đối tốt với hắn chỗ rất nhiều. Bố trí tốt thủ đoạn về sau, Dương An tiếp tục linh quy thổ tức pháp cảm ngộ. Nhục thân cũng không có nhàn rỗi, vô pháp vô niệm thời điểm, nhục thân tu hành linh quy thổ tức pháp. Cùng pháp khác biệt nhục thân tu hành, cho Dương An rất nhiều cảm ngộ. Hắn hiện tại phụ thể mạnh nhất cũng liền đến rùa giả cấp bậc này, mạnh hơn không phải hắn thần hồn lực lượng không đủ, mà là cảnh giới không đủ. Dương An nhục thân cùng rùa giả, cả hai đồng thời tu hành linh quy thổ tức pháp, không bao lâu, tiếng hít thở đều nhanh không còn. Tại Dương An tu hành thời điểm, Ly Dương Vương triều triều thần cũng không có nhàn rỗi. Bắc Lương Vương Tử Kiêu là từ Phượng Niên cầu được thế tập vong thế, đã trở về Bắc Lương. Nhưng đối từ Phượng Niên âm nhu nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong kinh đã có người ra kinh, bắt đầu bố cục Tây Sở sự tình. Ly Dương hoàng thất nhìn như không hề có động tĩnh gì, nhưng cái kia sóng lớn ác ý nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Hướng phía đại thần, cả đám đều nghĩ đến như thế nào mượn Bắc Lương thượng vị. Các lộ vương hầu cũng nhìn chằm chằm Bắc Lương không thả. Bắc Lương 300.000 thiết kỵ, động thì thiên hạ kinh. Nhưng ở thiên hạ này chú mục Bắc Lương, có người biến mất, lại không người phát giác. Bởi vì người này là khó nhất rời đi Bắc Lương người. Trần Chi Báo, Từ Kiêu sáu nghĩa tử đứng đầu, danh xưng tiểu nhân đồ. Liên quan tới Dương An tin tức cũng không ngừng bị điều tra. Mới lên cấp tuổi trẻ thiên tượng cao thủ, không ai dám coi nhẹ. Dương An bây giờ có thể giết Hiên Viên đại bản, nhất định có hy vọng lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên, một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Liên tục mấy ngày, thuyền một mực tiến lên. Dương An hô hấp, chậm rãi hướng phía linh quy thổ tức phương hướng chuyển đổi. Mượn phụ thể năng lực, hắn đã triệt để lĩnh ngộ linh quy cùng nhân thể tu hành tầm đó khác biệt, hắn thổ tức cũng tại chậm rãi dựa theo thể chất của hắn phát triển. Chờ Dương An bên trong tu hành bên trong tỉnh táo lại thời điểm, thuyền đã ngừng. Thân thức của hắn điều tra đến phía trước tình huống. Một đám người đã ở chờ lấy cựu nhân. Năm đó, cựu nhân này xuất thủ kích thương Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố, dẫn đến Ngụy Lục Địa Thần Tiên cao thủ trọng thương mà chết. Bọn hắn đang chờ chính là năm đó xuất thủ một người. Đại nội cự hoạn, Hàn Điêu Tử, đại sư phó của Triệu Giai. Từ Phượng Niên tại Võ Đế Thành xuất thủ cứu Triệu Giai, chính là vì dẫn ra người này. Đại nội cự hoạn, không phải việc lớn không thể ra kinh. Tây Sở nghĩ Phú Quốc, nhất định có người muốn giải quyết Tây Sở hoạn. Bắc Lương thiết kỵ thanh danh quá lớn, Ly Dương hoàng thất không còn dám để Bắc Lương xuất thủ. Công cao trấn chủ, Bắc Lương Vương đã là khác họ thân vương, phong không thể phong. Hướng phía đại tướng, Ly Dương hoàng thất không dám thả ra kinh, sợ thả hổ về rừng, trở thành cái thứ hai Bắc Lương Vương. Tại Hàn Điêu tự đám người đề cử phía dưới, cuối cùng lựa chọn cái này hoàng thất con riêng Triệu Giai. Giết không được Từ Phượng Niên, vậy liền chỉ có thể chiếm Tây Sở, trở thành cái thứ hai Bắc Lương Vương. Dương An đình chỉ tu hành sau, liền đi tới đầu thuyền. Sau lưng của hắn, có hai cái toàn thân áo trắng người. Hai người ánh mắt nhìn về phía bên bờ. Là Mâu báo thủ, đương nhiên phải tận mắt chứng kiến. Từ Chi Hổ thân thể suy yếu, chỉ có thể chờ đợi đợi. Từ Vị Hùng có một thân cao cường kiếm thuật, tự nhiên tự mình động thủ. Cũng không lâu lắm, cưỡi ngựa âm thanh truyền đến. Ba thất ngựa chạy nhanh đến, hướng phía bên hồ thuyền lớn phương hướng chạy tới. Sau lưng còn có áo giáp tiếng va đập. Động tĩnh này cũng không nhỏ. Không bao lâu, lập tức ba người dừng lại. Bởi vì Từ Phượng Niên liền chờ ở một bên. Hàn Điêu tự chưa thấy qua Từ Phượng Niên, nhưng Triệu Giai cùng Viên Đình Sơn hai người đều gặp Từ Phượng Niên. Triệu Giai nói với Hàn Điêu tự ra Từ Phượng Niên sự tình sau. Vị này thống lĩnh 100.000 hoạn quan hơn 20 năm đại nội cự hoạn, sắc mặt biến. Hắn biết, chúng bây dập. Hắn mắt nhìn người bên cạnh, đoán được bên người có gian tế. Lúc này, hắn quản không được gian tế. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ, tay trái quấn quanh 3.000 tơ hồng, chụp vào Từ Phượng Niên. Lý Thuần Cương tin tức hắn một mực chú ý, biết lúc này cũng không tại Từ Phượng Niên bên người. Hiện tại, chỉ có bắt lấy Từ Phượng Niên, sinh cơ liền có. Hắn phải che chở Triệu Giai còn sống rời đi, trở thành Tây Sở Tân Vương, thậm chí vấn đỉnh thiên hạ. đây là hắn cho tới nay tâm nguyện. 3000 tơ hồng sông tới mặt, Từ Phượng Nghiên một mặt không sợ, hắn tự tay bố cục, tự có chuẩn bị ở sau. Trên thuyền, Dương An ngồi ở mũi thuyền xem kịch. Đông đảo cao thủ vây giết ngón tay huyền cao thủ. Vẫn là thiện lấy ngón tay huyền giết trời tượng, chỉ huyền cảnh thứ hai, danh xưng gần với Đào Hoa kiếm thần đặng thái a cao thủ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là danh xưng. Bởi vì ở trong mắt Dương An, người này có thể không sánh bằng Đào Hoa kiếm thần đặng thái a. Sơ hở nhiều lắm. Từng cái xuất thủ, Hàn Diêu tự mình ngược lại là không sợ, nhưng bên cạnh hắn Triệu Giai cũng không có công phu kia. Bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận một trọng đánh, đưa Triệu Giai rời đi. Lúc này Từ Long Tượng cùng Từ Vị Hùng hai người xuất thủ, hợp lực một kích. Triệu Giai bị đánh về bên mở. Hàn Diêu tự thấy thế, liều mạng. Muốn phải muốn Triệu Giai còn sống rời đi, vậy thì nhất định phải liều mạng. Người sống mới có thể rời đi. Đúng lúc này, thiết kỵ âm thanh truyền đến. Vị kia danh xưng tiểu nhân Đồ Trần Chi Báo, mang theo thiết kỵ tới chặn giết. Hàn Diêu tự cười, đã không nhường hắn sống, vậy hắn liền có thể mang đi mấy người. Dám vây giết hắn, vậy thì phải dùng mệnh đến đổi. Hàn Diêu tự ánh mắt quét về phía trong đám người Từ Vị Hùng, người này danh tiếng, hắn trong cung đều có nghe thấy. Tại trong mấy người, người này chiến lực cũng không phải là cao nhất, hắn trước tiên có thể đánh giết người này, mở ra liều mạng tranh đấu. Nhất niệm động, 3000 tơ hồng liền xuất thủ. Đánh lui vây giết mà đến mấy người, 3000 tơ hồng thẳng hướng Từ Vị Hùng. Từ Vị Hùng rút kiếm chém về phía 3000 tơ hồng, làm thế nào cũng chém không được. Bởi vì lúc này, Hàn Diêu tự khí hải lực lượng đã toàn bộ quán trú tại 3000 tơ hồng bên trong. Thẳng hướng Từ Vị Hùng 3000 tơ hồng bên trong, dùng chín thành lực lượng. Hắn là có thể ngược sát mới vào nhất phẩm cao thủ. Từ Vị Hùng, mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng còn chưa vào nhất phẩm, chiến lực tự nhiên kém một chút. So từ Long Tượng cái này tiên tiên kim cương cảnh đệ đệ, còn muốn kém một chút. Chương 142, Lôi Kiếp Kiếm, Nhu Tình Như Nước, canh thứ nhất, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. Từ Vị Hùng kiếm trong tay bị 3000 tơ hồng cuốn chặt lấy, khí hải lực lượng bộc phát, cũng không tránh thoát. Từ Phượng Nghiên dẫn theo sấm mùa xuân, một thân đại hoàng đỉnh vận chuyển chân khí, thẳng hướng Hàn Diêu Tự, Trần Chi Báo giơ trường thương, đâm về Hàn Diêu Tự. Mấy người khác hợp lực vây giết Hàn Diêu Tự. Triệu Giai cùng Giáp Vàng, cũng có người chu toàn. Trận này vây giết chính là Từ Phượng Nghiên đoạn đường này võ đế thành chuyến đi bố cục. Võ đế thành hành động, mặt ngoài là thu hồi kiếm của lão hoàng hộ, cho Ly Dương hoàng thất một cái thái độ. Mục đích cuối cùng nhất, lại là mưu báo thủ. Đao thương vây giết, Hàn Diêu Tự thực sự không sợ, tìm sống trong cái chết, 3000 tơ hồng, chỉ phân một bộ phận, ngăn cản mấy người. Còn thừa toàn lực, chính là thẳng hướng Từ Vị Hùng. Hắn cảm thấy, những người này đều rất quan tâm Từ Vị Hùng, hắn cảm thấy sinh cơ, tự nhiên toàn lực xuất thủ. Từ Vị Hùng hai tay cầm kiếm, khí hải vận chuyển, tiếp tục tránh thoát, lại không có chút nào hiệu quả. Cái kia 3000 tơ hồng, chậm rãi leo đến trên người nàng, hấp thụ máu của nàng, nàng có thể cảm giác được thân thể suy yếu, tựa như tử vong báo hiệu, tử vong đang ở trước mắt. Lúc này, Từ Vị Hùng chợt nhớ tới câu thơ: "Tốt là gió xuân trên hồ đỉnh, cành liễu dây leo buộc rời tỉnh. Chim hoàng oanh ở lâu mơ hồ có biết, muốn đừng liên tiếp gieo 4 năm âm thanh." Cái này ly biệt ý thơ lại tựa như nàng muốn cáo biệt nhân gian. Nàng không muốn đi, nàng còn lưu luyến, còn không bỏ xuống được Bắc Lương, còn không bỏ xuống được. Từ Vị Hùng tâm bỗng nhiên loạn. Nàng nhớ tới một tấm gương mặt trẻ tuổi. Chẳng biết lúc nào, người này vào ở đáy lòng của nàng. Chỉ là bởi vì Bắc Lương, còn có Từ Phượng Nghiên, nàng chưa hề phát hiện. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Từ Vị Hùng cười: "Đã vì mẹ báo thù, cái kia nàng liền lại ra một phần lực đi, lấy mạng đổi mạng, không lỗ." Ai? Từ Vị Hùng vừa định bộc phát khí hải lực lượng, thở dài một tiếng tự xa chỗ truyền đến. Ngồi ở mũi thuyền Dương An, vẫn là động. Sắc trời thay đổi, nháy mắt mây đen dày đặc. Một cái lôi long từ trên trời bay tới. Chói mắt ánh chớp long lánh, oanh minh. Lôi kiếp kiếm. Đây là Dương An tại thế giới thiếu niên ca hành, lĩnh ngộ chiêu thức. Lấy lôi kiếp pháp kiếm làm vật trung gian, dung nạp thiên địa lôi đỉnh. Tại đây mới trong thiên địa, cùng thiên địa phù hợp, mượn dùng thiên địa lực lượng. Nhất niệm động, hội tụ cửu thiên thần lôi. Quán chú tại bên trong lôi kiếp pháp kiếm, thân kiếm hóa rồng, thiên địa vai chuyển hóa thành thiên địa lôi đỉnh, cuồng bạo, hủy diệt chờ khí tức giao hòa. Đây là có thể phá hủy hết thể lực lượng. Lôi long đâm vào 3000 tơ hồng phía trên, thời gian, 3000 tơ hồng hoa là vỡ nát. Từ Vị Hùng trực tiếp bị đánh bay, hướng phía trong hồ rơi xuống. Thỏa đáng nàng điều động khí hải lực lượng lúc, một đạo hùng hồn cánh tay nắm lại eo thon của nàng. Từ Vị Hùng mặc dù không có quay đầu, nhưng cũng biết cánh tay chủ nhân là ai. Nháy mắt, lạnh lạnh trên khuôn mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, cả người thật giống bốc cháy lên. Tầm tom tom nhảy không ngừng. Dương An ánh mắt nhưng như cũng nhìn về phía phương xa. Lôi long phá hủy 3000 tơ hồng về sau, cắt gà không giảm. Ánh chớp xẹt qua, toàn bộ lôi long xuyên qua Hàn Diêu tự thân thể. Hắn chỉ tới kịp mắt nhìn Triệu Giai về sau, hóa thành cho bụi. Dương An ôm Từ Vị Hùng bay trở về đến trong khoang thuyền, lấy ra báo thai sinh cân hoàn cùng tuyết tham dưỡng tạm cao cho Từ Vị Hùng ăn vào. Nàng mặc dù nhìn xem không có việc gì, nhưng phế phủ vẫn là bị làm bị thương. Không nhanh chóng chữa thương, cuối cùng biết lưu lại thai hoàng ẩm. Từ Vị Hùng một mặt nhu tình nhìn xem Dương An, theo bản năng ăn dược vật. Nói đừng đến, sẽ chết người, chính là không nghe. Dương An nhìn Từ Vị Hùng ăn dược vật về sau, nói: "Từ Vị Hùng nghe vậy, tỉnh táo lại, khôi phục lành lạnh bộ dáng." "Đúng ra." Từ Vị Hùng trách cứ: "Ngoan, hiện tại còn không thể động, chờ dược hiệu phát huy, rất nhanh liền tốt rồi." Dương An giống như dỗ tiểu hài bộ dáng nói. Từ Vị Hùng nháy mắt mặt đỏ đồng đồng, muốn phải dãy rủa đứng dậy, lại bị Dương An gắt gao ôm lấy, tựa ở trong ngực của hắn. "Từ Phượng Nghiên muốn giết người chết rồi, chúng ta về Thượng Âm học cung đi." Dương An thần thức điều tra tình huống bên ngoài, Hàn Diêu tự sau khi chết, Triệu Giai cũng tự sát. Từ Phượng Nghiên võ đế thành hành động, xem như kết thúc. Từ Vị Hùng nghe vậy, gật gật đầu. "Vịn ta ra ngoài, theo Phượng Nghiên bọn hắn cáo biệt." Từ Vị Hùng có thể phát giác thân thể suy yếu. bị 3000 tơ hồng hút máu, không chỉ làm bị thương phế phủ, còn để thân thể biến suy yếu. Dương An viện từ vị hùng đi ra khoang tàu. Mấy vị huynh muội lưu luyến chia tay về sau, riêng phần mình phân biệt. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Trở lại trong khoang thuyền, Từ Vị Hùng nằm ở trên giường, phát giác phế phủ phát nhiệt, biết dược hiệu. Dược còn nước không? Từ Vị Hùng hỏi. Có. Dương An gật gật đầu. Cho ta đại tỷ đưa đi, thử một chút có thể hay không trị bệnh của nàng. Từ Vị Hùng biết Tử Chi Hổ sự tình. Nàng từng đi tìm danh y liễu, cũng tự mình học qua y thuật, nhưng đều không có cách nào. Dương An vừa cho nàng ăn vào dược, rất nhanh liền có tác dụng. Cái này dược hiệu tốt đặc biệt. Ngươi đáp ứng nằm đừng lúc đích, ta liền đi đưa một phần. Dương An đệ lại muốn phải đứng dậy Từ Vị Hùng. Tốt. Từ Vị Hùng gật gật đầu, an tĩnh nằm, một đôi đen nhánh con mắt nhìn về phía Dương An, một bộ bé ngoan bộ dáng. Được, ta cái này đi đưa. Dương An bất đắc dĩ nói. Hắn phát giác, từ khi không có chém dụng tạp niệm về sau, tâm cảnh của hắn lại biến. Trong lòng thêm một người, cảm giác cũng rất kỳ diệu. Bình thường những thứ này chân quý dược vật, hắn nhiều nhất ban cho trung thành thuộc hạ. Từ Chi Hổ còn tại trên thuyền, Dương An đưa thời gian cũng không dài, rất nhanh liền trở về. Ngươi nghĩ cả một đời ở tại Thượng Âm học cung sao? Dương An nhìn về phía Từ Vị Hùng, hỏi. Nhìn Bắc Lương thế cục đi. Từ Vị Hùng thở dài, nói. Dù cho rõ ràng tâm ý, trong lòng nàng trọng yếu nhất vẫn là Bắc Lương. Vậy cái này đoạn thời gian trước hết ở tại Thượng Âm học cung đi. Dương An trầm mặc một lát sau, nói. Từ Vị Hùng nếu như có thể cả một đời ở tại Thượng Âm học cung, kỳ thực cũng không có gì không tốt, về Bắc Lương, ngược lại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Nếu như hắn không xuất hiện, về sau liền có thể cả một đời đứng không dậy nổi. Tốt. Từ Vị Hùng nhu thuận gật đầu, trong mắt nhưng như cũ cất giấu sự tình. Bộ dáng này, nếu để cho Từ Tiêu, Từ Phượng Niên, Thượng Âm học cung học sinh đám người nhìn thấy, đoán chừng còn tưởng rằng Từ Vị Hùng đổi một người. Cái kia sấm rền gió cuốn, lạnh lùng đối mặt thương sinh Từ Vị Hùng, bây giờ lại một chút cũng nhìn không ra lạnh lùng bộ dáng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta biết giúp cho ngươi. Dương An khẽ vuốt Từ Vị Hùng lông mày, tán đi trong mắt nàng một màn kia ưu sầu. Từ Vị Hùng cười nhìn về phía Dương An. Trong lòng ưu sầu, nháy mắt tan thành mây khói. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Hai người nhận biết không quá lâu, nhưng hai người chậm rãi tới gần, lại tựa như quen biết nhiều năm thanh mai trúc mã. Tình cảm bộc phát, Dương An trong lòng có suy đoán, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như vậy cấp tốc. Hắn đều không chuẩn bị, liền đến. Từ Vị Hùng ôn nhu nhìn về phía Dương An. Nàng cũng không biết, Dương An đi vào trong lòng của nàng, có lẽ là nghe được Dương An đọc thứ nhất bài thơ, có lẽ là thứ hai đầu, hoặc là cứu mạng lúc cảm động. Nàng không phân rõ. Nhìn về phía Dương An trong mắt, trong lúc bất tri bất giác, đều là nhu tình. Hai người trong mắt đều có đối phương. Chương 143, Tàng Thư lâu, thực lực tăng lên, đánh cờ, canh thứ hai, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. Thượng Âm học cung. Tàng Thư lâu. Từ Dương An đánh giết Hàn Điêu tự về sau, liền một mực lưu tại Thượng Âm học cung. Tàng Thư lâu chính là Dương An ngốc lâu nhất địa phương. Có thời gian, hắn liền tại Tàng Thư lâu đọc sách. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, lần nữa cho mượn một quyển sách, hướng chỗ ở đi tới. Khoảng thời gian này, hắn cũng không hoang phí tu hành. Mỗi ngày thời gian, cùng lúc trước khác biệt không có quá lớn. Chứ nhiều một hạng bồi Từ Vị Hùng bên ngoài, liền không khác biệt. Tu vi của hắn bước lên cao, thần hồn đã khu vật viên mãn, gần đột phá hiện hình cảnh giới. Luyện khí sĩ tu hành cũng có rất lớn tiến lên. Nhục thân đã được như nguyện đột phá đến đại tông sư, nước chảy thành sông, căn bản không có bình cảnh. Tinh, ý, thần đều liễm vào bên trong tận xương thủy, ý còn thiếu một chút, đang học biết sách. Biết luyện quyền, liền không sai biệt lắm. Khoảng thời gian này, an ổn sinh hoạt cũng không dội tắt hắn đối với tu hành nhiệt thành. Trở lại trong phòng, Từ Vị Hùng còn tại bảy biện 19 đường bàn cờ, ngẫm lại cùng Dương An đối cục. Dương An một sẽ không xuống cờ vây, Từ Vị Hùng một người đánh cờ nhàm chán, liền dạy Dương An đánh cờ. Hắn vào tay rất nhanh, không bao lâu liền thanh xuất Vu Lam. Hai người đánh cờ, Từ Vị Hùng thua nhiều thắng ít. Từ nhỏ đã với tư cách thiên tài, Từ Vị Hùng tự nhiên không phục, mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian nghiên cứu đánh cờ, lại theo Dương An đánh cờ. Dương An suy nghĩ đến không sai biệt lắm, liền không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Võ đạo, thần hồn, luyện khí sĩ con đường, mỗi một đầu đều tại tu hành. Luyện khí sĩ con đường, tại Dương An xài hết ly hỏa điểm về sau, đã đi vào luyện sư bắt trọng, cũng chính là luyện sư hậu kỳ, thần thức phạm vi tăng trưởng đến 80m. Luyện khí sĩ tu hành tiến độ vượt qua Dương An đoán trước, trừ ly hỏa điểm bên ngoài, phương thiên địa này trả lại cho trợ giúp rất lớn, cùng thiên địa phù hợp, hòa vào thiên địa thời điểm, luyện khí tu hành tiến triển rất nhanh, thần thức hiệu quả rất không tệ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi tu hành. Phương thế giới này rất thích hợp tu hành, liền đem một bộ phận thời gian tiêu vào luyện khí sĩ trên con đường này. Luyện sư cảnh giới phá cảnh về sau, địa sư lực lượng chính là một cái thuế biến. Địa sư cao nhân có thể trưởng khống một vực cho mình dùng, có thể tăng lên hắn rất lớn chiến lực. Ta tìm tới phá giải ngươi tối hôm qua ván cờ phương pháp, lại đến ván kế tiếp. Từ Vị Hùng nhìn thấy Dương An, cao hứng nói. Dương An đi qua nắm lại đối phương. Tốt, chờ ta đem sách cất kỹ, lại đến. Dương An đi đến Từ Vị Hùng làm giá sách bên cạnh, đem sách đặt ở phía trên về sau, ngồi vào bàn cờ bên cạnh. Đoán tử. Từ Vị Hùng nắm lên một thanh quân cờ. Chỉ. Dương An trả lời. Đáng ghét, ngươi lại đoán đúng, ngươi không có thần hồn thoát xác a. Không đúng, khẳng định không có, ngươi trước. Từ Vị Hùng cau mày, không cao hứng nói. Từ Vị Hùng biết, thần hồn thoát xác, âm hồn sẽ khiến gió lạnh. Dương An thần hồn rút đi âm tính, cũng biết nhắc lên Dương Hỏa chi phong. Nàng cũng biết, Dương An ban đầu là thế nào cầm tới điên đạo địa đồ. Nếu không, ngươi trước. Dương An thăm dò tính hỏi một câu. Không, ngươi trước. Từ Vị Hùng thái độ rất kiên định. Dương An cầm qua hắc kỳ, thiên cơ. Đánh cờ là một món rất hao tổn tinh thần sự tình, nhưng cái này cũng không hề bao quát Dương An cùng Từ Vị Hùng. Dương An tìm một cơ hội, tay nắm tay dạy từ vị hùng nguyên tội cổ thần kinh, tại Dương An phụ trợ còn có từ vị hùng đạo thuật thiên tư phía dưới, đã bước vào Nhật Du cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng ít Dương An dùng bị thánh luôn tẩy lễ thần hồn, trợ giúp thần hồn của từ vị hùng tiến hành thoát xác, cũng lấy dương khí thần hồn tới giao hòa, trợ giúp nó ổn dưỡng thần hồn. Tại dương khí thần hồn trợ giúp phía dưới, từ vị hùng hoàn thành định thần, xuất xác, dạ du, nhật du bốn cái cảnh giới. Ở trong đó cũng có từ vị hùng nhiều năm đọc sách trợ giúp. Định thần, xuất xác cái này hai bước, từ vị hùng rất nhanh liền hoàn thành, thẳng đến dạ du cùng nhật du cảnh giới, Dương An tay nắm tay mang theo, cũng truyền thụ thần hồn tu hành yếu điểm, chú ý hạng mục. Từng giờ từng phút dạy bảo. Từ vị hùng đạo thuật thiên phú không tồi, tiến triển rất nhanh, mấy tháng tu hành liền đến một bước này. Võ đạo nàng cũng mượn cơ hội đột phá đến nhất phẩm kim cương cảnh. Dương An trong tay dược vật, đại bộ phận đều cho nàng. Từ khi Dương An nhục thân đột phá đến đại tông sư cảnh giới về sau, trong tay hắn dược vật đối với hắn tăng lên tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để tăng lên thuộc hạ tu vi. Khoảng thời gian này, võ đạo tu hành, hắn trừ tu hành chân võ quyền kinh bên ngoài, còn bắt đầu tu luyện tạo hóa quyền kinh, cũng có chút tiến triển. Đợi đến phá cảnh trở thành chân chính đại tông sư về sau, liền có thể chuyển tu tạo hóa quyền kinh, môn này chuyển thừa tạo hóa đạo công pháp. Ngươi lại thắng. Từ vị hùng nào nói. Nàng rõ ràng đã tính toán kỹ tất cả con đường, bố trí tốt cả bẫy, mỗi lần nhìn Dương An đều nhanh muốn lên lưỡi câu thời điểm, chợt mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem nàng nuốt. Lại đến. Từ vị hùng không chịu thua tiếp tục nói. Cùng Dương An đánh cờ, nàng mặc dù thua tương đối nhiều, nhưng mỗi lần đều có thể có chỗ tiến lên. Mà kỳ đạo tiến lên, nàng thần hồn lực lượng cũng biết đi theo tăng trưởng. Từ vị hùng cũng không lựa chọn hạo nhiên chi khí, mà là lựa chọn cờ vây chi đạo. Thần hồn của nàng tu hành, tiến triển còn không chậm. Loại này tu thần hồn pháp, cũng cho Dương An rất lớn dẫn dắt. Một bên rùa già, chậm rãi leo ra trong ao. Từ Dương An phụ thể tu hành linh quy thổ tức pháp, rùa già thể phách đều có tăng trưởng, hiện đại an tâm lưu tại cái này. Đi ngủ liền mạnh lên, cảm giác này rất không tệ. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày mai lại xuống. Dương An ôm chặt lấy Từ vị hùng. Trước mở chút, ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Dương An một mặt cười xấu xa nói. Không. Từ vị hùng nghe khí tức quen thuộc, ánh mắt mê ly, trở tay ôm Dương An. Mặt như đã không còn lạnh lạnh, mà là nóng bỏng. Ngươi càng lạnh, tình cảm lúc buộc phát càng kịch liệt. Đêm rất dài, trăng sáng sớm trốn vào trong mây trắng, xấu hổ tại thấy dưới ánh trăng phong cảnh. Chân võ quyền kinh tiên thiên thiên chương viên mãn, chính là âm dương trung tế, luyện quyền ý vào bên trong tận xương thủy. Dương An tu hành, đã bắt đầu luyện quyền ý tận xương thủy, nhưng cũng không luyện vào bên trong tất cả xương cốt. Bất quá, đi đến bước đầu tiên về sau, đằng sau liền đơn giản. Dùng nhiều chút thời gian là được rồi. Khoảng thời gian này, Dương An mỗi ngày đều luyện quyền ý tận xương thủy, tiến triển không chậm. Nhân thể toàn thân xương cốt 206 khối, chỉ có toàn bộ sơ bộ luyện quyền ý vào bên trong tận xương thủy, liền hoàn thành ý tận xương thủy một bước này. Dương An hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng một bước này, hoàn thành liền chân chính bước vào đại tông sư cảnh giới. Cảnh giới này sau khi đột phá, thần hồn cũng biết đi theo phá cảnh tăng trưởng. Khu vật thần hồn lại có phụ thể cảm ngộ sau, tiến triển cực nhanh. Dương An dự cảm, thần hồn hiện hình cùng hoàn chỉnh đại tông sư cảnh giới, biết cùng một chỗ đột phá. Tại Dương An tu hành thời điểm, Từ vị hùng cũng chậm chậm mặc quần áo đứng dậy, bắt đầu thần hồn quan tưởng. Nàng mỗi lần theo Dương An đánh cờ, đều biết có chỗ cảm ngộ, tối hôm qua tự nhiên có thu hoạch. Sau khi tỉnh lại, liền bắt lấy tối hôm qua cảm ngộ, bắt đầu thần hồn quan tưởng. Nàng tu hành nguyên tội cổ thần kinh bên trong, Dương An cũng không để nàng quan tưởng thần ma trong một ý niệm, bởi vì cảm ngộ nguyên tội cổ ma rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ gặp bị ma niệm lây nhiễm, tẩu hỏa nhập ma, trở thành chân chính ma đầu. Cái này rất nguy hiểm. Thế giới này cường giả không ít, nhập ma cũng không phải một chuyện tốt. Cùng hắn gánh chịu nhập ma phong hiểm, còn không bằng không tu hành thần ma trong một ý niệm. Chương 144, liên tiếp phá cảnh, bảy lại nguyên tội chi thần. Phương thế giới này cũng không nguyên tội cổ thần, từ vị hùng tu luyện đến đại thành, cũng không cần lo lắng nguyên tội cổ ma ảnh hưởng. Nàng tu đến đại thành, liền có thể hóa thân nguyên tội cổ thần, trưởng khống tội nghiệp. Ngày từng ngày luyện quyền tận xương thủy, Dương An nhục thân mỗi ngày đều đang mạnh lên, khí tức trên thân lại càng chậm chậm tu liễm. Tu thành hoàn chỉnh đại tông sư cảnh giới về sau, liền có thể đem tinh ý thần thu liễm cốt tủy, cuối cùng một bộ người bình thường bộ dáng. Đại tông sư không xuất thủ, khí tức trên thân cùng người thường không khác. Đang luyện quyền vào bên trong tận xương thủy, Dương An chậm rãi lĩnh ngộ được âm dương trung thế. Hắn mỗi lần luyện quyền tận xương thủy sau, hơi hoạt động thân thể, đều sẽ cảm giác đến vô cùng thoải mái. Toàn thân vô cùng hoạt bát, mỗi một chỗ đều đang hoan hô nhảy vọt. Dương An biết, đây chính là âm dương tương tế hiện tượng, có thể kéo dài luyện quyền thời gian, tăng tốc nhục thân tốc độ khôi phục. Hắn nhìn qua ghi chép bên trong võ kinh, luyện công sau, nếu như xuất hiện loại hiện tượng này, chính là làm đến chân chính âm dương tương tế, thủy hỏa tương dung, thân thể hài hòa. Đây cũng là luyện công luyện đến trạng thái tốt nhất mới có thể xuất hiện tình huống. Một quyền ra, Huyền Vũ, Huyền Xà cùng xuất hiện. Huyền Vũ phòng thủ, Huyền Xà tiến công. Công thủ hợp nhất. Theo Dương An tu hành, quanh người hắn Huyền Xà cùng Huyền Vũ chuyển đổi, những thứ này quyền ý cũng là hư ảnh, cũng không nương thực. Nhưng ở Huyền Xà cùng Huyền Vũ xuất hiện thời điểm, quyền ý không ngừng luyện vào bên trong tận xương thủy, Dương An cả người khí thế cũng tại chậm rãi thu liễm. Thẳng đến cuối cùng, Dương An cả người khí thế khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Hán tinh, ý, thần đều liễm tận xương thủy. Hán thành là đại tông sư cảnh giới, lực lượng lại có tăng lên. Dương An huy động cánh tay, từng trận tiếng xé gió lên. Lực lượng chỉ ít gia tăng 5 thành, lực quyền viễn siêu đại tông sư cao nhất, nhưng lại chưa hóa thành long lực. Nếu như lực lượng hóa thành long lực, lực quyền liền trực tiếp hóa rồng, một quyền liền ra, lực quyền hóa rồng, máu như thủy ngân, chấn vỡ âm thần. Dương An vung ra một quyền, mặc dù phá không, nhưng lại chưa tới một bước kia. Chẳng lẽ, hoán huyết võ thánh mới có thể lực quyền hóa rồng? Dương An trong lòng có điểm nghi hoặc. Đỉnh phong đại tông sư phá cảnh đổi được máu về sau, lực quyền liền có thể hóa rồng. quyền lực của hắn đã viễn siêu bình thường đỉnh phong đại tông sư, lại còn không có hóa rồng, thậm chí dấu hiệu đều không có. Không còn kịp suy tư nữa, thần hồn tại phá cảnh một cái mắt, lại có tăng lên, trực tiếp phá hiện hình bình cảnh. Khống chế nhục thân tiến vào vô pháp vô niệm trạng thái, trực tiếp quan tưởng thần hồn. Dương An thần hồn, vậy mà mượn ánh nắng hiện hình. Cái này vượt quá Dương An đoán trước. Thần hồn hiện hình, ánh nắng ngưng luyện ra đến mạnh nhất, nhưng độ khó khăn cao nhất, không cẩn thận, âm thần cô đọng thất bại, thần hồn hóa thành cho bụi. Ánh trăng độ khó vừa phải, nguy hiểm không lớn, rất nhiều người đều mượn ánh trăng hiện hình. Ánh sao không có gì độ khó, không có nguy hiểm, nhưng cũng yếu nhất, bởi vì quá phân tán. Ngưng luyện ra đến về sau, liền có thể hiện hình. Dương An vậy mà mượn đột phá đại tông sư cảnh giới, thần hồn quan tưởng thời điểm, trực tiếp mượn ánh nắng cô đọng, hoàn thành hung hiểm nhất thần hồn cô đọng. Chính yếu nhất chính là, Dương An cô đọng hoàn thành, mới phản ứng được. Quá trình quá mức thuận lợi đến hắn đều cảm giác bên trong đạo kinh ghi chép quá mức khoa trương. Bất quá rất nhanh, Dương An liền kịp phản ứng, hẳn là thế giới này nguyên nhân. Hắn tại khu vật cảnh giới, liền có thể phụ thể tại con cá cùng rùa già trên thân, cảm nhận được phụ thể cao thủ uy năng. Khu vật cảnh giới cô đọng, ngược lại là nước chảy thành sông. Hung hiểm nhất ánh nắng cô đọng, đối với hắn mà nói, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Một lần hành động cô đọng thành công, nguyên tội cổ thần trực tiếp hiện ra tại Dương An trước người. Hắn thần thức khống chế nhục thân, mở mắt ra xem xét nguyên tội cổ thần, cảm giác này càng kỳ diệu hơn. Khống chế cảm xúc, khôi phục tỉnh táo, thần hồn phá cảnh, Dương An tiếp tục củng cố thần hồn tu vi. Thần hồn tu hành, một không chú ý, cảnh giới có thể sẽ rơi xuống. Biết rõ những thứ này tu hành yếu điểm Dương An, rất nhanh liền khôi phục lại, tỉnh táo quan tưởng lấy nguyên tội cổ thần. Thần hồn cảnh giới mạnh lên, hắn quan tưởng đủ, liền muốn tiếp tục hoàn thiện. Hắn có thể quan tưởng nguyên tội cổ thần phía dưới bảy đại nguyên tội chi thần. Tham ăn chi thần, sắc dục chi thần, phẫn nộ chi thần, tham lam chi thần, lười biếng chi thần, đố kỵ chi thần, ngạo mạn chi thần. Cái này bảy tôn nguyên tội chi thần, có thể trưởng không trong lòng người nguyên tội. Dương An cũng không vội vã quan tưởng cái này bảy đại nguyên tội chi thần, mà là tiếp tục củng cố nguyên tội cổ thần, vị này cổ thần trưởng khống nguyên tội, tội nghiệp trưởng khống giả. Hiện hình thần hồn tại Dương An quan tưởng phía dưới, từng bước một hoàn thiện, bổ sung. Cuối cùng ngưng luyện ra Dương An quan tưởng nguyên tội cổ thần. Đầu đội kim quan, một bộ nghiêm túc nét mặt, một thân vàng nóng ánh áo giáp, tỷ lệ vàng so nhục thân, tay cầm thẩm phán chi kiếm. Động thì đoạn tội, tính thì thẩm phán. Không lúc ních, chính là công chính chi thần. Cái kia một thân công chính khí tức, có thể để có tội nghiệp giả tự mình thẩm phán, quỳ gối tại nguyên tội thiên thần trước mặt cầu xin tha thứ. Quả nhiên, nguyên tội thiên thần quả nhiên không đơn giản. Thần hồn nhập thể, Dương An cảm khái nói, chỉ có tự mình cảm nhận được nguyên tội cổ thần cường đại, mới biết được nguyên tội cổ thần đáng sợ. Thần hồn trở về nhục thân, Dương An nhìn thấy nhục thân lại một lần kinh lịch phạt mao tẩy tủy, đồng thời Dương An còn tại trên thân thể nhìn thấy vết máu. Thay máu. Dương An cầm nắm đấm, có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà trước giờ xuất hiện võ thánh cảnh giới mới có thay máu. Đỉnh phong đại tông sư đột phá võ thánh, chính là đi qua thay máu. Hắn vừa mới đột phá đại tông sư, liền đến một lần thay máu, cái này đối với về sau đột phá võ thánh, có rất lớn tác dụng. Dương An thử nghiệm cùng thiên địa phù hợp, hòa vào trong thiên địa. Hắn cảm giác, cùng thế giới này độ phù hợp lại cao hơn. Hắn cũng có thể mượn dùng mạnh hơn thiên địa lực lượng. Đông Hải chi thủy nhân gian lai. Dương An nhẹ nhàng nhập đến. Đây là Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương giao thủ thời điểm chiêu thức. Dương An hiện tại lại có thể sử dụng ra. Tiếng nói vừa ra, xa xa nước biển liền bắt đầu ngưng tụ, hướng phía Dương An trào lên. Nhìn xem không ngừng ngưng tụ nước, còn có bạo động đám người, Dương An nhíu mày. Tán. Tiếng nói vừa ra, tụ tập nước tản ra. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Dương An cảm giác được, chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mượn thiên địa lực lượng. Mà cái này lại giới, chính là tiêu hao thần hồn lực lượng. Dương An rốt cuộc biết, Hiên Viên Kính Thành vì sao có thể vào lục địa thần tiên cảnh giới, bởi vì cảnh giới của hắn đến, mà lại thần hồn lực lượng đầy đủ mượn dùng một lần. Mượn xong sau, liền lấy thần hồn bồi thường thiên địa. Dương An chính mình cũng không cần loại này, bởi vì thần hồn của hắn xa so với Hiên Viên Kính Thành cường đại, có thể thanh toán mượn dùng thiên địa lực lượng giá phải trả. Cảnh giới đến, cùng thiên địa phù hợp tới trình độ nhất định, liền có tư cách mượn dùng. Cảnh giới không đến, liền không có tư cách. Lý Thuần Cương lần nữa trở lại lục địa thần tiên cảnh giới, là hắn tìm về lúc trước mượn dùng thiên địa lực lượng tư cách. Dương An phá cảnh về sau, cũng đã có được tư cách này. Nói cách khác, Dương An hiện tại tương đương với lục địa thần tiên cảnh giới, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, tăng cường chiến lực. Hắn có thể theo vị này danh xưng thiên hạ đệ nhị, không người vừa xưng đệ nhất thiên hạ người giao thủ. Đồng thời, hắn có cơ hội có thể cầm tới trở về nhiệm vụ cao nhất ban thưởng. Cùng cảnh giới người, Dương An từ trước tới giờ không lo lắng sẽ thua, bởi vì hắn cùng cảnh giới vô song. Chương 145, lần nữa tiến về trước Võ Đế Thành, cầu đặt mua, cầu miễn phiếu. Thần hồn du lịch, nguyên tội cổ thần hiện hình tại từ vị hùng trước người. Dương Hỏa Chi Phong xuất hiện, từ vị hùng liền biết là Dương An. Mở mắt ra, liền thấy một tôn vàng óng ánh nguyên tội cổ thần. Mắt trần có thể thấy, ngươi đột phá hiện hình. Từ vị hùng cao hứng nói, đứng dậy nhịn không được vuốt ve nguyên tội cổ thần. Cũng không có nàng tin bên trong băng lãnh cảm giác, ngược lại là một cô dương khí tức truyền đến, ấm áp. Đột phá. Nguyên tội cổ thần mở to miệng, trả lời. Hiện hình cảnh giới, thật sự là thần kỳ. Từ vị hùng nói xong, nhắm mắt quanh chân, không bao lâu, gió lạnh gợi lên. Âm thần của nàng thoát xác. Âm thần tựa ở nguyên tội cổ thần phía trên, thần hồn giao hòa. Dương An thần hồn đem phá cảnh tin tức truyền lại cho Từ Vị Hùng, truyền cho nàng đột phá hiện hình cảnh giới càng ngộ. Không biết qua bao lâu, Từ Vị Hùng mới thanh tỉnh lại, thần hồn trở về nhục thân, tiếp tục tu hành. Dương An thấy thế, thần hồn trở về, hắn cũng không nắm giữ song tu pháp, truyền lại càng ngộ còn rất tiêu hao thần hồn lực lượng. Nhục thân phá cảnh, còn lại tiến đi vô pháp vô niệm tu hành, củng cố tu vi. Thần hồn trở về nháy mắt, phong phú cảm giác truyền đến. Không lâu tinh ý thần cảm giác cường đại, nhục thân cũng cảm giác rất có lực. Lần này phá cảnh, tăng lên rất nhiều. Dương An hoạt động một chút thân thể, mới phát hiện trên thân nhiều chút vết bẩn cùng vết máu. Phạt Mao tẩy tủy một lần so một lần trái phải nhỏ, đồng thời thanh lý trong cơ thể hắn dược vật tạp chất. Trước giờ bắt đầu thay máu, để hắn khí huyết biến càng mạnh. Trở về phòng, dẫn dắt nước hướng trong thùng tắm lưu động, đồng thời tại bên trong bầu trời dùng dị hỏa làm nóng. Không bao lâu, một thùng tắm nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Thủ đoạn này vẫn là mượn dùng Đông Hải chi thủy nhân gian lai của Vương Tiên Chi cảm ngộ. Hiện tại, hắn liền mượn tiên địa lực lượng, thúc đẩy nước hướng phía không trung lơ lửng. Kết quả, không có để Dương An thất vọng. Khống chế của hắn năng lực lại mạnh lên. Mắt nhìn còn tại quan tưởng tu hành Từ Vị Hùng, trực tiếp bỏ đi quần áo, nhảy vào trong thùng tắm, rửa sạch trên người vết bẩn. Toàn bộ rửa giấy sạch sẽ về sau, Dương An xem xét tự thân biến hóa. Hiện tại hắn đã là một bộ môi hồng răng trắng bộ dáng. Nguyên bản bị rám đen khuôn mặt, biến càng thêm trắng nõn, triệt để hóa thân mặt trắng nho sinh. Trên thân thể cơ bắp cũng tại chậm rãi khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Trước đây, Dương An bỏ đi quần áo về sau, còn có một thân cường kiện cơ bắp. Hiện tại, những thứ này cơ bắp đều đã toàn bộ nội liễm. Dương An một thân trắng nõn bộ dáng, nhìn xem tựa như người bình thường. Đây cũng là đại tông sư năng lực. Dương An không sử dụng chiến lực, ở trong mắt những người khác, chính là một cái không biết võ công người bình thường. Không bao lâu, Từ Vị Hùng kết thúc tu hành. Nàng nhìn Dương An trắng nõn bộ dáng, một mặt mới lạ. Phá cảnh còn có trắng đẹp hiệu quả. Từ Vị Hùng tò mò hỏi, đưa tay trực tiếp vuốt ve Dương An gương mặt. Ân, càng bóng loáng. Sờ lấy tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước. Cùng lúc trước so sánh, hiện tại sờ lấy thoải mái hơn. Những người khác không có, chỉ có ta phá cảnh mới có cái hiệu quả này. Một thanh nắm lại Từ Vị Hùng, nghiêng đầu ngang nhiên xông qua, một cỗ tươi mát mùi thơm cơ thể truyền đến. Dương An nhịn không được hít sâu một cái. Nghe rất nhiều lần, này khí tức luôn làm hắn mê muội, trăm người không chán. Từ Vị Hùng tựa ở Dương An trong lực, lười biếng duỗi lưng một cái. Một thân viên nhược kinh hồng nổi bật dáng người, càng là lộ ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Dương An nhịn không được nhìn nhiều mấy lần về sau, ôm chặt lấy Từ Vị Hùng. Hắn đến rời đi. Tu vi đột phá, hắn cũng nên lên đường tiến về trước võ đế thành. Mấy tháng tu dưỡng, hắn rời một năm trở về ngày đã không xa. Cái thứ ba trở về nhiệm vụ cũng phải bắt đầu. Tu vi phá cảnh, cho hắn rất lớn lòng tin. Khoảng thời gian này tu hành, hắn còn cảm ngộ kiếm chiêu, đã có hiệu quả. Cùng Vương Tiên Chi luận võ, liền có thể thử một chút hắn mới nhất kiếm chiêu. Có đánh hay không qua được, đánh qua mới biết được. Dương An nghĩ đến, lâm vào trầm tư, sâu kín thở dài một hơi. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ lúc này rời đi, an nhàn sinh hoạt đều là khiến người ta say mê. Đi võ đế thành, biến lâm vào giang hồ sóng gió. Cho dù hắn không để ý tới, thực sự tránh không được. Giang hồ cục diện cũng không có tốt như vậy. Người muốn đi rồi. Từ Vị Hùng ôm Dương An, hỏi. Trực giác của nữ nhân xa so với nam nhân mạnh mẽ. Hoặc là nói, Từ Vị Hùng linh giác kinh người. Dương An cảm xúc hơi có chút biến hóa, Từ Vị Hùng liền phát giác được. Ta muốn đi võ đế thành khiêu chiến Vương Tiên Tri. Dương An nhìn chằm chằm Từ Vị Hùng con mắt, chỉnh trọng nói. Hắn cũng không tính giấu giếm mình tâm tư. Nhất định phải đi. Từ Vị Hùng đầu tựa ở Dương An lồng ngực, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không nghĩ Dương An đi vào hỗn loạn thế cục. Hiện tại biến hóa quá lớn, vừa vào giang hồ, thân không phải do mình. Nhất định phải đi. Dương An ngữ khí rất kiên định. Khi nào thì đi? Từ Vị Hùng lỗ hai tựa ở Dương An ở ngực, nghe hùng hồn tiếng tim đập. Tóm tóm. Rất có sức sống. Nàng không có phản đối, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, chỉ hỏi thời gian. Làm Dương An quyết định đi, những thứ này liền không có ý nghĩa. Bởi vì, nàng cũng không có ý định ngăn cản Dương An. Dương An đã muốn đi võ đế thành, nhất định có không đi không được nguyên nhân. Ngày mai. Dương An ngữ khí kiên quyết. Đã quyết định đi võ đế thành, hắn tự nhiên sẽ không trì hoãn. Vội vã như vậy. Từ Vị Hùng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Dương An. Nàng cùng Dương An sinh hoạt chung một chỗ không ngắn, tự nhiên biết Dương An một mực đang chờ phá cảnh khiêu chiến Vương Tiên Tri, vị này thiên hạ đệ nhị cao thủ. "Trễ, ta sợ các ngươi gấp gáp." Dương An vuốt ve Từ Vị Hùng mái tóc, ôn nhu nói. Hắn lưu tại thế giới này thời gian không dài, tại trễ, khả năng liền cáo biệt thời gian đều không có. "Tốt, về sớm một chút." Từ Vị Hùng tình ý giả dích nhìn về phía Dương An, nói. "Ừm." Dương An gật gật đầu, ôm người trong ngực lại nhanh mấy phần. "Bên trong kiếm của ngươi, ta lưu lại một đạo kiếm ý, sống còn thời điểm, có thể thả ra cố kiếm ý này, có thể hộ ngươi chu toàn." Dương An cầm lấy Từ Vị Hùng dưỡng khí kiếm. "Biết." Từ Vị Hùng gật gật đầu. "Để ta nhìn xem, ngươi phá cảnh về sau, thân thể có hay không biến hóa?" Từ Vị Hùng nói xong, một thanh kéo xuống Dương An quần áo trên người. Dương An thấy thế, cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy người trong ngực, thần thức đóng cửa thật kỹ. Lập tức, trong phòng tấu lên khởi nguồn của sự sống thanh âm. Dương An đáp lấy hiên viên gia thuyền, cáo biệt bến tàu đứng thẳng bóng hình xinh đẹp. Bên hông xuất hiện lần nữa đã lâu đau nhức, vận chuyển linh quy thổ tức pháp, không bao lâu, mới đánh tan bên hông khó chịu cảm giác. Lần thứ nhất, Dương An trong lòng có khác ưu sầu. Ly biệt để Dương An có chút không bỏ, rất nhanh liền về xe đến. Dương An tự lẩm bẩm, tu vi phá cảnh, Dương An tự tin có thể đánh với Vương Tiên Trì một trận. Nhục thân luyện ủy, thân hồn hiện hình, cảnh giới của hắn so với lần trước đi võ đế thành thời điểm tăng lên rất nhiều. Lúc ấy có cái này thân tu vi, cái thứ ba trở về nhiệm vụ, đoán chừng sớm hoàn thành. Trên giang hồ, trong triều đình, thế cục thay đổi ngàn vạn. Bất quá, những thứ này Dương An đều không quan tâm. Đánh với Vương Tiên Trì một trận, hắn nhất định phải đem tinh thần tăng lên tới mạnh nhất. Thượng Âm học cung rời võ đế thành không tính xa, ngồi thuyền cần 2 ngày thời gian. Dương An đứng đấy đầu thuyền, nhìn về phía Đông Hải Võ Đế Thành phương hướng. Chương 146, khiêu chiến Vương Tiên Tri. Võ Đế Thành. Tòa kia cắm đầy kiếm tường thành vẫn như cũ đứng sững. Ven đường người đi đường, nối liền không dứt. Dương An đi trên đường, còn có thể nghe được có người trò chuyện tiếp lấy mấy tháng phía trước đại chiến. trận đại chiến kia bên trong, chết không ít không có tự mình hiểu lấy ăn dưa của chúng. Những thứ này ăn dưa của chúng, vừa vặn trở thành đề tài nói chuyện. Đề tài nói chuyện bên trong, số người này lại không ngừng tăng trưởng. Hơn ngàn thanh kiếm ngang trời dựng lên, ngự kiếm ra Đông Hải, có thể nói là trăm năm khó gặp. Không lâu sau đó, Lý Thuần Cương lại một kiếm phá 2000 giáp, để cái này ăn dưa quần chúng nhân số cấp tốc tăng vọt. Đề tài nói chuyện bên trong, trong trận chiến ấy, chết đi người lại lấy bội số tăng trưởng, để lần đầu nghe thấy cái kia một trận người đại chiến, nghe được say xương ngon lành. Nghe qua người cũng khí huyết dâng lên, hận không thể sớm một chút đến Võ Đế Thành, quan sát cái kia một trận đại chiến. Bây giờ đến Võ Đế Thành người, còn có một bộ phận người, chính là đến xem ngửa mặt hai người giao thủ nơi. Tất cả mọi người biết, cái kia một trận cũng không phân ra thắng bại. Rất ở thêm tại Võ Đế Thành người chính là kỳ vọng có thể nhìn thấy hai người này có thể phân ra thắng bại. Người giang hồ rất quan tâm đệ nhất thiên hạ. Khiêng vô song kiếm hạc, từng bước một lần nữa đi vào Võ Đế Thành. Lần trước, tận mắt nhìn đến Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi chân chính chiến lược về sau, hắn không có xuất thủ. Lần này, hắn muốn rút kiếm. Từng bước một đi đến Võ Đế Thành phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường vô số kiếm. Dương An phía sau vô song kiếm hạc chấn động. Từng thanh phi kiếm từ kiếm trong hộp bay ra, cấu tạo bậc thang. Một bước đạp một kiếm, lên như diều gặp gió. Không có mấy bước, Dương An đã đứng ở Võ Đế Thành đầu. Người đi đường, từng cái dừng lại bộ pháp. Những người này biết lại có người khiêu chiến vị này danh xưng thiên hạ đệ nhị, không ai dám xưng thứ nhất Vương Tiên Tri. Khiêu chiến người, vẫn là cao thủ. Lại có trò hay nhìn. Vương Tiên Tri, xin hỏi Đông Hải chi thủy nhân gian lai, này nhân gian có thể chẳng qua là thiên môn phía dưới nhân gian. Dương An khí tức vận chuyển, âm thanh truyền đi rất xa, truyền lại đến toàn bộ Võ Đế Thành tất cả mọi người trong hai. Bên trong Võ Đế Thành tất cả mọi người biết, lại có người khiêu chiến Vương Tiên Tri. Từng cái trông mong mà đợi. Âm thanh có thể truyền lại xa như vậy, nhất định là cao thủ. Khiêu chiến Vương Tiên Tri, thử trước một chút thủ đoạn của chúng ta. Sáu cái võ nô cầm đao, cầm thương, cầm kiếm, trực chỉ Dương An. Hồ khiếu. Dương An mở to miệng, một đạo thanh âm điếc tai nhất góc hướng phía sông lại sáu cái võ nô. Từng cơn sóng gợn chấn động, mấy người xông lên, trực tiếp bị hồ khiếu đánh bay. Từng cái thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là hắn khoảng thời gian này đối linh quy thổ tức pháp cảm ngộ về sau, lĩnh ngộ ra đến hồ khiếu. Một loại sóng âm chấn động pháp. Vốn là linh quy giống, đáng tiếc Dương An cảnh giới còn thiếu một chút, nhục thân cường độ không đủ, giống không ra linh quy giống. Trước đây, hắn liền tu hành qua hồ khiếu sơn lâm, liền bắt trước hồ khiếu, liền có thể thi triển sóng âm chấn động pháp, mặc dù so linh quy kém một chút, nhưng uy lực đồng dạng không nhỏ. Vừa mới thi triển, liền dễ như trở bàn tay đánh bại 6 cái võ nô. Dương An ánh mắt cũng không lưu ý bốn người này, mà là nhìn về phía cách đó không xa, đứng tại nóc nhà một thân bóng trắng. Dương An gặp qua người này, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người này chính là Võ Đế Thành truyền thuyết, Vương Tiên Tri. Lần trước gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi biết xuất thủ, không nghĩ tới ngươi rời đi, ta còn có chút thất vọng. Vương Tiên Tri nhìn về phía Dương An, chậm rãi nói, hắn lần trước cùng Lý Thuần Cương giao thủ, liền phát giác được Dương An, một mực ngao ngoe muốn động, nhưng một mực không có xuất thủ. Thẳng đến hắn trở lại Võ Đế Thành, Dương An đã rời đi. Từ Phượng Nghiên nói muốn khiêu chiến hắn, nhưng Vương Tiên Tri cũng không đem Từ Phượng Nghiên để ở trong mắt, ngược lại là một mực chưa từng gặp mặt Dương An, hắn rất chờ mong. Dương An theo Lý Thuần Cương giao thủ qua, đây là hắn biết, không có nắm chắc, ta sẽ rất ít xuất thủ. Dương An nhìn về phía Vương Tiên Tri, vừa cười vừa nói, lúc trước, Lý Kiếm Thần một kiếm kia mở thiên môn cùng ngươi Đông Hải chi thủy nhân gian lai, ta đánh không lại, cho nên đi. Dương An tiếp tục nói, hiện tại, ta phá cảnh, tự nhiên tới khiêu chiến. Dương An một mặt tự tin. Vì thế lần này khiêu chiến, hắn hoa thời gian rất dài. Dương An nói xong, Đại Minh Chu tức một tiếng tức phát ra âm thanh. 11 thanh phi kiếm chỉnh tề lên không, hóa thành Đại Minh Chu tức cánh chim. Còn kém một thanh kiếm. Vương Tiên Tri liếc mắt nhìn ra lại một thanh kiếm. Bởi vì Đại Minh Chu tức cánh chim cũng không hoàn chỉnh. Vân toa gây mất. Cái này dễ thôi, kiếm tới. Theo Dương An ra lệnh một tiếng, đứt gãy vân toa xuất hiện, trên tường một thanh lợi kiếm xuất hiện, dung nhập đứt gãy vân toa bên trong, rất nhanh vân toa liền khôi phục. Vô song kiếm hạ bên trong, Đại Minh Chu tức là chủ kiếm, cái khác cũng là phụ kiếm. Đi Đông Hải. Vương Tiên Tri phát giác được Dương An khí thế trên người, biết lại là lục địa thần tiên cao thủ cùng một cấp bậc. Tại Võ Đế Thành đại chiến, Võ Đế Thành liền không còn. Thiên môn sẽ xảy ra vấn đề. Tốt. Dương An gật gật đầu. Lên như diều gặp gió, ngự kiếm bay đi Đông Hải. Thân hồn cùng lục thân phá cảnh, cùng thiên địa phù hợp, hòa vào trong thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng về sau, Dương An lĩnh ngộ ngự kiếm pháp. Mượn thiên địa lực lượng đến ngự kiếm. Loại này chú ý tiêu hao thần hồn lực lượng. Thần hồn đã hiện hình Dương An, có thể gánh chịu thần hồn tiêu hao. Rất nhanh, Dương An biến mất tại Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri theo sát phía sau. Đây cũng là đồng cấp chiến đấu. Một người trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn về phía một bên lão giả. Có thể vừa hô đánh bại 6 cái võ nô, võ công tất nhiên cực cao. Vương Tiên Tri mời ra khỏi thành giao chiến, chiến lược tất nhiên không sai. Lão giả rất nhanh liền suy nghĩ ra những thứ này. Người còn đang chờ cái gì, đến Võ Đế Thành, không phải liền là các cao thủ đại chiến sao? Lão giả trực tiếp hướng cửa thành chỗ chạy, vừa nói vừa chạy, rất nhanh không thấy. Chờ một chút ta. Người trẻ tuổi kịp phản ứng, đi theo chạy tới. Hắn tự nhiên không đốc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhưng chỉ hoãn như thế biết công phu, Võ Đế Thành bốn cửa đều đã biển người. Người trẻ tuổi một mặt ưu sầu nhìn về phía biển người cửa thành. Từ cái này chen đi ra, còn phải dùng nhiều chút thời gian. Lẫn trong đám người, liều mạng gạt ra phía trước người. Lần trước quan chiến người, từng cái người có kinh nghiệm, nhìn bốn cái cửa thành chật ních người, từng cái thuần thục vượt nóc băng tường, hướng phía bay hướng Đông Hải hai người đuổi theo. Người trẻ tuổi nhìn thấy vượt nóc băng tường người, trực tiếp vứt bỏ chen cửa thành, đi theo. Một đám người, toàn bộ hướng phía Đông Hải chạy đi. Lớn như vậy Võ Đế Thành, rất nhanh liền không có người. Không, còn có 6 người, 6 cái võ nô, còn tại nằm trên mặt đất không có. Từng cái bị Dương An hổ khiếu chấn thương, cần chậm rãi khôi phục. Dương An xuất thủ thời điểm, mặc dù cũng không xuất toàn lực, nhưng trên lệch cảnh giới, những người này vẫn là không chịu nổi. Người trẻ tuổi đuổi theo đám người, hướng phía Đông Hải chạy, chạy một hồi, mới nhìn đến lão giả. Không cao hứng đi qua. Đây không phải là trống không sao? Tại sao không ai đi qua? Người trẻ tuổi nhìn thấy phía trước có một chỗ tuyệt hảo quan chiến điểm, vậy mà không có mờ ai, nhìn về phía lão giả hỏi. Ngươi không nghe nói, lần trước Lý Kiếm Thần cùng Vương Tiên Chi thành chủ giao thủ thời điểm, chết rất nhiều người sao? Lão giả nghi ngờ nhìn về phía người trẻ tuổi. Cùng cái này có quan hệ gì? Người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lần trước chết những người kia, tất cả đều tại cái kia chỗ trống. Lão giả chỉ vào không bị nói. Người trẻ tuổi nghe vậy, vội vàng lui lại, dừng lại đi hướng đất trống chân. Hắn còn tuổi trẻ, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Chương 147, một kiếm nhân gian lai. Đông Hải Chi Tân. Một người ngự kiếm mà đi, một người cưỡi nước mà động. Bờ biển biển người, từng cái ngẩng đầu ngước mắt, nhìn về phía trong biển hai người. Dương An đến Võ Đế Thành khiêu chiến Vương Tiên Tri, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Không giống lần trước, từ Phượng Nghiên đi Võ Đế Thành, bên người có Lý Thuần Cương thủ hộ, huyên náo mọi người đều biết. Dù vậy, quan chiến người vẫn là so với lần trước còn nhiều. Rất nhiều người lưu tại Võ Đế Thành, chính là chờ lấy Vương Tiên Tri lần tiếp theo xuất thủ. Còn có phương xa người đến là đến quan sát lần trước giao thủ chiến trường. Khoáng thế đại chiến chiến trường, tới cúng bái người cũng không ít. Và hôm nay, lại có người tại đây chiến trường khiêu chiến Vương Tiên Tri. Ta cái này đệ nhất kiếm, là ta đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường cảm ngộ. Tên, Nhất Thiên Lý. Dương An nói ta, trên thân màu trắng tinh hạo nhiên chính khí hiện ra. Một cỗ hạo nhiên kiếm ý hiện lên. Dưới chân Đại Minh Chu Tức bay đến trong tay, kiếm ý trực tiếp đem Đại Minh Chu Tức nhuộm thành màu trắng tinh. Hạo nhiên, ánh sáng, chính đại khí tức từ Đại Minh Chu Tức bên trên tán phát. Một kiếm ra. Ánh sáng trắng lấp lánh tại trên mặt mọi người. Cái này ánh sáng đều đã che lại mặt trời. Trời cùng đất đã tất cả đều là ánh sáng trắng. Một kiếm này, thiên địa nguyên khí gia trì, mượn thiên địa lực lượng. Sớm đã vượt qua Dương An như thế nào thời điểm vung ra kiếm. Một kiếm ra, chính là đỉnh phong. Kiếm tốt, theo kiếm cửu lục thiên lý của kiếm cửu hoàng không giống. Vương Tiên Chi cao giọng nói. Đông Hải nước, tụ. Thủy chi kiếm. Một tiếng hạ xuống, Đông Hải nước, hóa thành một thanh kiếm. Có ánh sáng long lanh lưu ánh sáng vận chuyển. Trong suốt cự kiếm tại nước biển làm nổi bật phía dưới, hóa thành lam sắc cự kiếm. Đây chỉ là thăm dò tính một kiếm. Vương Tiên Chi còn chưa toàn lực xuất thủ. Thuần trắng chi kiếm cùng màu lam thủy kiếm va chạm. Oeng. Đông Hải hải bị nhấc lên sóng to gió lớn. Bờ biển quan chiến người, từng cái vội vàng lui lại. Cái này sóng to gió lớn tới có chút nhanh, nhưng ánh mắt mọi người còn tại nhìn về phía trên biển hai người. Thuần trắng chi kiếm cùng màu lam thủy kiếm còn chưa phân ra thắng bại, song kiếm còn tại giằng co. Thuần trắng hạo nhiên chi khí liên tục không ngừng, màu lam Đông Hải nước vô cùng vô tận. Qua lại giằng co cũng không phải là phân ra thắng bại. Nơi xa quan chiến người, từng cái chăm chú nhìn chằm chằm hai thanh kiếm. Hai người xuất thủ chiêu thứ nhất liền không đơn giản. Ai chiếm thượng phong? Vừa rồi người trẻ tuổi nhìn về phía một bên lão giả, hỏi. Lão giả võ công cao hơn hắn một đoạn. Nhìn không ra. Lão giả lắc đầu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Tại hai người nói thẳng tiếp, hai người đều thu kiếm. Một chiêu này cũng không phân ra thắng bại. Tiếp tục giằng co, không có ý nghĩa. Ta kiếm thứ hai là xem vạn cuốn kinh Phật, lại đi 2000 dặm đường, có chỗ cảm ngộ. Một kiếm, tam thiên lý. Dương An nói xong, bay trở về tới trong tay Đại Minh Chu Tức thân kiếm lại biến. Màu trắng tinh bên trong ánh kiếm, lại gia nhập ánh sáng Phật màu vàng. Không bao lâu, Đại Minh Chu Tức liền hóa thành vàng óng ánh kiếm. Một cỗ từ bi ý từ trên thân kiếm truyền đến. Trước đây là quang minh chính đại, vậy bây giờ chính là nhiều từ bi. Bên trong ánh kiếm, từ bi ý càng ngày càng mạnh. Hạo nhiên ý cũng chậm chậm chuyển thành là từ bi ý, cuối cùng liền hóa thân từ bi Phật. Giữa không trung, xuất hiện một tôn màu vàng cự Phật hư ảnh. Đây là Dương An phá cảnh về sau, lần nữa đối Tam Thiên Lý cải tạo. Dung hợp chi kiếm, không bằng cực hạn chi kiếm. Nhất Thiên Lý, hiện tại đã là Nho kiếm. Tam Thiên Lý, hiện tại đã là Phật kiếm. Từ bi Phật xuất hiện, Đại Minh Chu Tức trên người ánh kiếm càng tăng lên. Ánh kiếm màu vàng, bao phủ Đông Hải. Quan chiến người, từng cái chịu Phật quang ảnh hưởng, mặt mũi biến từ bi. Thậm chí có người chắp tay trước ngực, nhớ tới ngã Phật từ bi. Hừ, nhân gian nước hướng đông đến, đầy trời thần Phật đều là hư ảo. Vương Tiên Chi biến sắc, hắn ghét nhất chính là đầy trời thần Phật. Cái kia cao cao tại thượng tiên thần, từng cái mưu toan trưởng khống nhân gian, cho người ở giữa mang đến tai họa. Dương An triệu hồi ra tôn này từ bi Phật, đã để Vương Tiên Chi rất không cao hứng. Hắn không cao hứng, đương nhiên phải bể nát cái này đầy trời thần Phật. Hai đầu thủy long từ Đông Hải ngao du, nào về phía tôn kia cao cao tại thượng Phật. Dương An nhìn thấy thủy long, mặt không đổi sắc. Hợp, từ bi Phật hư ảnh trực tiếp dung nhập thân kiếm, chói mắt ánh kiếm màu vàng, đâm về hai đầu ngao du thủy long. Ánh kiếm màu vàng lóe lên, hai đầu thủy long trực tiếp tiêu rên. Thủy long tuy mạnh, nhưng không kịp từ bi chi kiếm lợi. Kiếm này bên trong từ bi ý, nếu như thủy long có thần trí, còn có thể độ hóa. Dương An tay một dẫn, thủy long đã hóa thành Đông Hải nước. Lại khẽ động, ánh kiếm màu vàng thẳng hướng Vương Tiên Chi. Dương An lần nữa vung kiếm chỉ hướng Vương Tiên Chi. Hắn muốn nhìn, một kiếm này, Vương Tiên Chi thế nào cản? Đông Hải nước, bảo hộ ta thân. Vương Tiên Chi không đội không chậm vươn tay, Đông Hải nước liền tại trước người hắn, tụ thành một cái vòng bảo hộ. Ánh kiếm màu vàng phóng tới Vương Tiên Chi, lại bị ánh sáng nước vòng bảo hộ ngăn trở. Thân kiếm đâm vào lồng nước, liền rốt cuộc không đâm vào được. Dương An hòa vào thiên địa, thúc đẩy thân kiếm, để từ bi chi kiếm càng phát ra cường hãn. Vương Tiên Chi hóa thân Đông Hải nước, lồng nước tầng tầng gia trì. Ánh kiếm màu vàng tiếp tục xông phá mấy tầng lồng nước sau, liền rốt cuộc không đâm vào được. tầng kia tầng vòng bảo hộ phía trên, lực cản không ngừng tăng cường. Càng đi bên trong, lực cản càng lớn. Thay đổi phương hướng, nếm thử mấy lần trùng sát sau, Dương An vứt bỏ. Tầng kia tầng lồng nước, phòng hộ quá chặt chẽ. Tiếp tục, vẫn như cũng phá không được Vương Tiên Chi vòng bảo hộ, ngược lại đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hòa vào thiên địa, tiêu hao thần hồn lực lượng cũng không nhỏ. Hắn không thể duy trì tại mọi thời khắc hòa vào thiên địa, tiếp tục giằng co, đối với hắn ngược lại bất lợi. Dương An thấy thế, triệu hồi Đại Minh Chu Tước. Ta còn có một kiếm, kiếm này là xem ngươi cùng Lý Thuần Cương chiến đấu, lại có ta phá cảnh thời điểm, âm dương trùng tế năng lực, là một thanh nhân gian chi kiếm, một kiếm nhân gian lai. Dương An tiếng nói vừa ra, tựa như không biến hóa. Quan chiến người, từng cái nhìn thấy không hiểu đấu. Người trẻ tuổi bốn phía quan sát, một kiếm này có gì kỳ diệu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Đây là tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi nhìn về phía một bên lão giả. Hắn căn bản không hiểu được, Dương An một kiếm này có gì ảo diệu. Vừa rồi hai kiếm, thanh thế một cái so một cái hùng vĩ. Thuần trắng ánh kiếm, che ngập bầu trời. Ánh kiếm màu vàng, bao phủ toàn bộ Đông Hải. Mà cuối cùng này một kiếm, lại không thấy nửa phần động tĩnh, thấy người trẻ tuổi không hiểu đấu. Một bên lão giả cũng là cao mày. Hắn quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra một kiếm này có gì huyền diệu. Nếu như không phải Dương An đã đi ra hai đạo lợi hại kiếm, hắn còn coi là người này là đang làm ra vẻ làm dạng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một mặt trịnh trọng Vương Tiên Tri, liền biết một kiếm này không đơn giản. Đừng nóng nội, tiếp tục xem. Lão giả trả lời. Hắn nhìn không ra huyền diệu, nhưng biết đợi lát nữa liền có thể biết tình huống. Người trẻ tuổi nghe vậy, gật gật đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy một bên quan chiến người, mỗi một cái đều là một mặt mờ mịt. Liền biết Dương An cuối cùng một kiếm, không chỉ là hắn nhìn không hiểu, những người khác cũng giống vậy không hiểu được. Thật sự là kiếm tốt. Vương Tiên Chi cười và nói, một kiếm này rất không tệ. Chương 148, một kiếm nát thiên môn, một kiếm nhân gian lai. Một kiếm này bên trên đã lâu cảm giác nguy cơ không ngừng truyền đến. Vương Tiên Chi thấy rất hưng phấn. Lần trước cùng Lý Tuần Cương giao thủ thời điểm, hai người đều lưu thủ, hai người đều biết chấn thủ thiên môn sự tình. Hiện tại nhìn Dương An xuất thủ, nhưng lại chưa cố kỵ thiên môn, xuất thủ chính là toàn lực. Vương Tiên Chi lại thật cao hứng. Cương giả chính là toàn lực xuất thủ, phân ra thắng bại. Loại này chiến đấu mới để cho người rất hưng phấn. Cái kia cũng nhìn xem người của ta ở giữa nước. Đông Hải chi thủy nhân gian lai. Vương Tiên Chi dưới chân, Đông Hải nước liên tục không ngừng, toàn bộ mặt biển, mực nước đều đang không ngừng hạ xuống. Một cái cực lớn trong nước Thiên Long nhảy lên, rơi vào Vương Tiên Chi dưới chân, mà hậu nhân dung nhập Thiên Long bên trong, toàn bộ trời long linh động bốc lên. Che khuất bầu trời Thiên Long, càn quét hướng Dương An. Quan chiến tất cả mọi người là Dương An lau một vệt mồ hôi. Xa xa quan sát Thiên Long, cảm nhận được uy áp cũng không nhỏ. Thật nhiều người theo bản năng lùi ra phía sau, thậm chí quỳ xuống đất bái thần. Bởi vì không trung Thiên Long sống, rồng bay chín tầng trời. Thiên Long ai, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhát gan người đều bị Thiên Long dọa ngất. Tại Thiên Long đụng vào Dương An trên thân phía trước, ngừng ngừng kẹt lại. Lúc này, quan chiến nhân tài chú ý tới, Dương An trước người nhiều hơn một thanh trong suốt cử kiếm. Một kiếm nhân gian lai. Cái này từ nhân gian cảm ngộ ra tới kiếm, chính là trong suốt chi kiếm. Kiếm động mới có thể nhìn ra mấy phần. Trong suốt cử kiếm chạm tại Thiên Long chi chảo bên trên. Một kiếm động phát ra chói hai kim loại cắt chém âm thanh. Từ Đông Hải chi nước, hội tụ Thiên Long, tại dung nhập Vương Tiên Chi về sau, đã biến thành chân thực Thiên Long. Thiên Long trên người vậy và móng đều đã hóa thành chân thực. Dương An thân dung thiên địa, trong suốt bên trên cử kiếm, nhân gian ý niệm không ngừng gia nhập. Đây là Dương An sử dụng mượn vừa rồi hư ảo Phật Đà, thu thập nhân gian ý niệm. Những thứ này ý niệm gia nhập nhân gian kiếm bên trong, vô tận sắc cơ, càng phát ra nồng đậm. Nhân gian kiếm, tại thiên địa gia trì phía dưới, đã là nhân gian tụ tập thể. Dương An lại ra một kiếm, nhất thiên lý phi thân mà lên. Tại một kiếm, tam thiên lý, ánh kiếm màu vàng ngang dọc. Liên tục ba kiếm, toàn bộ chém về phía Thiên Long đầu lâu. Thiên Long thấy thế, Đông Hải nước, tại hắn thân càng thêm tầng tầng vòng bảo hộ. Tầng tầng lồng nước, chiết xạ ra từng trận vầng sáng. Cầm Đại Minh Chu Tước Dương An, hóa thân Chu Tước, cùng kiếm hợp một. Tức, Chu Tước một tiếng tiếng kêu, bay nào lên tầng tầng lồng nước. Một tầng ngọn lửa màu xanh, bao phủ Chu Tước toàn thân. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa có đốt trời. Mỗi một đóa thành thuộc dị hỏa, đều muốn đi qua trên vạn năm lắng đọng, kinh lịch đủ loại kiếp nạn, mới có thể trở thành trong thiên địa bá đạo nhất dị hỏa. Chu Tước bay qua, tầng tầng lồng nước, từng cái vỡ vụn, trực tiếp tiêu khô. Thiên Long phía trên lồng nước, không bao lâu, toàn bộ vỡ vụn. Dương An lần thứ nhất nhìn thấy Vương Tiên Chi phòng hộ lồng nước, liền có phương pháp phá giải. Cho tới bây giờ, toàn lực xuất thủ, liền vận dụng dị hỏa. Dương An hòa vào trong thiên địa, dị hỏa uy năng đều đi theo dâng lên. Dị hỏa đốt trời chỉ có thể đã có mấy phần uy năng. Chu Tước bay qua, ba đạo ánh kiếm từng cái đi theo, chém về phía Thiên Long đầu lâu. Ánh kiếm màu vàng phát sau mà đến trước. Thứ bí ý, ảnh hưởng trời long linh trí. Hư ảo Phật Đà lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chém tới Thiên Long đầu lâu phía trên. Đinh. Thiên Long đầu lâu y nguyên ngang nhiên. Cái cổ ở giữa, một đạo đen ngấn, ngượng ngùng hiện ra. Cho dù ánh sáng nước lưu chuyển, vết tích đều không có đánh tan. Thuần trắng ánh kiếm theo sát phía sau, đánh vào vừa rồi vị trí. Oanh! Thiên Long thân thể kịch liệt lung lay, sau một lúc lâu mới đứng vững thân hình. Chẳng qua là cái cổ tầm đó vết tích càng rõ ràng. Thiên Long quay người, móng vuốt sắc bén chụp vào Chu Tước. Thiên Long chi chảo, sắc cơ tứ ngược. Tiếng xe gió lên. Chu Tước quay người, cuối cùng nhân gian kiếm lặng yên tới. Một kiếm này vô hình, lại sát cơ nặng nhất. Lấy nhân gian lực lượng, chém giết 9 tầng trời Thiên Long. Ánh kiếm đến, Thiên Long quay người tránh lui. Một kiếm này phía trên, Thiên Long cảm nhận được nguy cơ, quay người lại, lui về Đông Hải nước bên trong. Ánh kiếm ngang dọc, nhìn xem chậm, lại tại thời gian trong nháy mắt, đánh vào vừa rồi vị trí. Giống. Thiên Long một tiếng kêu rên. Chu Tước bay qua, dị hỏa đốt cháy. Thiên Long nháy mắt biến mất. Vương Tiên Chi rơi xuống đến trên Đông Hải. Vương Tiên Chi thua, bị người chính diện đánh bại. Cái này 60 năm truyền thuyết, cuối cùng bị người phá mất. Quan chiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Tất cả mọi người đoán được đây là một trận đặc sắc đối chiến, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi Vương Tiên Chi sẽ thua. Vương Tiên Chi tọa trấn Võ Đế thành 60 năm, cũng thắng 60 năm. Duy nhất không có người thắng, chẳng qua là Cố Kỵ Thiên Môn, mà không có toàn lực xuất thủ. Nhưng ở hôm nay, cái này bất bại thần thoại cuối cùng phá. Vương Tiên Chi thua. Người trẻ tuổi nhìn về phía một bên lão giả, lẩm bẩm hỏi. Hắn còn là không dám tưởng tượng, Vương Tiên Chi cái này hắn từ nhỏ nghe được lớn bất bại truyền thuyết, thua. Thua. Lão giả trầm mặc một lát, gật gật đầu. Vương Tiên Chi thua mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tất cả ngang dọc đệ nhất thiên hạ, không phải cũng có thua thời điểm. Không có thua người, chẳng qua là không có gặp được mạnh hơn người thôi. Trấn áp người cùng một thời đại, lác đác không có mấy. Vương Tiên Chi có thể trấn áp một cái 60 năm, đã là cực kỳ ghê gớm. Cái khác quan chiến người, từng cái sắc mặt phức tạp. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, một cái cửa lớn xuất hiện. Thiên môn mở rộng. Hai người toàn lực giao thủ, thiên môn bị mở ra. Lần trước Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi giao thủ, kém chút phá vỡ thiên môn. Nhưng hai người đằng sau thu tay lại, thiên môn liền khép kín. Triệu Tuyên Tố không cam tâm mất đi phi thăng cơ hội, dùng thực lực bản thân tiếp tục kéo ra thiên môn, lại bị Đào Hoa kiếm thần phi kiếm trực tiếp làm hỏng rơi. Miễn cưỡng nhìn xem thiên môn đóng lại, mất đi sau cùng phi thăng cơ hội. Thời gian qua đi mấy tháng, thiên môn mở rộng. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Thiên môn mở rộng, Vương Tiên Chi ngẩng đầu nhìn một chút, hắn đã không có năng lực trấn thủ thiên môn. Ta có một kiếm, nát thiên môn. Dương An khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Thánh ngôn. Vào lúc này, Dương An vận dụng thánh ngôn, trong khoảng thời gian này bên trong, thánh ngôn thời gian cùn đồ đã hoàn thành, có thể lần nữa vận dụng. Dương An sử dụng thánh ngôn sau, lần này cho là một cái nát chữ. Tất cả khí tức từ trên người Dương An bộc phát, truyền lại đến Đại Minh Chu Tước trên thân. Chu Tước bay về phía thiên môn, một đạo hủy diệt, vỡ vụn ánh kiếm đánh phía thiên môn. Oeng. Từ từ mở ra thiên môn, trực tiếp bị đánh nát. Một kiếm nát thiên môn sau, thiên môn vỡ vụn, biến mất ở trong hư không. Đại Minh Chu Tước trở lại Dương An trong tay, trên người hắn khí thế chậm rãi yếu đi, cuối cùng hóa thành một người bình thường. Thánh ngôn lực lượng biến mất. Lần này thi triển đi ra lực lượng, nhưng so sánh lần trước tăng lên càng mạnh. Thánh ngôn vậy mà đi theo thực lực mạnh lên. Dương An trong lòng toát ra ý nghĩ này. Cũng thế, nếu như thánh ngôn lực lượng có thể bộc phát ra tạo vật chủ lực lượng, nhục thể của hắn cũng duy trì không được. Cảnh giới không đến, cưỡng ép thi triển, kiểu gì cũng sẽ trả giá rất lớn. Lần trước sử dụng thánh ngôn, nhục thân tăng lên tới đại tông sư, đã là hắn khi đó cao nhất. Chú thích, trong tiểu thuyết, Hồng Thầy Tượng Tán Tiên Môn, đưa từ chi hổ phi thăng, đáng tiếc phim truyền hình không có nói đến nơi này trực tiếp xem nhẹ. Chương 149, trở về Dương Thần, tâm linh thủy biến. Hư không vỡ vụn, Dương An một thân một mình từ trong hư không đi ra. Thiên môn vỡ vụn sau, vô số ý niệm xông bên ngoài thiên môn mà đến, vậy mà hợp lực nặng bên ngoài thiên môn xuất thủ, vô số ý niệm hội tụ thành một cái che trời cự thủ, từ trong biển rũa ra, kéo lên Dương An. Đây là cưỡng chế để Dương An phi thăng. Bên ngoài thiên môn có cái gì, Dương An rất rõ ràng. Những người kia, từng cái so ở nhân gian Vương Tiên Chi còn khủng bố. Hắn hiện tại phi thăng, chỉ có thể trở thành thịt trên đất. Dương An tự nhiên không nguyện ý. Nếm thử lên như diều gặp gió, đều không thể chạy ra cự thủ phạm vi. Toàn lực ra kiếm cũng phá không được che trời cự thủ. Mắt thấy thiên môn hoàn tụ, gần bị đưa ra thiên môn thời điểm, Dương An khởi động xuyên qua công năng. Vừa bước một bước vào đống nhiên xuất hiện thời không chi môn, biến mất tại thế giới Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Đây là hắn lần thứ nhất bị bức bách lấy rời đi xuyên qua thế giới. Tuyết Trung thế giới những tiên nhân kia, hắn đều ghi nhớ. Về sau có cơ hội, khiến cái này cái gọi là tiên nhân, từng cái thăng thiên. Nhất làm cho Dương An đáng tiếc là không cùng Từ Vị Hùng cáo biệt. Có cơ hội, nhất định trở lại Tuyết Trung thế giới, mang về Từ Vị Hùng, thuận tiện đưa những tiên nhân kia lên đường. Hy vọng đạo kiếm ý kia cùng thần hồn chi đạo, có thể để ngươi tránh hai chân tàn phế. Dương An mặc dù làm chuẩn bị, nhưng đã rời đi hắn không có cách nào thủ hộ Từ Vị Hùng. Ngự kiếm dựng lên, dẫm lên phi kiếm dừng ở bên bờ vực. Trở lại thế giới này, giữa thiên địa cái chủng loại kia phù hợp cảm giác, biến tối nghĩa. Dương An cũng không còn có thể tùy thời tùy chỗ hòa vào thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng. Loại cảm giác này, rất không thoải mái. Thật giống như thực lực bị người chém tới một đao. Thở dài ra một hơi, Dương An thần thức kiểm tra bốn phía. Bây giờ sắc trời đã đen. Ấn phía trước kinh nghiệm, xuyên qua một lần, tốn hao thời gian là nửa ngày. Mắt nhìn đen như mực sắc trời, Dương An đoán chừng cách trời sáng cần phải không xa. Cũng không đội vã đi đường, ngồi quanh chân tính toán, khôi phục trong cơ thể pháp lực khôi phục. Pháp lực khôi phục một bộ phận về sau, thần thức ly thể, quan tưởng nguyên tội cổ thần. Cùng Tuyết Trung thế giới thiên địa dung hợp, thần hồn lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Cuối cùng cái kia cự thủ, càng làm cho hắn hao hết pháp lực, thần hồn lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu như không phải bị ép thăng thiên, Dương An sẽ không lựa chọn khi đó rời đi Tuyết Trung thế giới. Dù sao, Thanh Châu Vương Dương Dục không biết còn ở đó hay không. Hắn khi đó trạng thái không phải thế nào tốt. Bất quá còn tốt, hắn lúc trở lại cũng không phát hiện Dương Dục. Không bao lâu, lực lượng thần hồn của Dương An, pháp lực cùng thể lực hoàn toàn khôi phục, lúc này, sắc trời đã phát sáng. Mặt trời mới mọc, ánh sáng mặt trời chiếu ở Dương An trên thân, Dương An mở mắt ra, vừa đứng dậy, lần nữa chuyển đến tâm huyết dâng trào. Vân Ông, Thái Hòa Hồ. Đạo ý niệm này rõ ràng chuyển đến bên thai của hắn. Sau khi xuất hiện, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là người bình thường, còn tưởng rằng là ảo tưởng. Nhưng Dương An thần thức, thần hồn đều rất cường đại, xác nhận đây không phải là ảo tưởng. Nguyên lai, bàn hoàng cơ duyên là tại Vân Ông Thái Hòa Hồ. Dương An lẩm bẩm. Trước đây, Hắn tìm kiếm phía Đông Thái Hòa tương quan địa danh, tìm tới không ít. Tại bên trong Tân Thành, liền có một tòa Thái Hòa miếu đã bị hắn bài trừ. Hắn còn đặc biệt để tông tộc đưa tới Vân Mông địa đồ. Trong đó, Dương An liền thấy Thái Hòa hồ. Chẳng qua là, khi đó còn chưa xác nhận. Hắn lại có một cái lý do, nhất định phải đánh vào Vân Mông đế quốc. Đứng người lên, đón ánh mặt trời. Dương An triệu hồi ra Ly Hỏa bảng, lúc này Dương An chú ý tới, bài bắt quái phía trên lại nhiều một khối. Tạm thời không nóng nảy nghiên cứu. Dương An lại nhìn về phía bên trong Ly Hỏa bảng vật phẩm. Một cái màu tím ba bảo dương xuất hiện tại thanh vật phẩm bên trong. Dương An có hơi thất vọng, không có thể thu được đến bốn bảo dương. Suy nghĩ một chút, Dương An cũng không vội vã mở dương. Mở ra bảo dương là một môn huyền học sự tình. Không đốt hương, không tắm rửa, liền không vội mà mở. Mắt nhìn vách núi, Dương An thuận gió dựng lên, biến mất tại trong rừng rậm. Hắn có chút lo lắng Tân Thành tình huống. Tân Thành thất thủ, hắn trận đại chiến kia liền chẳng thắng. Hắn muốn phải đi Thái Hòa Hồ, phương pháp tốt nhất chính là theo Đông Chính đại quân tiến vào Vân Nông. Nếu như hắn một thân một mình tiến vào Vân Nông, đó chính là sói vào miệng cọp, thuần túy chính là tại đưa. Tiến vào Thành Ngọc Kinh trên đường, liền có nói che đỉnh phong đại tông sư truy sát. Tại bên trong Thành Ngọc Kinh, hắn cái kia tương lai thánh nhân tên tuổi, thế nhưng là chuyện khác. Người Vân Mông tất nhiên nghĩ bóp chết hắn, để tránh hắn trưởng thành. Hiện tại Dương An mặc dù đã chính thức đột phá đại tông sư, nhưng lẻ loi một mình tiến vào Vân Mông, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tìm đúng vị trí về sau, lui về Tân Thành, lúc này, trên đường coi như đụng phải Thanh Châu Vương, hắn cũng không sợ. Thực lực của hắn so với lần trước có chất tăng lên. Lúc này Dương An không chỉ không sợ, còn mơ hồ có chút chờ mong. Hắn cũng nghĩ mượn Thanh Châu Vương, đi thử một chút hắn hiện tại chân chính thực lực. Phương này trong thiên địa, mặc dù khó mà cùng thiên địa phù hợp, mượn thiên địa lực lượng, nhưng Dương An chiến lực cũng không yếu. Hắn lại sáng tạo ra hai kiếm, một kiếm nhân gian lai, một kiếm phái thiên môn. Phái thiên môn mặc dù là mượn thánh luôn thi triển, nhưng kiếm chiêu đã thâm nhập Dương An trong óc. Nhất thiên ly đã bị hắn chuyển hóa thành thuần túy nho kiếm, tam thiên ly hóa thành thuần túy phật kiếm. Tại tuyết trung thế giới, hắn tăng lên cũng không nhỏ, thân hồn hiện hình tăng lên phi thường lớn, cho dù tu hành mấy chục năm người, cũng không nhất định có thể đạt tới hiện hình cảnh giới. Luyện khí sĩ tu hành, tu luyện tới luyện sư bắt trọng, thần thức tăng lên tới 80 mét xa, pháp lực cũng tăng cường không ít. Tiến thêm một bước, chính là luyện sư đỉnh phong, rất nhiều luyện khí sĩ cả một đời đều không thể đi đến cảnh giới. Nếu như tiếp tục phá cảnh, đột phá địa sư, Dương An tin, hắn lại có thể dung hợp phương thiên địa này, tăng lên chiến lực. Địa sư có thể phong cấm một chỗ, trưởng khống một chỗ lực lượng, chiến lực cũng không yếu. Đối Dương An đến nói, hiện tại chỉ cần Tân Thành không có xảy ra việc gì, chính là chuyện tốt. Nghĩ đến Tân Thành tình huống, Dương An bước chân lại nhanh mấy phần. Hắn rời đi thời điểm, Tân Thành tình huống không phải thế nào tốt. Tân Thành mặc dù giữ vững, nhưng trong thành thương vong người cũng không ít. Khi đó hắn là để tránh cho Tân Thành bị Thanh Châu Vương hủy đi, một thân một mình nên chiến Thanh Châu Vương, đáng tiếc khi đó thực lực của hắn còn thiếu một chút. Hiện tại hắn thực lực không sợ Thanh Châu Vương, tự nhiên trước tiên về Tân Thành. Nếu như Tân Thành không có xảy ra việc gì, lấy hắn lấy ngàn quân diệt vạn quân công tích, còn có Thanh Châu thân phận của Dương gia, hắn thiên nhân tướng quân vị trí đều có thể tăng lên. Ngàn quân diệt vạn quân loại này truyền kỳ chiến tích, đều có thể ghi vào sử sách. Loại này kinh điển chiến dịch, đầy đủ Dương An lần nữa dương danh. Tất cả những thứ này, còn muốn tại Tân Thành không có chuyện gì tình huống. Chiến tranh, rất coi trọng kết quả cuối cùng. Người thắng, thắng được hết thảy. Người bại, hủy thành diệt quốc. Tân Thành không còn, Dương An dẫn đầu chàng thắng lợi này chiến dịch ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Hắn hiện tại, tiếng tăm càng lớn, quyền nói chuyện càng mạnh, tông tộc duy trì càng lớn. Đại tông sư đến võ thánh cảnh giới, tài nguyên tiêu hao cũng không nhỏ. Giống như Đông Trinh quân thống soái Lý Hàn Y Liệt, vì đột phá võ thánh cơ duyên, từ quy ẩn bên trong đi ra, lại lần nữa đi lên chiến trường. Tất cả những thứ này không phải là vì tài nguyên, chính hắn muốn là người của Dương gia, hắn thanh danh càng lớn, tông tộc chi viện càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Dương An từ khi cải biến quyết định, không đi đạo môn, mà là tham dự Đông Trinh, trong lòng liền có quyết định này. Hắn muốn trở thành mới người cầm quyền. Chương 150, Tân Thành, Vân Mông mật tín. Tân Thành. Mặt trời mới mọc phía dưới, Tân Thành thủ vệ bắt đầu thay quân. Từ Dương An dẫn đi Thanh Châu Vương về sau, trong thành giao cho Hàn Thái thú trấn an nhân tâm. Lấy ngàn quân diệt vạn quân sự tình về sau, trong thành quyền quý, cả đám đều an phận thủ thường, rốt cuộc không có người nâng rời đi Tân Thành sự tình. Cửa thành, Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai vị chỉ huy sứ tại phòng thủ. Hai người cùng Hàn Thái thú đám người định ra phòng thủ nhân viên, thay quân thời gian về sau, liền bắt đầu tại Tân Thành chấp hành. Dương An không tại, hai người liền riêng phần mình thống lĩnh còn lại binh sĩ. Dương Hòa Trạch đã đưa tin về Thanh Châu, tin còn chưa trả lại. Hàn Thái thú đã đem Thanh Châu Vương hiện thân Tân Thành sự tình báo cáo triều đình, còn đang chờ triều đình quyết đoán. Tân Thành bên ngoài trên núi, vẫn như cũ sắp xếp người tiến hành tuần thú. Người Vân Mông tới một lần, liền có thể tới lần thứ hai, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện việc này bên trên, hai cái chỉ huy sứ đều không lọt. Nếu như không phải Dương An phía trước đặc biệt yêu cầu lên núi tuần thú, cũng không biết nhanh như vậy lấy được người Vân Mông tiến công tin tức, khả năng bị đánh cái trở tay không kịp. Có Dương An phía trước làm gương mẫu, hai người tự nhiên không có bưng lòng. Hai người thay quân thời điểm, cũng đều nhìn về phía Dương An rời đi phương hướng. Dương An còn sống, đối hai người có rất lớn chỗ tốt. Dương An phía sau có Thanh Châu Dương gia, chỉ cần Dương An còn sống, khẳng định tiếp tục lên trước, với tư cách thẳng thuộc hạ loại, hai người đều rất có cơ hội đi theo thăng quan. Tu hành tài nguyên, Dương An có Dương gia tu hành tài nguyên, liền hộ vệ của hắn Dương Hòa Trạch đám người, đều có thể lấy được một bộ phận. Nếu như Dương An còn sống, hai người liền có cơ hội thu hoạch được một bộ phận. Cao thâm tu hành công pháp, thuần dưỡng phế phủ dự vật, đây đều là hai người thiếu nhất đồ vật. Dương An vừa vặn cũng không thiếu. Còn nữa, Dương An còn sống, lần này lập công sự tình, liền sẽ không bị người khác cướp đi. Đại càn trong quân, cũng không ít chuyện xấu xa. Trong quân thế gia quyền quý, mạo danh thay thế quân công người cũng không ít. Không có bối cảnh, muốn phải tiếp tục lên vị, có thể nói là phi thường gian nan. Dương An xuất hiện, để hai người nhìn thấy hy vọng. Cho nên, Dương An rất kỳ vọng Dương An có thể còn sống trở về. Có người đến. Thi Mậu Tài nhìn thấy phương xa một hình bóng, vội vàng nói. Đang muốn rút đi Cam Chí Xuyên nghe vậy, dừng bước lại, nhìn về phía xa xa thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, liền đến dưới thành. Là Dương An tướng quân. Cam Chí Xuyên thấy rõ người tới, cao hứng hô lớn. Là Dương tướng quân. Thi Mậu Tài hưng phấn quát lên. Dương tướng quân, Dương tướng quân. Còn lại binh sĩ nhìn thấy Dương An, từng cái hoan hô lên, nháy mắt sĩ khí tăng gấp bội. Chính là dưới thành cái này nam nhân, dẫn đầu bọn hắn sáng tạo truyền kỳ chiến dịch. Thật nhiều người đến bây giờ cũng không dám tin, bọn hắn đánh thắng Vân Mông 10.000 người đại quân, còn toàn diệt đối phương, một người không lưu. Việc này nói ra, liền rất kỳ huyễn. Dương An nghe được tiếng hoan hô, sau lưng bên trong vô song kiếm hạ phi kiếm bay ra, dẫm lên phi kiếm, lên như diều gặp gió, rơi vào đầu tượng. Tướng quân. Một đám người nhìn thấy Dương An, chỉnh tề quỳ một chân trên đất, hô. Dương An thấy thế, gật gật đầu. Tốt, tất cả đứng lên, tại bản tướng không tại Tân Thành thời điểm, các ngươi có thể an tâm trấn thủ Tân Thành, bản tướng rất vui mừng. Dương An nhấc lên tay, khí huyết trên người phóng lên tận trời. Nội liễm khí tức, nháy mắt biến mất. Một cỗ đại tông sư uy áp buộc phát ra. Từng cái binh sĩ, kính trọng nhìn về phía Dương An, chậm rãi đứng người lên. Tướng quân thế nhưng là đột phá rồi. Cam Chí Xuyên đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương An. Không tệ. Dương An cười gật gật đầu. Tại người phản quốc Dương Dục truy sát phía dưới, may mắn bản tướng quân đột phá, đáng tiếc cái kia người phản quốc Dương Dục lại không biết đi hướng. Dương An âm thanh truyền khắp toàn bộ đầu tường. Mỗi một tên lính đều nghe được rõ ràng rõ ràng. Biết Dương An trở thành đại tông sư, mỗi người đang hâm mộ đồng thời, nhìn về phía Dương An trong mắt càng thêm kính sợ. Mỗi một cái đại tông sư cũng là 10.000 người thống lĩnh. Dương An có thể tại 10.000 người trong đại quân, trước mắt bao người, chính diện đánh giết Vân Mông đại tông sư, chiến lực liền rất mạnh. Hiện tại phá cảnh trở thành đại tông sư, chiến lực khẳng định càng mạnh. Thiếu gia. Dương Hòa Trạch bốn người từ trong thành chạy ra, nhìn thấy Dương An, một mặt ngạc nhiên. Bốn người đã hoàn toàn thần phục cùng Dương An. Dương An còn sống, bốn người mới có ý nghĩa. Dương An không còn, bốn người liền không có còn sống cần phải. Bốn người tính mệnh quyết định bởi tại Dương An sinh tử. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chạy đến Dương An trước người, bốn người quỳ trên mặt đất. Mời thiếu gia trừng phạt. Bốn người cùng hô. Dương An cùng Thanh Châu Vương Dương Dục giao thủ, bốn người không có ra ngoài hỗ trợ, dựa theo tộc quy, có thể lấy cái chết tạ tội giải trí. Dương An mắt nhìn bốn người, nháy mắt hiểu rõ. Ta trừng phạt ngươi bốn người, mau chóng phá cảnh, lần sau vì bản tướng cần đao. Dương An một mặt nghiêm túc nói. Trong lòng của hắn ngược lại là không có trừng phạt bốn người tâm tư. Dương Dục đỉnh phong đại tông sư, Dương Hòa Trạch bốn người xuất hiện, không giúp được gấp cái gì, ngược lại là cản trở, ảnh hưởng hắn xuất thủ. Bốn người không có hiện thân, ngược lại là chuyện tốt. Đa tạ thiếu gia. Bốn người liếc nhau, trong lòng phi thường cảm động, chỉnh tề hô. Đúng, lần trước tại cái kia Vân Mông đại tông sư trên thi thể cầm tới tin, phiên dịch tốt sao? Dương An nhớ tới cái kia bị hắn chém giết Vân Mông đại tông sư, nhìn về phía Dương Hòa Trạch, hỏi. Hắn có dự cảm, đây cũng là xâm lấn đến Cẩm Châu người Vân Mông tầm đó thông tin. Phiên dịch ra đến về sau, sẽ có rất lớn thu hoạch. Lúc ấy Dương An trực tiếp đem thư giao cho Dương Hòa Trạch, để nó tìm người phiên dịch. Dương Hòa Trạch tiếp tin về sau, trực tiếp về thành tìm người. Thiếu gia, phiên dịch tốt rồi, những này là phiên dịch sau thư tín. Dương Hòa Trạch gật gật đầu, thứ trong ngực lấy ra mấy phong thư. Dương An kết quả, lật ra xem xét. Không bao lâu, Dương An sắc mặt rất khó coi. Thư tín bên trên tin tức, so hắn trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Người Vân Mông xâm lấn Cẩm Châu quả nhiên không ngừng cái này một đợt đội ngũ. Tổng cộng có 5 vạn nhân mã từ Tạo Châu đi đường nhỏ đi vào Cẩm Châu. Cái này so Dương An dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều. Tân Thành bên này 1 vạn nhân mã, chẳng qua là một bộ phận. Hiện tại còn lại, còn có 4 vạn nhân mã tại Cẩm Châu cảnh nội. Những người này đều là khởi nguồn của hòa loạn. Các nơi khác nhưng có gửi thư. Dương An nhìn về phía Dương Hòa Trạch. Những thứ này người Vân Mông đã đi vào Cẩm Châu, nhất định có hành động. Đông Trinh Quân, cần phải có người gặp được những thứ này người Vân Mông. Trước đây, ánh mắt mọi người đều đặt ở Đãi Châu cùng Mang Châu ở giữa, chủ yếu binh lực cũng tại cái này hai châu nơi. Cẩm Châu cùng Kỳ Châu chỉ phân đến một bộ phận binh lực. Ngày hôm qua vừa đứng có thể thắng, là Dương An đã sớm chuẩn bị. Không chỉ phá tinh thần của đối phương, còn để người Vân Mông chưa vào thành tường, tổn thất 3000 chiến lực. Phía sau là cường thế chém giết Vân Mông đại tông sư cùng Vân Mông tiên thiên cao thủ, lúc này mới một lần hành động phá mất đối phương đại bộ phận ưu thế, cho toàn bộ chiến cuộc lấy được thắng lợi cơ sở. Nếu như người Vân Mông tại cẩn thận một chút, chiến cuộc này còn rất khó nói. Đương nhiên, đây là đối lại trước Dương An đến nói, hiện tại hắn cảnh giới đột phá đến đại tông sư, chiến cuộc này liền không có lo lắng. Lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể cường thế chém giết Vân Mông đại tông sư cùng những cái kia tiên thiên cao thủ, không có áp lực gì. Lực lượng của hắn, thể phách sớm đã viễn siêu đại tông sư, cùng cảnh giới, hắn vô địch. Chương 151, trước ngạo mạn sau cung kính, lại nắm binh quyền. Hàn Thái Thú biết Dương An an toàn sau khi trở về, vội vàng từ trong thành chạy tới. Dương An không chết, là hắn biết Dương An nhất định vượt khởi. Cẩm Châu Hàn gia sự tình, có lẽ có thể rơi vào Dương An trên thân. Hàn Thái Thú rất tích cực, mang theo hộ vệ cùng đi đến trên đầu thành. Dương tướng quân, ngươi có thể còn sống, chân thực quá tốt rồi, bản quan đã thượng tấu triều đình, thỉnh cầu triều đình phái người vây quét phản quốc cái này Dương Dục. Hàn Thái Thú chạy chậm đến Dương An bên người, nhiệt tình nói, cái này thái độ, theo phía trước ứng đối Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên chỉ huy sứ cũng không đồng dạng. Dương An bị Thanh Châu Vương bức bách thoát đi. Hàn Thái Thú đối mặt Cam Chí Xuyên an bài không có ý kiến, nhưng thái độ không phải thế nào tốt. Một thành thái thú, làm sao có thể không có điểm tính tình? Lời nói lạnh nhạt tương đối hai người. Thượng tấu tấu chương bên trong, cũng nặng ghi chép chính hắn công tích vĩ đại, đối mặt 10.000 người Vân Mông đại quân, làm sao không quất, an bài như thế nào trong thành bạch tính. Thủ thành người, trong thành thủ vệ quân, lại lần nữa bị Hàn Thái Thú khống chế trong tay. Lúc này thủ thành người, tất cả đều là Dương An dẫn đầu Đông Trinh quân. Tân thành thủ vệ quân, từng cái sớm đã nghỉ ngơi tốt. Thế nào, Hàn Thái Thú là tại mong mọi bản tướng chết tại người phản quốc trong tay. Dương An kéo xuống nét mặt, trên thân đại tông sư khí thế, trực tiếp bộc phát, uy áp hướng Hàn Thái Thú. Phá cảnh trở thành đại tông sư Dương An, hiện tại có thể không song dùng cho tân thành loại này thành nhỏ thái thú mặt mũi. Mỗi một cái đại tông sư, chí ít đều có thể trở thành thống lĩnh cấp bậc, dẫn 10.000 người quân, địa vị nhưng so sánh thành nhỏ thái thú mạnh mẽ nhiều lắm. Mà hắn loại này hoàng thân quốc thích đại tông sư, địa vị thì cao hơn. Trước đây Đông Bảy Châu Châu Vương cũng là đại tông sư cao thủ. Đỉnh phong đại tông sư cũng chỉ có một cái Thanh Châu Vương Dương Dục. Tông tộc nếu như biết Dương An phá cảnh trở thành đại tông sư, duy trì khẳng định càng nhiều. Tông tộc mất đi Bảy Châu Châu Vương, nhất định lại lần nữa bồi dưỡng mới Châu Vương. Dương An loại này lấy được càn hoàng ban thưởng Đông Trinh quân, thích hợp nhất. Vân Dương tại Dương An trở về không lâu, liền để Dương Hỏa Trạch đưa về Thanh Châu. Đại tông sư tu hành tài nguyên, còn cần tông tộc cung cấp. Linh quy tẩy tùy đan, một loại chuyên môn phụ trợ đại tông sư luyện tùy dược vật. Linh quy chỉ có thể tại trong biển rộng đánh bắt, mỗi một cái được đến đều không dễ. Tông tộc bên trong, đại tông sư có thể thu hoạch sức nặng đều có hạn. Dương An hiện tại phá cảnh, tự nhiên cần tông tộc cung cấp linh quy tẩy tùy đan, tăng tốc hắn luyện tùy tiến độ. Không, Dương tướng quân hiểu lầm, bản quan thế nhưng là một mực tại làm tướng quân cầu phúc, đồng thời ra roi thúc ngựa đưa tin đến triều đình, hy vọng có thể giúp Dương tướng quân một chút sức lực. Hàn Thái Thú vội vàng lắc đầu. Hắn nhưng không có chờ đợi Dương An chết tại Thanh Châu Vương trong tay, việc này đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Dương An còn sống, hắn có thể thu ích càng nhiều. Nha. Dương An gật gật đầu. Bản tướng quân thế nào không thấy tân thành thủ vệ quân đâu? Dương An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thái Thú. Hắn từng có mắt không quên thần thông, chấn động quân người, hắn đều biết. Những thứ này thủ thành tướng sĩ, hắn nhìn thoáng qua liền nhận ra những người này, tất cả đều là chấn động quân tướng sĩ. Có ít người còn mang thương thủ thành. Tân thành thủ vệ quân người, không có một người. Theo lý, hôm qua sau đại chiến thủ thành người đều biết an bài không bị tổn thương người tiến hành thủ thành. Dương An đến tân thành xem xét tình huống về sau, nháy mắt đoán được vị này thái thú tâm tư. Trưởng binh quyền. Hàn Thái Thú muốn chính mình trưởng khống binh quyền, phòng bị chấn động quân người. Dương An đoán được những thứ này về sau, tâm tình liền không có tốt như vậy. Chấn động quân chết nhiều người như vậy, mới đem tân thành thủ hạ đến, vị này Hàn Thái Thú, tướng ăn quá khó nhìn. Những người kia bản thân bị trọng thương, đều ở trong thành dưỡng thương. Hàn Thái Thú bị Dương An đại tông sư khí thế ép tới đứa ra mồ hôi lạnh, nói: "Hắn thật bất ngờ, Dương An không chỉ không chết, còn phá cảnh. Vậy bây giờ có thể hay không để những cái kia chứa khỏi vết thương tân thành thủ vệ quân thay thế chấn đông quân bên trong người bị thương?" Dương An chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Thái Thú, ánh mắt lóe qua linh ý. Hắn cùng những thứ này tướng sĩ ở chung thời gian không phải ngắn, những người này cũng là hắn tướng sĩ, hắn đương nhiên phải bảo trì những thứ này tướng sĩ. Đương nhiên có thể, bản quan cái này đi an bài. Hàn Thái Thú liền vội vàng gật đầu. "Tốt." Dương An gật gật đầu, ánh mắt rời. Hàn Thái Thú lúc này mới thở dài một hơi, phía sau lưng đều ở bước. Dương An cho hắn áp lực quá lớn, người đại tông sư kia tu vi áp bách đến hắn căn bản không dám lắc đầu cự tuyệt. Tựa như hắn cự tuyệt, liền biết nên đón cuồng phong bạo vũ sát cơ. Hàn Thái Thú chính mình rõ ràng tự thân phân lượng. Đừng nói Dương An không có phá cảnh thời điểm, liền có thể vượt cảnh giới chém giết đại tông sư cao thủ. Hiện tại phá cảnh trở thành luyện tùy đại tông sư, chiến lược khẳng định càng khủng bố hơn. Lại nói, hiện tại Dương An khả năng cho Hàn gia một con đường sống. Càn Hoàng nếu như thanh toán, lấy được Thanh Châu Dương gia che chở, Hàn gia mới có thể có một chút hy vọng sống. Với tư cách truyền thừa mấy trăm năm thế gia, tự nhiên ánh mắt không sai. Từng cái bên ngoài con em gia tộc, sớm đã nhận được gia tộc truyền đến tin tức, tìm kiếm mới che chở người. Hàn Thái Thú phát hiện Dương An về sau, liền một mực cùng hắn giao hảo, đáng tiếc lại cờ kém một chiêu. Thời khắc cuối cùng, hắn còn là gấp gáp. Đương nhiên, nếu như Dương An không còn, hắn thủ đoạn này chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Dương An còn sống xuất hiện, chính là rất kém cỏi lựa chọn. Bất quá, cũng không phải không có cách nào chữa trị. Nhiều nhất lại trả giá một chút đền bù. Bản tướng cũng không phải chuyên môn tìm ngươi gây chuyện, mà là thế cục không thế nào tốt. Dương An nói xong, lấy ra phiên dịch tốt tin. Hàn Thái Thú kết quả phiên dịch tin, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, thế cục so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm hỏng bét. Cái này hỏng bét thế cục tiếp tục, Cầm Châu rất có thể chính là kế tiếp bị công phá nơi. Như thế, hắn lập bao nhiêu công lao cũng không có ý nghĩa. Hàn Thái Thú phân phó một bên hộ vệ, cho hắn một khối lệnh bài, đi đem tân thành thủ vệ quân điều tới, cho Dương An chấn đông quân thái quân. Đại bộ phận người đi qua một đêm tu chỉnh, trạng thái cần phải không sai biệt lắm. Hàn Thái Thú không tự chủ được nhìn về phía Dương An. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào Dương An đến ổn định cục diện. Dương tướng quân yên tâm, bản quan là cái người hiểu chuyện, tân thành thủ vệ quân liền giao cho tướng quân. Hàn Thái Thú một mặt trịnh trọng nói. Tốt. Dương An gật gật đầu. Thủ thành việc này vốn chính là chức trách của hắn bên trong. Hàn Thái Thú thấy Dương An đồng ý, lần này thở dài một hơi, nói với Dương An một tiếng về sau, vội vàng lui về trong thành. Vân Mông trên thư sự tình, hắn nhất định phải đưa tin đến triều đình bên trong, cũng muốn đưa tin cho Hàn gia, miễn cho bị đánh cho trở tay không kịp. Dương An tọa trấn tại đầu tường, thẳng đến trông thấy tân thành thủ vệ quân ra tới, lúc này mới an bài trấn đông quân người vào thành tu chỉnh. Có tổn thương trước tiến hành chữa thương, không có tổn thương nghỉ ngơi trước. Không bao lâu, Dương An liền đem người đều an bài tốt. Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai vị chỉ huy sứ, Dương An cũng làm cho bọn hắn đi về nghỉ. Từ hai người trong mắt mọi mệnh có thể thấy được, hai người hẳn là thay nhau thủ thành, đều không có nghỉ ngơi tốt. Dương An tọa trấn tại đầu tường, tâm tình lại có chút phức tạp. Đại Càn cùng Vân Mông thế cục, hiện tại không phải thế nào tốt. Những thứ này người Vân Mông, không biết thẩm thấu Đông Bảy Châu có bao nhiêu người. Những thứ này châu vương, thật đúng là từng cái đáng chết. Từng cái vì tiền tài cùng tu hành tài nguyên, cả đám đều tại làm lấy phản quốc sự việc. Chương 152, Khảm Thủy bắt quái bài, nguyên tội bảy thần, cầu đặt mua. Vào đêm, Tân Thành thủ thành quân thay quân. Thi Mậu Tài thay thế Dương An trấn thủ đầu tường. Cầm Châu thế cục cũng không lạc quan. Cho nên, đặc biệt an bài tiên tiên cao thủ trấn thủ đầu tường. Tiên tiên cao thủ linh giác kinh người, miễn đi bị đánh lén phong hiểm. Tân Thành bên ngoài người trên núi, từ lâu sắp xếp người tiến hành thay quân. Dương An lui về trong thành, lại đến Hàn Thái thú một lần nữa an bài xa hoa trong sân. Đi vào nhà, oanh oanh yến yến âm thanh truyền đến. Tướng quân tốt. Một đám người nhìn thấy Dương An tiến đến, chỉnh tề hô. Dương An một mặt cổ quái. Cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên có một đám nữ tử xưng hô như vậy hắn. Thiếu gia. Dương Hòa Nam từ ngoài phòng đội vàng chạy vào, ôm quyền con người. Các ngươi lui ra đi. Dương An hướng về phía oanh oanh yến yến đội ngũ nói. Một đám nữ tử, một mặt thất vọng, ba bước vừa quay đầu lại nhìn về phía Dương An, kỳ vọng lấy Dương An có thể thay đổi tâm ý. Dương An nhưng lại chưa nhìn xem đám người này, mà là nhìn về phía một bên chờ Dương Hòa Nam. Đi, mang ta đi thư phòng. Dương An phân phó nói. Ngôi viện này mặc dù là hắn, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tới. Đây là Hàn Thái thú tặng sân nhỏ. Dương Hòa Nam với tư cách hộ vệ của hắn, tại biết ngôi viện này là hắn về sau, khẳng định biết điều tra một phen, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Đây là với tư cách hộ vệ chức trách một trong. Đúng. Dương Hòa Nam gật gật đầu, cất bước dẫn đường. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi ngang qua vườn hoa, đi qua mấy gian lầu các về sau, hai người mới đi đến thư phòng. Ngôi viện này không nhỏ, vị này Hàn Thái thú cũng là bỏ công sức. Đi vào nhà, Dương An nhìn về phía Dương Hòa Nam. Trong tộc gửi thư rồi. Dương An hỏi. Dương An phía trước đặc biệt an bài mấy người tiếp thu Vân Ưng tin tức, Dương Hòa Nam xuất hiện ở đây, khẳng định là có tin đưa tới. Dương Hòa Nam tốc độ gấp gáp như vậy, khả năng nhất chính là Thanh Châu tin, thứ yếu chính là Cầu Việt tin. Đúng, đây là Dương Dư trưởng lão tin. Dương Hòa Nam lấy ra một phong thư, đưa cho Dương An. Dương An lật ra phong thư. Rất nhanh, Dương An liền xem hết. Nội dung trong bức thư không nhiều, chủ yếu nói trong tộc phái Dương Dư trưởng lão tới thanh lý phản địch, còn khuyên bảo Dương Hòa Trạch đám người thu thập Dương An cùng Dương Dục tin tức. Dương Dư trưởng lão rất nhanh liền đến chi viện. Dương An xem xong thư, biết phong thư này đưa ra đến thời điểm, khẳng định không có thu được hắn an bài đưa ra ngoài báo bình yên cùng muốn tài nguyên tin. Bất quá, trong thư cũng có một tin tức tốt. Dương Dư trưởng lão đến Tân Thành, như thế một chuyện tốt. Rời đi Tuyết Trung thế giới về sau, Dương An lo lắng Tân Thành sự tình, cũng không vội vã đi tìm Thanh Châu Vương. Tại sao? Cầm tới phiên dịch sau Vân Mông mật tín, liền càng không lý do rời đi. Cầm Châu thế cục cũng không có tốt như vậy. Dương Dư trưởng lão đến Tân Thành, đối Dương An đến nói, rất nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại vẫn như cũ đóng tại Tân Thành, trừ là trong quân mệnh lệnh bên ngoài, hắn còn đang chờ phong thưởng. Chiến công báo lên, đợi đến trả lại, hắn cần phải có thể trở thành 10.000 người thống lĩnh, như thế hắn liền có thể mang càng nhiều binh. Binh sĩ, trong quân sát trận đối với hắn gia trì không nhiều. Nhưng 10.000 người đại quân, sát trận đối với hắn thực lực gia trì cũng không nhỏ. Những người khác nhưng có đưa tin tới. Dương An nhìn về phía một bên Dương Hòa Nam, hỏi. Còn có một phong, là Lương Ngạ Thành cầu Việt tin. Dương Hòa Nam lại lấy ra một phong thư, giao cho Dương An. Dương An lật xem xét. Trong thư nội dung, Lương Ngạ Thành bị Vân Mông ngàn đại quân người đánh lén, Lương Ngạ Thành khó mà phòng thủ, gần phá thành, thỉnh cầu chi viện. Dương An tính toán một cái thời gian, ấn trong thư tình huống, Lương Ngạ Thành hẳn là không. Nhưng còn có cái khác thư tín. Dương An hỏi. Không còn. Dương Hòa Nam lắc đầu. Từ khi thu được cầu viện tin về sau, hắn liền sắp xếp người tiếp tục chờ thư tín. Đến bây giờ còn không có người tới, khẳng định là không có mới thư tín. Phái người đi điều tra một cái Lương Ngạ Thành tình huống. Dương An phân phó nói. Trong lòng của hắn mặc dù cảm giác người lương thiện a không còn, nhưng vẫn là đến sắp xếp người tiến hành điều tra. Đây là trong quân hay làm lựa chọn. Không để ý tới, đến tiếp sau biết lưu lại chỗ bẩn. Trực tiếp đi chi viện, đó chính là đồ đần hành vi. Người Vân Mông còn có 40.000 đại quân tại Cẩm Châu bên trong, chân trước đi chi viện, chân sau liền có thể có người bình Tân Thành. Được rồi, lui ra đi, có mới tin, trực tiếp đưa tới. Dương An phân phó nói. Đúng. Dương Hòa Nam nhanh chóng rời đi. Nội dung bức thư có tốt có xấu, nhưng Dương An lúc này tạm thời quản không lên những thứ này. Hắn hiện tại tâm tư toàn bộ đặt ở mới ra đến bài bắt quái bên trên. Khảm Thủy bắt quái bài. Khảm Thủy. Bài chủ: Dương An. Khảm Thủy điểm: không, đoạt vận. Cường hóa: chú thích, có thể cường hóa hết thảy vật phẩm, mỗi món vật phẩm có thể cường hóa một lần. Mới bài bắt quái bảng, so Ly Hỏa bắt quái bài bảng đơn giản rất nhiều. Công năng cũng không phụ trách. Vấn đề duy nhất: Khảm Thủy điểm thu thập. Khí vận. Khảm Thủy điểm thu hoạch Dương An còn cần nếm thử. Khảm Thủy bảng không có cung cấp mới xuyên qua công năng, ngược lại để Dương An có chút thất vọng. Hắn còn kỳ vọng lại mở mới xuyên qua công năng. Trên Ly Hỏa bảng còn tại bổ sung năng lượng bên trong, tiến độ chậm chạp. Dương An cũng không gấp gáp, tu vi đột phá, bổ sung năng lượng tốc độ liền biết tăng tốc rất nhiều. Ly Hỏa không gian lại toàn phương vị gia tăng 2 lần, hiện tại đã có 512 mét khối, không gian này tạm thời không cần lo lắng nhỏ. Còn nữa, hắn còn có tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên thế giới bảo vật, tạm thời không thiếu tổn trữ không gian. Khảm Thủy bảng công năng là cường hóa, đáng tiếc tạm thời không có khảm thủy điểm vào đi nếm thử. Dương An hiện tại muốn nhất cường hóa chính là nguyên tội cổ thần kinh, tạo hóa quyền kinh, huyền nguyên đạo pháp, thần vương thể các loại. Dương An nghĩ đến, cảm giác cần cường hóa đồ vật càng ngày càng nhiều. Trước ngừng lại ý nghĩ thế này, hiện tại không có khảm thủy điểm, nghĩ cũng vô dụng. Bình tâm tĩnh khí, không bao lâu, Dương An bắt đầu quan tưởng nguyên tội cổ thần. Thần hồn hiện hình sau tu hành, chính là phụ thể. Hắn mặc dù dùng ánh nắng để âm thần hiện hình, còn có phụ thể cảm ngộ, nhưng thần hồn tăng lên, vẫn là tiếp tục quan tưởng, đây là một cái tốn thời gian công phu. Thần hồn tu hành cũng có phụ trợ dược vật, đáng tiếc Dương An tạm thời không thể quang minh chính đại mượn tông tộc thu hoạch. Có lẽ nên bồi dưỡng một cái thần hồn cao thủ. Ý nghĩ này tại Dương An trong óc toát ra. Hắn hiện tại địa vị từng bước một tăng lên, bồi dưỡng đạo thuật cao thủ vì hắn hiệu lực, cần phải rất không tệ. Hắn cũng có thích hợp chỗ nối theo tông tộc muốn thần hồn tu hành tài nguyên. Ý niệm lộn xộn sau, hiện hình nguyên tội cổ thần kém chút tán loạn, Dương An vội vàng ngừng lại tạp niệm, tiếp tục quan tưởng nguyên tội cổ thần. Vung ra trí tuệ chi kiếm, chém tới tạp niệm. Đây cũng là lần trước tùy ý tạp niệm mọc thành bụi kết quả. Có được có mất. Dương An lần nữa chém tới tạp niệm, tâm niệm sáng rực. Hắn lại khôi phục tỉnh táo bộ dáng. Lần này chém tạp niệm sẽ không còn có lần trước vấn đề, dẫn đến lâm vào bình cảnh bên trong. Thông minh kiếm chém tạp niệm, tiếp tục quan tưởng nguyên tội cổ thần, thần hồn vững chắc, hiện hình tại Dương An trước người. Quan tưởng nguyên tội cổ thần, dưới chân giẫm lên tâm ma. Dương An có tiếp tục quan tưởng tham ăn chi thần. Đây là nguyên tội cổ thần phía dưới nguyên tội bảy thần linh một. Đợi đến Dương An quan tưởng ra nguyên tội chi thần, cũng đem nguyên tội chi thần hạ phục, hiện ra cảnh giới liền có thể đột phá. Đột phá trung kỳ cần một tôn nguyên tội chi thần, hậu kỳ hai tôn, đỉnh phong bốn tôn. Đợi đến bảy tôn nguyên tội cổ thần quan tưởng hoàn thành, Dương An liền có thể đột phá phụ thể cảnh giới. Chương 153, Ba Bảo Dương, Thần Thông, Tạo Hóa Quyền Kinh. Nguyên tội cổ thần ngồi xuống có bảy tôn nguyên tội chi thần. Quan tưởng nguyên tội chi thần, cũng hàng phục nguyên tội chi thần, thần hồn liền có thể tăng nhiều. Cảnh giới này tu hành, cùng bình thường thần hồn tu hành khác biệt phi thường lớn. Thần hồn tu hành, rơi xuống dùng nguyên tội chi thần, thôn phệ nguyên tội chi thần lực lượng, tăng cường thần hồn tu vi. Hiện hình tu hành tốc độ, chính là lấy quan tưởng nguyên tội chi thần tiến độ quyết định. Thần hồn nhập thể. Dương An cũng không vội vã quan tưởng nguyên tội chi thần. Hắn hiện tại ánh mắt đặt ở ly hỏa bảng phía trên. Ba Bảo Dương, hắn thế nhưng là chờ mong đã lâu. Để chờ tại bên ngoài thư phòng quản gia, mang theo Dương An đi tắm rửa. Mở Dương phía trước, đốt hương tắm rửa. Viện này rất lớn. Tắm rửa nơi, đơn độc thành lập. Dương An đi vào, liền có thể nghe được quanh quanh yến yến âm thanh. An bài quản gia, lui lắm người. Đốt hương tắm rửa tích lũy nhân phẩm. Tâm đến thành. Chính yếu nhất chính là, hắn lúc này, không hứng thú. Ngâm mình ở trong thùng tắm, rửa đi một thân mỏi mệt. Thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Đi trở về thư phòng, Dương An nhóm lửa hương hỏa. Chờ một lát sau, Dương An trong lòng mặc niệm mở ra. Ly hỏa không gian bên trong, một hồi ánh sáng tím bộc phát. Một lát sau, mới hiện lộ ra bảo dương bên trong ban thượng, có chút vượt quá Dương An đoán trước. Dương An không chút suy nghĩ, trực tiếp sử dụng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ly hỏa bảng bên trong thần thông một cột. Thần thông, dung binh luyện thể, sơ cấp có thể hóa hết thảy thần binh tại trong thân thể, đồng thời có thể liên hợp linh tại phụng dưỡng thần binh. Chút thành tựu là, nhân binh hợp nhất. Đại thành lúc, có thể triệt để hóa đi thần binh, dùng thần binh tan rã tại thân thể máu thịt bên trong, thu hoạch thần binh bộ phận đặc tính. Xuất từ trường sinh giới, thức tàng truyền kỳ thần thông. Thần thông nhập thể, thân thể cũng không biến hóa. Tay một dẫn, vô song kiếm hạc bay đến trong tay. Vỗ một cái hộ kiếm, 13 thanh phi kiếm từng cái lơ lửng tại Dương An trước người. Trực tiếp mở ra thần thông, từng thanh phi kiếm dung nhập trong cơ thể. Đi đến trong sân, cầm nắm đấm, một quyền đánh vào trên trụ đá. Vành, cột đá vỡ vụn. Lan ra, cơ bắp, xương cốt đều có tăng lên. Dương An vừa mới thử thuần túy nhục thân lực lượng, thân thể các phương diện đều có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên không lớn. Hắn biết, đây là bên trong vô song kiếm hạp 13 thanh kiếm chất liệu theo không kịp. Trừ lại Minh Chu tức là danh khí bên ngoài, cái khác 12 thanh kiếm xen vào lợi khí cùng danh khí ở giữa, hiện tại cường độ đã miễn cưỡng. Lần trước Thanh Châu Vương Dương dục toàn lực xuất thủ, liền đánh gãy một thanh kiếm. Tăng lên kiếm cường độ, đã là đương nhiên chuyện quan trọng một trong. Bất quá, hắn có dung binh luyện thể, có thể dùng đúc binh linh tại phụ dưỡng những thứ này kiếm. Lấy thể luyện binh đồng thời, còn có thể cường hóa bản thân. Lôi kiếp pháp kiếm bay ra, ở giữa dung nhập Dương An trong cơ thể, nhục thân cường độ lại có tăng lên. Nếm thử điều động lôi kiếp pháp kiếm bên trong lực lượng xâm xét, lại phát hiện khống chế không được. Dương An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần thông còn chưa đại thành, hiện tại những binh khí này chỉ có thể không ngừng cường hóa nhục thân, muốn phải thu hoạch thần binh đặc tính, đường phải đi còn rất dài. Một mực không vận dụng bắt quái kính, Dương An cũng trực tiếp dùng nhập trong cơ thể. Cái này bắt quái kính, từ khi Cựu Thúc đưa cho Dương An về sau, vẫn không dùng tới, vừa vận trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Nhục thân chỉ có yếu ớt tăng lên. Tạo hóa hồ lô xuất hiện trong tay, Dương An thử nghiệm dung nhập trong cơ thể, nhưng lại chưa thành công. Thần thông đẳng cấp không đủ sao? Dương An phát giác được bên trong tạo hóa hồ lô truyền đến kháng cự lực lượng, biết sơ cấp dung binh luyện thể còn kém một chút, chỉ có lần nữa tăng lên, mới có thể đem tạo hóa hồ lô dung nhập trong cơ thể. Trong tay hắn tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên bảo vật, nhiều nhất có thể sử dụng 30 năm, liền biết vỡ vụn. Duy trì tiểu thiên thế giới lực lượng, từng bước yếu bớt, khó mà kéo dài. Cũng nguyên nhân chính là đây, Càn Hoàng mới có thể hào phóng như vậy đem cái này tiểu thiên bảo vật đưa cho Dương An. Dùng để thu mua nhân tâm, cũng không tệ vật kiện. Đáng tiếc hắn không biết là, Dương An cũng không thiếu chữ vật bảo vật. Hắn ly hỏa không gian mỗi lần xuyên qua sau, đều biết biến lớn, hiện tại không gian đã không nhỏ. Đem tạo hóa hồ lô thả lại bên trong ly hỏa không gian, thứ này là của hắn, sớm muộn có thể dung nhập thể phách bên trong. Đến lúc đó, còn có thể mượn phụng dưỡng lực lượng, bổ sung tiểu thiên thế giới lực lượng, duy trì tiểu thiên thế giới. Dương An trong sân luyện biết quyền về sau, vào nhà. Quyền pháp tu hành, hiện tại hắn chuyển tu tạo hóa quyền kinh. Tạo hóa quyền kinh bên trong có cô động tạo hóa thánh thể pháp, có thể hoàn chỉnh tu hành đến đỉnh phong võ thánh pháp. Chân võ quyền kinh đến đại tông sư sau, chuyển tu những công pháp khác, một phần trong đó nguyên nhân chính là không có cô động chân vũ thánh thể pháp, muốn phải phá cảnh thành võ thánh liền so sánh gian nan. Thánh thể cô động pháp có thể giảm xuống đột phá hoán huyết võ thánh bình cảnh. Nghe nói lôi ngục đao kinh bên trong liền có cô động chân vũ thánh thể pháp, đáng tiếc Dương gia cũng không từng tu được hoàn chỉnh lôi ngục đao kinh. Dương An chém giết Vân Mông đại tông sư trên tay, chẳng qua là lôi ngục đao kinh bên trong một phần nhỏ đao pháp, căn bản không được đầy đủ. xem hết, không có nhiều thu hoạch. Ngược lại là cái kia lần trước truy sát Dương An cái kia đỉnh phong đại tông sư, ngược lại là có khả năng có hoàn chỉnh lôi ngục đạo kinh. Hiện tại Dương An có tạo hóa thánh thể phương pháp tu hành, cũng là không cần nhìn chằm chằm chân vũ thánh thể. Tạo hóa thánh thể là tạo hóa đạo phương pháp tu hành, tự nhiên không sai. Tạo hóa thánh thể là võ thánh luyện thể pháp, có đơn độc hô hấp pháp. Tạo hóa đi tự nhiên con đường, sáng tạo dưỡng dục, hội tụ phúc phận. Sau cùng hội tụ phúc phận, liền có chút hư vô. Dương An tu hành sau, trước hết nhất cảm ngộ chính là tự nhiên, phía sau mới là sáng tạo dưỡng dục, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa sinh cơ. Quyền pháp bên trong, nhưng lại công cùng tạo hóa tranh lưu. Tu hành thời điểm, chẳng phải tu hành quyền pháp, còn muốn cảm ngộ huyền lại huyền công. Tạo hóa quyền kinh Dương An tu hành đã nhập môn, có thể làm từng bước tu hành quyền pháp, nhưng muốn phải tiếp tục tiến lên, chính là muốn lĩnh ngộ công huyền diệu. Dương An tu hành cũng không gấp gáp, cho dù tạm thời cảm ngộ không đến, đợi đến có đầy đủ ly hòa điểm, cũng có thể trực tiếp tăng lên, cảm ngộ đến công huyền diệu. Quyền pháp tu hành sau khi hoàn thành, Dương An trở lại trong thư phòng. Thần hồn phát xác, vừa rồi đi thời điểm, phát hiện viện này cũng không nhỏ, thần hồn phát xác chính là làm quen một chút ngôi viện này. Trọng yếu nhất chính là điều tra một phen. Dù sao, hắn tại đây cũng muốn nán lại một đoạn thời gian. Hàn Thái Thú nhìn như không tranh không đoạn, nhưng Dương An cũng không tin người này. Thần hồn phát xác, đầu tiên là kiểm tra một chút sân nhỏ, thuận tiện nhìn xem Hàn Thái Thú chân thực mục đích. Một hồi Dương Hỏa chi phong xuất hiện, Dương An thần hồn xuất hiện trước người, bố trí tốt chuẩn bị ở sau, Dương An thần hồn lên không. Nháy mắt, cả tòa sân nhỏ xuất hiện tại Dương An đáy mắt. Thần hồn du tẩu tốc độ, nhưng so sánh nhục thân nhanh nhiều, cả tòa sân nhỏ, Dương An rất nhanh liền du tẩu xong. Cũng không phát hiện dị dạng tình huống, cũng không tính quá kỳ quái. Dương Hỏa trạch bốn người, khẳng định điều tra qua. Sân nhỏ tất cả vị trí, từng cái xuất hiện tại trong đầu của hắn, trong phủ tất cả mọi người, Dương An tất cả đều ghi vào trong lòng. Trong phủ không có vấn đề, thần hồn của Dương An lên không, bay về phía Hàn Thái Thú vị trí. Vị này Hàn Thái Thú nơi ở, nhưng so sánh Dương An nơi ở xa hoa nhiều. Người này tại Tân Thành, dạo chơi một thời gian không phải ngắn. Chương 154, thần hồn du lịch, phủ Thái Thú, mật tín. Tân Thành phủ Thái Thú. Với tư cách Tân Thành trưởng công giả, Hàn Thái Thú phủ đệ cũng không nhỏ, ở vào trong thành phồn hoa vị trí. Dương An thần hồn du lịch, rất nhanh liền đi tới Hàn Thái Thú phủ đệ. Đình đài lầu các, rừng cây sơn thủy, tô điểm kết cấu đến đủ nhà không tầm thường. Xa xa nhìn lại, kiến tạo bố cục đều có mấy phần vật bị, nhất định là xuất từ tay danh gia. Dương An mắt nhìn, tiếp tục đi đến bay đi. Phủ Thái Thú hắn đi qua. Xe nhẹ đường quen bay đi. Không bao lâu, hắn tìm đến Hàn Thái Thú vị trí. Thần hồn bay tới thư phòng phía trên. Hàn Thái Thú mặc dù cũng là tiên thiên cao thủ, thế nhưng dựa vào dược vật cưỡng ép đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cũng không lĩnh ngộ linh nục hợp nhất cảnh giới. Chiến lực vốn là so với bình thường tiên thiên cao thủ yếu nhược rất nhiều. Dương An thần hồn dừng ở trong thư phòng, Hàn Thái Thú cũng không phát giác vấn đề, còn tại vùi đầu viết thư. Thần thức ly thể, xem xét đối phương viết nội dung, thần sắc có chút kỳ quái. Phong thư này là viết về cho Hàn gia gia chủ tin. Nội dung trong bức thư cũng không phải là không phức tạp, chủ yếu nâng lên Dương An còn sống trở lại Tân Thành, cảnh giới đột phá đến đại tông sư, gần quật khởi, hy vọng chủ gia phái người giao hảo Dương An. Trong thư còn nâng lên, Dương An cũng không thành thân, trong tộc có thể phái vừa độ tuổi đích nữ tiếp xúc Dương An. Thanh Châu Vương xuất hiện Tân Thành lại biến mất sự tình đơn giản nâng vài câu. Cuối cùng, thuận tiện nâng lên hắn lần này tại Tân Thành thủ thành một chuyện bên trên công lao, hy vọng gia tộc có thể xuất thủ để hắn quan chức có thể nâng cao một bước. Sau một lát, Hàn Thái Thú mới ngừng bút, lặp đi lặp lại quan sát trong thư nội dung về sau, đẩy ra một tòa cửa ngầm, đi vào. Dương An thần hồn đi theo. Nhìn xem Hàn Thái Thú đem thư giao cho một cái cửa ngầm bên trong người về sau, an tâm rời đi. Dương An đợi đến không có người về sau, xem xét lên cửa ngầm sau thư tín. Dương An sau khi xem xong, cuối cùng làm rõ ràng Hàn Thái Thú thái độ. Hàn gia trước đây đầu nhập Cẩm Châu Vương phản quốc, đã bị đánh giết. Hàn gia sợ hãi bị triều đình thanh toán, một mực tại tìm chỗ dựa. Cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Thanh Châu Dương gia trên thân. Ba châu thất thủ, triều đình sau khi chiến đấu nhất định thanh toán, bọn hắn những thứ này Nguyên Châu Vương người, khẳng định tại bên trong thanh toán. Muốn phải không bị thanh toán, nhất định trước tìm xong chỗ dựa, mới có thể tránh miễn bị thanh toán. Đồng thời, còn phái ra một bộ phận con em gia tộc, hướng phía những châu khác di cư, giữ lại hòa chủng. Mấy trăm năm thế gia làm việc, bắt đầu liền cân nhắc kém nhất tình huống, cũng bắt đầu bố cục. Dương An xem xong thư món về sau, nắm chắc trong lòng. Thần hồn bay khỏi phủ Thái Thú. Thần hồn trở về, Dương An mở mắt ra. Cuối cùng hiểu rõ Hàn Thái Thú thái độ, trong lòng của hắn cũng có sắp xếp. Hắn muốn phải tăng cường thế lực, những thứ này đầu nhập thế lực, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dương gia cho hắn tài nguyên, hiện tại cuối cùng vẫn là phải xem Dương gia lão tổ đám người sắc mặt, nhưng những thứ này đầu nhập thế lực chính là lực lượng của hắn. Hàn gia, lựa chọn tốt. Dương An gật gật đầu. Đã có người đầu nhập vào, không có lý do bỏ qua. Dương An đứng dậy, để canh giữ ở cửa ra vào Dương Hòa Nam sắp xếp người đi điều tra Cẩm Châu Hàn gia tình huống. Từ lần trước bị Tử Vị Hùng Điên đảo địa đồ hồ sau, Dương An mỗi lần làm việc đều biết nhiều cái tâm nhãn. Ai biết những cái kia thư món có phải hay không Hàn Thái Thú đám người đặc biệt đặt ở cái kia đâu. Trước điều tra một phen, đang hành động cũng không muộn. Đầu nhập một chuyện bên trên, hắn chiếm chủ động vị trí, hắn không đợi. Đi đến phòng ngủ, thần thức kiểm tra đến có hai thân ảnh tại làm ấm giường. Vừa chuyển động ý nghĩ, Dương An người hướng phía thư phòng đi tới. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đối với việc này. Thân hồn tu hành, có người tại cũng không tốt. Trong thư phòng, vừa vặn không có người, không có mệnh lệnh của hắn, cũng không ai dám tới gần. Quan tưởng nguyên tội cổ thần, ngưng thực nguyên tội cổ thần thân thể. Hắn cũng không gấp gáp quan tưởng nguyên tội bảy thần. Thân hồn tiến giai, chính yếu nhất chính là hàng phục. Nguyên tội cổ thần chỉ có cường đại, mới có thể trấn áp cũng hàng phục nguyên tội bảy thần. Mạng muội quan tưởng nguyên tội bảy thần, đối với hắn không có gì tốt chỗ, còn không bằng tiếp tục hoàn thiện nguyên tội cổ thần. nguyên tội bảy thần hàng dùng không được, có hại không ích gì. Mặt trời mới mọc, Dương An từ tu hành bên trong tỉnh lại, hắn phải đi đầu tường thay quân. Người Vân Mông công thành, Thanh Châu Vương hiện thân Tân Thành, hai chuyện này phát sinh về sau, cửa thành phòng thủ nhất định phải có tiên thiên cảnh giới người thủ thành. Cầu Việt tin, tạm thời cũng để ý tới không được. Bọn hắn không thể tự tiện rời thành, đặc biệt là một ngày trước còn có người Vân Mông công thành tỉnh huống dưới. Dương An thay quân, Thi Mậu Tài về thành bên trong nghỉ ngơi. Thẳng đến buổi chiều, Cam Chí Xuyên thay quân. Dương An trở lại trong phủ không bao lâu, bị Dương Hòa Nam báo cho, Hàn Thái Thú tới chơi. Hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn thấy tin tức, đối Hàn Thái Thú ý đồ đến có mấy phần suy đoán. Để Dương Hòa Nam mời Hàn Thái Thú đến thư phòng. Rất nhanh hai người liền đến. Gặp qua Hàn Thái Thú. Dương An ôm quyền nói. Dương tướng quân khách khí, bản quan muốn chúc mừng tướng quân gần lên cao. Hàn Thái Thú nhiệt tình đi qua, nói. Hàn gia gửi thư, đã để hắn trước giao hảo Dương An, trong thư còn nâng lên Dương An gần thăng làm thống lĩnh sự tỉnh. A, Hàn Thái Thú thu được triều đình tin. Dương An có chút ngoài ý muốn. Hắn sau khi trở về, liền đặc biệt đưa tin về Thanh Châu. Theo lý, hắn lên trước sự tỉnh, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ Thanh Châu còn chưa truyền tin trở về, hắn ngã không có hoài nghi sự tỉnh sẽ ra vấn đề, trong lòng đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian. Triều đình còn chưa gửi thư, là Hàn gia đưa tin trở về, nói tin đã trên đường. Hàn Thái Thú lắc đầu, nói thẳng ra Hàn gia tới. Muốn phải đầu nhập vào, tự nhiên cũng phải biểu hiện ra một chút thực lực. So triều đình thư tín mau một chút, chính là thực lực biểu hiện ra. Nghĩ đến, Hàn Thái Thú cũng thăng con đi. Dương An cười nhìn về phía Hàn Thái Thú. Với tư cách thủ thành người, có thể giữ vững Vân Mông 10.000 người đại quân, đã là không dễ. Dương An lãnh binh đánh giết Vân Mông 10.000 người đại quân, khẳng định chiếm công đầu. Hàn Thái Thú phụ trợ thủ thành, tất nhiên cũng có công lao. Hổ thẹn, vẫn là dựa vào Dương tướng quân công lao. Hàn Thái Thú khiêm tốn cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết, có thể được đến như thế lớn công lao, hắn xem như thành công. Thủ thành quân trực tiếp giao cho Dương An, thật để Dương An thủ thành thành công. Lúc ấy, hắn cũng là không có cách, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chính hắn không có lòng tin có thể thắng được người Vân Mông. Hàn Thái Thú quá khiêm tốn, lúc ấy nếu như không phải Hàn Thái Thú ổn định trong thành thế cục, quân tâm có thể sẽ tán. Dương An trả lời. Hoa Hoa cũng kiệu người nhấc người. Đã có tâm thu phục người Hàn gia, thái độ của hắn, lời nói tự nhiên có chỗ cải biến. Vẫn là nhờ có Dương tướng quân. Hàn Thái Thú vừa cười vừa nói. Không biết hôm nay, Hàn Thái Thú tới là vì chuyện gì? Dương An nhìn về phía Hàn Thái Thú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không biết tướng quân như thế nào nhìn Cẩm Châu Hàn gia? Hàn Thái Thú thu hồi dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Dương An thái độ rất trọng yếu. Hàn gia dự định đầu nhập vào, cũng phải trước xác nhận Dương An thái độ. Cẩm Châu Hàn gia thiên cầm chính pháp, tại đại càn cũng rất nổi danh, Hàn gia với tư cách trăm năm thế gia, tự nhiên không kém. Dương An nói ra để Dương Hòa Nam điều tra đến tin tức. Những thứ này chẳng qua là một bộ phận tin tức, còn lại tin tức còn cần từ Thanh Châu Dương gia đưa tới. Bất quá, từ lấy được tin tức đến xem, Cẩm Châu Hàn gia cũng không đơn giản. Trước đây đầu nhập Cẩm Châu Vương, tại Cẩm Châu Vương không còn sau, một mực tại tìm đầu nhập thế lực. Đáng tiếc, một mực cũng không tìm tới hợp ý thế lực. Chương 155, Hàn gia tình cảnh, thống lĩnh vị trí. Dương An uống một chén nước trà, nhìn về phía Hàn Thái Thú. Hai người hàn huyên một lát, Hàn Thái Thú mới bắt đầu nói ra bái phỏng mục đích. Dương tướng quân biết Cẩm Châu Hàn gia, tự nhiên hiểu rõ, Cẩm Châu đại bộ phận đều có Hàn gia con cháu phân bố, không nói cũng là đại quan, nhưng cũng có tiểu lại chiếm. Hàn Thái Thú nói xong, mắt nhìn Dương An, gặp hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Tại Cẩm Châu, Hàn gia cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Hàn Thái Thú nói. Hắn nói những này là Cẩm Châu Vương còn sống thời điểm, Hàn gia địa vị. Tại Cẩm Châu bên trong, Hàn gia sớm đi đầu nhập Cẩm Châu Vương, tự nhiên thu hoạch được không ít duy trì. Cái khác thế gia, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế gia, đã bị thanh lý. Còn lại thế gia đều đã đầu nhập Cẩm Châu Vương. Ở trong đó liền có Thanh Châu Dương gia cùng Càn Hoàng thủ bút. Đến sau, những thế lực này thanh trừ sau, Đông Bảy Châu Càn Hoàng chỉ lấy về một bộ phận quyền thế, còn lại toàn ở Tông gia bên trong. Cái này cũng dẫn đến Càn Hoàng có chút bất mãn, bắt đầu nhắm vào Đông Bảy Châu mấy cái châu vương. Bản tướng tự nhiên biết Hàn gia tại Cẩm Châu địa vị, cũng rõ ràng Hàn gia tình cảnh hiện tại. Dương An đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, Cẩm Châu Vương bị đánh chết về sau, với tư cách Cẩm Châu Vương dưới tay đệ nhất thế gia, tại Đông Bảy Châu thu phục sau, Càn Hoàng nhất định thanh toán. Dương An tiếp tục nói, nhìn thấy những tin tức này, hắn tự nhiên từng cái nói ra. Nghĩ đến, hiện tại Cẩm Châu cái khác thế gia cũng không an phận đi. Dương An nói, Cẩm Châu tình huống, so hắn nghĩ càng thêm phức tạp, liền cũng cùng này có quan hệ. Vân Mông còn có 40.000 đại quân xâm lấn, Cẩm Châu bên trong mỗi người thế gia lại tâm hoài quỷ thai, từng cái riêng phần mình có dự định. 40.000 Vân Mông đại quân, nếu như đồng tâm hiệp lực, những người này căn bản không phải vấn đề. Nhưng nếu như đến lúc đó, riêng phần mình tính toán, đoán chừng thế cục càng thêm hỏng bét. Nếu như trong đó còn có gian thế, vậy thì càng thêm phiền phức. Liên mấy đại châu vương đều bị kéo xuống nước, còn có người cấu kết người Vân Mông, cũng không phải không thể nào. Hàn Thái Thú tại Dương An sau khi nói xong, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Từ khi nhìn thấy Dương An trên chiến trường oai hùng, lại nhìn Dương An tu vi đột phá đại tông sư, đã hướng chỗ cao đoán chừng Dương An năng lực. Không nghĩ tới, Dương An so hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Cẩm Châu Hàn gia khốn cảnh, đều đã điều tra rõ ràng. Bất quá, nghĩ đến Dương An phía sau Thanh Châu Dương gia, lại thoải mái. Có thể từ cái kia bao lớn một cái tông tộc bên trong ra tới người, lại thế nào có thể là nhân vật đơn giản. Dương tướng quân nói không sai, Cẩm Châu Vương không còn sau, Hàn gia thế cục không tốt lắm. Hàn Thái Thú vẻ mặt đau khổ nói, bên trong có thái độ không đồng nhất, ngoài có cái khác thế gia nhìn chằm chằm, có ít người đã xuất thủ. Hàn Thái Thú sờ một cái râu ria, có ít người muốn làm lính hầu, xuất thủ trước tranh thủ Càn Hoàng hảo cảm. Hàn Thái Thú nhìn về phía Dương An. Những tin tức này so sánh cơ mật, đương nhiên Dương An lấy được Thanh Châu Dương gia tin, tự nhiên cần phải hiểu rõ những thứ này. Hàn Thái Thu tự nhiên không có dấu giếm. Thẳng thắn, kỳ thực cũng là một loại rất tốt đầu nhập thủ đoạn. Thượng vị giả đều thích thẳng thắn thuộc hạ. Dương An có chút ngoài ý muốn Hàn gia thế cục bây giờ, sắc mặt bên trên lại không có chút nào biến hóa, một bức rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Hắn biết được tin tức, chẳng qua là cửa ngầm chỗ lưu lại tin tức, cũng không toàn. Hắn nghe Hàn Thái Thú lời nói, mà không biểu tình nhìn về phía Hàn Thái Thú. Hàn Thái Thú như thế thẳng thắn, thế nhưng là có chỗ cầu. Dương An lạnh nhạt nói: "Không tệ, Hàn gia nguyện ra tài nguyên duy trì tướng quân đông trình, chỉ mong tướng quân có thể tại Càn Hoàng thanh toán nợ cũ thời điểm, có thể bảo trụ Hàn gia." Hàn Thái Thú lời đã nói ra, hiện tại cũng liền nói thẳng. Dương An nghe vậy, cũng không trực tiếp hồi phục. Hàn gia tình huống cụ thể, hắn còn không rõ ràng lắm. Thực lực của hắn bây giờ, tại Càn Hoàng trước mặt, còn chưa đáng kể. Hàn Thái Thú cần phải rõ ràng, bản tướng hiện tại có thể còn không có năng lực bảo trụ Hàn gia. Dương An nhìn về phía nóc nhà, chậm rãi nói: "Hàn gia xem trọng tướng quân tương lai." Hàn Thái Thú cười nói: "Dương An đưa ra vấn đề này, trong thư sớm có giao lưu. Cái khác thế gia có thể giúp Hàn gia vượt qua chỗ khó, không nhất định sẽ ra tay. Nguyện ý xuất thủ, giá quá lớn. Cùng những người kia so sánh, Dương An ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Hàn gia rất xem trọng Dương An tương lai. Hiện tại xuất thủ trước đầu tư Dương An, nếu như tương lai Dương An quật khởi, thu hoạch nhất định không nhỏ. Ta cần cân nhắc." Dương An nhìn về phía Hàn Thái Thú, trịnh trọng nói: "Dương gia tin tức không truyền quay lại đến, hắn tạm thời sẽ không đáp ứng. Là người, đầu tiên muốn nhận rõ năng lực của mình. Cho dù là đại tông sư cao thủ, tại đại càn cũng không tính là gì. Chân chính trưởng không giả, cũng là võ thánh, quỷ tiên cái này một cấp bậc nhân vật. Tốt, tướng quân cân nhắc tốt, có thể tùy thời báo cho bản quan." Hàn Thái Thú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là người Vân Mông tiến vào Cẩm Châu tin tức, liền đưa cho tướng quân. Hàn Thái Thú trước khi đi, đặc biệt lưu lại một phong thư. Nói xong, người đi. Dương An đưa Hàn Thái Thú sau khi ra cửa, lúc này mới kéo ra thư tín. Trong thư nội dung bao quát lần trước cầu viện Lương Ngạ Thành đã thành phá. Bên cạnh đó, Bá Trạch Thành, Nạp huyện, Anh Vân Sơn ba cái địa phương cũng bị công phá. Trong thư còn nhắc lại đến Kiệt thống lĩnh chiến bại bỏ mình. Đây là Dương An phía trước cấp trên. Nhìn thấy cái tin này, khó trách Hàn Thái Thú chắc chắn hắn có thể trở thành thống lĩnh. Thực lực của hắn đủ rồi, công lao cũng đủ rồi, lại không còn cấp trên, vừa vặn thượng vị, người cản đường đều không có. Dương An buông xuống thư tín. Dựa theo nội dung trong bức thư, Vân Mông 50.000 đại quân, 10.000 đại quân tiến công Tân Thành, bị Dương An diệt rồi. Còn lại 40.000 đại quân, chủ yếu vây công ba cái địa phương. Tại Kiệt trước đây trấn thủ Bá Trạch Thành, tức thì bị 20.000 Vân Mông quân vây công, còn có hai vị đại tông sư cao thủ vây giết. Bá Trạch Thành đi qua Đông Trinh quân, mới 5.000 nhân mã, người liền thiếu đi một bộ phận, thủ không được cũng không kỳ quái. Chính là tại Kiệt không thể đào tẩu, điểm ấy có chút kỳ quái. Dương An xem xong thư món bên trong, cũng không đề cập nguyên nhân, không xoắn xuýt đối với việc này. Dương An lần trước chú ý tới thật nhiều chỗ khói lửa, cần phải có chút là dùng đến che giấu. Hàn Thái Thu rời đi về sau, Dương An tiếp tục mỗi ngày tu hành, thực lực mới là mấu chốt. Hiện tại không có thiên địa lực lượng có thể mượn dùng, không thể một kiếm chém ngàn lớn như vậy uy năng, nhưng tiếp tục tăng lên, vẫn là có khả năng đạt tới. Dương An trấn thủ Tân Thành thời điểm, hai phong thư một trước một sau đưa tới. Phong thư thứ nhất là Đông Trinh quân thống soái đưa tới, trừ tán dương Dương An năng lực bên ngoài, chính là bổ nhiệm Dương An là tân nhiệm thống lĩnh trước đây Vu Kiệt binh sĩ, đồng thời để nó chi viện thất thủ Bá Trạch Thành. Phong thư thứ hai là triều đình đưa tới, là phong thưởng tin, phong thưởng Dương An một chút vàng bạc các loại vật phẩm, biểu hiện ra càn hoàng hùng hồn. Trong đó có bổ nhiệm Trấn Đông quân thống lĩnh bổ nhiệm. Dương An Trấn Đông tướng quân lên chức đến Trấn Đông thống lĩnh. Hàn gia tình huống cũng tại trong khoảng thời gian này, từ Thanh Châu Dương gia đưa mật tín tới. Hắn phân tích lợi và hại về sau, quyết định vẫn là nhận lấy Hàn gia chỗ tốt. Hàn gia cung cấp tu hành tài nguyên, vừa vặn cho hắn nhận lấy binh sĩ tăng thực lực lên. Muốn phải đánh vào Vân Mông đế quốc, dưới tay nhất định binh hùng tướng mạnh. Thái Hòa Hồ cơ duyên, hắn cũng không có quên. Hàn gia tại Cẩm Châu nhiều năm, đối với hắn có thể có trợ giúp rất lớn. Chương 156, Trương Minh, Bá Trạch Thành, Trạch Cầu. Trước thống lĩnh Vu Kiệt chết tại Bá Trạch Thành, đồng thời 5.000 binh mã đều toàn quân bị diệt. Dương An mặc dù thống lĩnh 10.000 người đại quân, nhưng dưới tay đã không có binh. Trong thư nâng lên có thể tự đi Trương Minh. Lệnh động viên không lâu gần đưa đến. Dương An tự nhiên sẽ không đần độn đã đi tiếp viện. Bất kể nói thế nào, còn phải chờ Trương Minh không sai biệt lắm mới tiến về trước chi viện. Bá Trạch Thành có 20.000 Vân Mông đại quân, hắn chút người này đi qua, không chiếm được chỗ tốt gì. Trương Minh sự tình, Dương An tự nhiên phải dựa vào Hàn gia. Với tư cách Cẩm Châu thế gia đại tộc, lúc này cũng là nhìn xem những người này thủ đoạn. Dương An đi tìm Hàn Thái Thú thời điểm, đối phương không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Không chỉ giúp Dương An Trương Minh, còn nguyện ý để một bộ phận Hàn gia con cháu đi theo Dương An đi Bá Trạch Thành. Dương An tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Con em thế gia bồi dưỡng được đến võ lực, bình thường đều so với người bình thường mạnh mẽ một chút. Bên trong Tân Thành, rất nhiều người biết Dương An đám người, nô nước tập nập gia nhập Đông Chính quân. Chặt chẽ thời gian nửa tháng, hoàn toàn mới 10.000 người trấn Đông quân liền tập hợp đủ. Nguyên bản đi theo Dương An thi mậu tài, Cam Chí Xuyên hai vị chỉ huy sứ đều đi theo thăng chức, trở thành tướng quân. Dương Hòa Trạch bốn cái từ Dương gia phái ra hộ vệ cũng thành tướng quân. Còn lại bốn người, cũng là từ lần trước người Vân Mông đại chiến thời điểm, biểu hiện ưu dị người trong chọn lựa ra dũng sĩ. Trong đó có hai người là Tân Thành thủ vệ quân đầu nhập người. Đi theo Dương An thủ thành người còn sống sót, cơ bản đều thăng chức. 10.000 người quân tụ tập đầy đủ sau, Dương An cũng không vội vã đi chi viện Bá Trạch Thành. Thân binh cần huấn luyện, bởi vì thời gian cấp bách, Dương An chỉ mệnh lệnh huấn luyện 15 ngày. Trước tiên đem cơ bản nhất huấn luyện, lại đến chiến trường. Tại Lý Hàn Y lần thứ 2 truyền đến chi viện tin tức thời điểm, Trấn Đông quân lên đường. Trung trung điệp điệp 10.000 người đại quân, chỉnh tề rời đi Tân Thành. Hàn Thái Thu đứng ở cửa thành, cùng tiễn Dương An đám người. Dựa theo Hàn gia gửi thư, Tân Thành tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, hiện tại chủ yếu nguy hiểm chính là Cẩm Châu bên trong 40.000 người Vân Mông đại quân. Những người này đang từ từ hướng phía Bá Trạch Thành hội tụ, nghị thống nhất công phá Cẩm Châu. Lý Hàn Y đám người còn tại Mang Châu cùng người Vân Mông chính diện chủ sát, tự nhiên không hy vọng lúc này phía sau xảy ra vấn đề, lúc này mới một mực thúc giục Dương An lên đường, giải quyết Cẩm Châu thai hoàng ẩm. Triều đình bên trong tiếp tục tiến hành trưng binh, đến tiếp sau duy trì đồng trinh. Trận chiến tranh này, nếu như đánh lâu dài chiến, đại càn cũng không e ngại. Ngồi trên lưng ngựa, dựa theo địa đồ vị trí, Trấn Đông quân lên đường. Mục tiêu cũng không phải là Bá Trạch Thành, mà là Bá Trạch Thành phụ cận Trạch Khẩu. Nếu như người Vân Mông muốn phải hội tụ tại Bá Trạch Thành, nhất định tiến vào Trạch Khẩu, nơi này vẫn là rất tốt mai phục địa điểm. Bá Trạch Thành bây giờ bị người Vân Mông công chiếm, cưỡng ép công thành, không chiếm được lợi ích. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm, còn không bằng trước chiếm Trạch Khẩu, gãy mất người Vân Mông viện quân. Quân địch người đông thế mạnh, bọn hắn trước hết đoạn đi chi viện, một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi đối phương nhân mã. Trận chiến tranh này, Dương An không nóng nảy công thành. Theo cái khác vây hướng Bá Trạch Thành thành đông trình quân thông tin, đề cập tiến trình sau, toàn quân vững bước tiến lên. Về phần công chiếm Trạch Khẩu sự tình, cũng không đề cập. Đối với những người khác, Dương An trong lòng đều là có tâm phòng bị. An bài trinh sát tại phía trước mở đường, miễn cho người Vân Mông làm đánh lén. Bá Trạch Thành bên ngoài, Trạch Khẩu. Trạch Khẩu tại hai tòa dốc đứng dưới núi cao, là một cái thông hướng Bá Trạch Thành phải qua đường. Hai tòa núi cao dốc đứng, thường nhân khó mà leo núi, muốn vào Bá Trạch Thành, chỉ có Trạch Khẩu con đường này thích hợp nhất. Người Vân Mông muốn phải tề tụ Bá Trạch Thành, khẳng định đi qua Trạch Khẩu. Trên đường đi, Dương An đám người vẫn là gặp được đi hướng Bá Trạch Thành người Vân Mông. Nhiều nhất chính là một cái ngàn người quân, Dương An dẫn binh trực tiếp diệt đi những thứ này người Vân Mông. Còn lại chính là hai cái trăm người quân, đều không có dẫn động cái gì bọn nước, liền toàn giải quyết. Tân binh cũng cuối cùng bắt đầu thấy máu, ngược lại là một tin tức tốt. Từ những người này trên thân, cầm tới người Vân Mông tin, cũng là khiến cái này người đủ tụ Bá Trạch Thành tin. Dương An trong khoảng thời gian này, đặc biệt học tập tiếng Vân Mông nói, từng có mắt không quên năng lực, tiến triển thật nhanh. Hiện tại nhìn những thứ này người Vân Mông tin, nói tiếng Vân Mông cũng không có vấn đề gì. Dương An xem xong thư, nội dung không có nhiều tin tức hữu dụng. 10.000 người đại quân đổi tới Trạch Khẩu thời điểm, liền dựa theo nguyên kế hoạch, mai phục tại Trạch Khẩu một bên, cũng bắt đầu bố trí cạm bẫy. Lão binh tự nhiên được chứng kiến cạm bẫy lợi hại, từng cái nhiệt tình vùi đầu gian khổ làm ra. Bởi vì là đường qua lại, cạm bẫy cũng không bố trí bao nhiêu, mục đích chủ yếu chính là ngăn lại người Vân Mông. 10.000 người đại quân giấu ở Trạch Khẩu ở giữa, hầu hạ sớm đã cao hơn chỗ tuần tra, miễn cho bị người khác đánh lén. Cạm bẫy bố trí tốt, không bao lâu, Dương An đám người liền chờ đến Vân Mông 5.000 người đại quân đi hướng Bá Trạch Thành. Nhìn xem những người này rơi xuống trong cạm bẫy, 10.000 người đại quân chỉnh tề phóng tới 5.000 người đại quân. Dương An bên trong vô song kiếm hạp 13 thanh phi kiếm chỉnh tề bay ra, xung phong đi đầu xông vào trong đại quân, giết ra một đường máu. Người Vân Mông bị Dương An đám người mai phục, vốn là chiếm thế yếu. Binh sĩ số lượng cũng so ra kém Trấn Đông quân. Duy nhất một cái Vân Mông đại tông sư, muốn phải xuất thủ cứu vãn thế cục, trực tiếp bị Dương An để mắt tới. Hóa thân mãnh hổ, đập xuống Vân Mông đại tông sư. Một cái bay nào, người liền đứng không dậy nổi. Hai người lực lượng chênh lệch quá lớn. Dương An hiện tại mặc dù nói là đại tông sư, nhưng lực lượng của hắn sớm đã viễn siêu đỉnh phong đại tông sư lực lượng. Lực lượng mặc dù cũng không hóa thành long lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Một cái bay nào, hai người lực lượng liền không bằng anh bằng em. Vân Mông đại tông sư toàn lực xuất thủ, vẫn như cũng bị Dương An đánh bay. Đại Minh Chu tức bay tròn vận chuyển, trực tiếp bổ đao. Rất nhanh, Vân Mông đại tông sư ngay tại trước mắt bao người, chết rồi. Người Vân Mông sĩ khí giảm lớn. Khống chế phi kiếm, Dương An chuyên môn chém giết trong đại quân tiên tiên cao thủ. Một kiếm một cái, tốc độ còn rất nhanh. Tại Dương An trợ giúp phía dưới, không có một canh giờ, 5.000 Vân Mông đại quân, toàn quân bị diệt. Trấn Đông quân mặc dù có thương vong, đến so với đối phương, thương vong liền thiếu đi rất nhiều. Rất nhiều kinh lịch trận đại chiến này người mới, cả đám đều tràn đầy dũng khí. Cùng nhau đi tới, Trấn Đông quân một tháng, cho những binh lính này rất lớn sĩ khí, từng cái sĩ khí tăng vọt. Phái người thu thập chiến trường. Dương An thì là xử lý Dương Hòa Trạch từ Vân Mông đại tông sư trên thi thể cầm tới thư tín. Thư tín so Dương An phía trước lấy được đều muốn nhiều. Vân Mông xâm lấn Cẩm Châu 50.000 đại quân, đại tông sư cảnh giới tổng cộng 5 người. Hiện tại liền có 2 người chết tại Dương An trên tay, đây tuyệt đối là cái tin tức tốt. Dương An lật ra thư tín, nội dung tương đối nhiều. Trong đó, hữu dụng nhất tin tức chính là lúc này Bá Trạch Thành tình huống. Còn lại 3 vị đại tông sư đã toàn bộ hội tụ tại Bá Trạch Thành. Thời khắc này Bá Trạch Thành hội tụ 30.000 đại quân trái phải, tình huống này so sánh nghiêm trọng. Những người này đều đang đợi lấy đại tông sư cao thủ tụ tập sau, thống nhất công thành. Trước đây phân tán ra đến đi vào Cẩm Châu, chính là không nhường đại càn phát hiện tình huống, tiên cơ đánh lén, đánh bại một chút thành trì, cuối cùng tề tụ Tân Thành, tại thống nhất công phá Cẩm Châu. Đáng tiếc Tân Thành thất bại, bị ngàn đại quân người cho diệt rồi, xáo trộn kế hoạch. Đến sau lại lần nữa định tại Bá Trạch Thành. Chương 157, Nam quân vây thành, lực áp thống lĩnh. Dương An bọn người ở tại Trạch Khẩu lại ngồi chờ đến ngàn người quân về sau, liên tiếp mấy ngày đều không có người đi ngang qua. Bọn hắn đến thời gian hơi trễ, đại bộ phận người đều tụ tập tại Bá Trạch Thành, có thể trước giờ chém giết một cái đại tông sư cao thủ cùng 5.000 nhân mã, đã là cực kỳ vận may. Giết đi người Vân Mông những này nhân mã quân công, đã đưa tin cho triều đình cùng Lý Hàn Y đám người. Đây đều là quân công. Mặc dù không đủ để Dương An tiếp tục lên trước, nhưng những công lao này có thể tích lũy. Đợi đến công lao đầy đủ, hắn liền có thể lại lên một bước. Đông Trinh quân bên trong, thống soái vị trí là Lý Hàn Y. Hai cái phó thống soái chức vị cũng còn khe hở. Hai cái này chức vị chính là ban cho Đông Trinh thời điểm, biểu hiện xuất chúng người. Phó thống soái có thể lãnh binh 50.000 người, nếu như Dương An có thể cầm tới chức vị này, trong tay thực lực lần nữa tăng lên gấp 5 lần. Trong tay có 50.000 binh mã, có thể chiếm cứ một phương. bình thường một châu nơi binh mã mới chừng 10 vạn, biên cảnh ngoại trừ, biên cảnh tương đối đặc thù, cần mấy trăm ngàn đại quân tỏa chấn. Trước đây Thanh Sắc Khẩu liền có 300.000 đại quân tỏa chấn, đáng tiếc bị người Vân Mông nội ứng ngoại hợp thành phá, không thể giữ vững Thanh Sắc Khẩu. Lưu tại Cầm Châu còn lại 40.000 đông chính quân, cũng tại những ngày gần đây tề tụ tại Bá Trạch Thành bên ngoài. Những người này đã đưa tin cho Dương An, tề tụ hợp mưu công phá Bá Trạch Thành. Người Vân Mông lưu tại Cầm Châu, thế nhưng là tai họa, chỉ có phá thành giết địch mới là vương đạo. Dương An tiếp vào tin về sau, không có tiếp tục ngồi chờ người Vân Mông, coi như còn có người Vân Mông, khẳng định chẳng qua là cỗ nhỏ đội ngũ. Hắn dọc theo con đường này liền chém giết 7-8 ngàn người Vân Mông, chiến tích nổi bật. Dương An cưỡi ngựa mang binh đuổi tới địa điểm tập hợp. Thừa Toàn Sơn, ngọn núi này là chính diện đối mặt Bá Trạch Thành núi. Người Vân Mông ra Bá Trạch Thành, muốn phải tiếp tục tiến vào Cẩm Châu địa giới, cần phải trải qua nơi này. So với Trạch Khẩu, nơi này cách Bá Trạch Thành thêm gần. Dương An đám người đến lúc đó, 40.000 đồng trinh quân đã tề tụ. Dương An tại đây người bên trong, nhìn thấy người quen. Dương Duyên mấy người cũng ở trong đó. Trấn Đông quân vừa tới Thừa Toàn Sơn, Dương An trực tiếp hỏi quân trướng vị trí. Hắn đến, từ nóng phải thương lượng phá thành sự tình. Dương An xốc lên lều vải, liền thấy 4 cái tranh đến mặt đỏ tới mang thai 4 cái thống lĩnh. Lần này công thành, lập công lớn người, rất có thể thu hoạch được phó thống lĩnh chức vị. Những người này tự nhiên cũng sẽ không vứt bỏ. Những người này nhìn thấy tiến đến Dương An, mấy người thái độ thu liễm, cùng một chỗ nhìn về phía Dương An. So với những người khác, Dương An uy hiếp lớn nhất. Dương An dẫn ngàn người quân phá 10.000 người quân sự tình, tất cả mọi người biết. Loại này truyền kỳ sự kiện, truyền bá cực kỳ nhanh. Người Vân Mông cái thứ 2 đại tông sư cũng chết tại Dương An trong tay, tại gần nhất thông tin bên trong, cũng đều biết được việc này. Phó thống soái vị trí, Dương An so với bọn hắn tất cả mọi người càng có hy vọng. Chư vị thống lĩnh thế nào đều nhìn Dương Mỗ. Dương An cười hỏi, rõ ràng như vậy ý, hắn tự nhiên sẽ không có phát giác. Bốn người này Dương An đều biết. Quách Văn Đức, Ngụ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình, cũng là đại tông sư sơ kỳ tu vi, cũng là càn hoàng từ địa phương khác điều đến Bành Sơn quân doanh đại tông sư. Tính toán ra, gia nhập Đông Trinh quân thời gian cũng không dài. Quách thống lĩnh, Ngũ thống lĩnh, Cung thống lĩnh, Hành thống lĩnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương An tựa như không có phát giác bốn người dị dạng, mở miệng cười nói. Dương thống lĩnh gần nhất thế nhưng là danh tiếng đại thịnh a. Quách Văn Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dương thống lĩnh đều đã chém giết 2 vị Vân Mông đại tông sư, tự nhiên danh tiếng không nhỏ. Ngũ Vinh Nguyên đặc biệt nhắc nhở, mấy người bọn họ tranh đều có cơ hội. Nếu như Dương An gia nhập trong đó, đều không tranh nổi Dương An. Dương thống lĩnh vừa tới, nếu không nghỉ ngơi trước một cái. Cung Hoa Mậu hảo tâm hỏi, nếu như mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian này an bài tốt công thành sự tình, đến lúc đó cho dù Dương An không đồng ý, cũng vô dụng. Cảm ơn Cung thống lĩnh hảo ý, công thành sự tình cấp bách, bản tướng cũng không hy vọng lần sau Lý thống soái lại đưa tới khẩn cấp tin. Dương An giang tươi cười vẫn như cũ, quyết đoán cự tuyệt. Những người này đánh tâm tư gì, hắn đều có thể đoán được một hai. Ha ha, Lý thống soái cũng sẽ không như thế, Dương thống lĩnh có thể nghỉ ngơi trước một ngày, chờ công thành sự tình an bài tốt, đang cùng Dương thống lĩnh thương lượng một hai. Hành Tu Bình đứng ra, trên thân khí huyết bộc phát ra. Tất cả mọi người không phải người ngu, dụng ý tự nhiên rất rõ ràng. Ba người khác thấy thế, khí huyết lực lượng tề tụ, ép hướng Dương An. Dương An toàn thân khí huyết liễm nhập thể phách, đây là đại tông sư mới có cảnh giới. Bốn người phát giác Dương An đột phá đại tông sư, tự nhiên sẽ không nốc lấy từng cái cùng Dương An đấu. Có thể chém giết đại tông sư cao thủ, thực lực tất nhiên không sai. Bốn người khí huyết hội tụ, ép hướng Dương An. Dương An thấy thế, mặt không đổi sắc. Trong quân thờ phụng cường giả, có thực lực mới có thể có đến người khác tôn kính. Toàn thân khí huyết bộc phát, phóng lên tận trời. Dương An tinh khí mặc dù còn chưa tới khói báo động đồng dạng tình huống, nhưng phóng lên tận trời khí huyết lực lượng lại trực tiếp hóa thành mãnh hổ, hướng phía bốn vị thống lĩnh phóng đi. Một tiếng hổ khiếu, trực tiếp phá vỡ bốn người hội tụ khí huyết. Bốn vị thống lĩnh thấy thế, biến sắc. Khí huyết hóa hình. Cái này cảnh giới có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết Dương An không yếu, nhưng không nghĩ tới đều đến nước này. Bốn người liếc nhau, đều không tại lưu thủ. Bốn người bốn phương tám hướng, từng cái toàn lực xuất thủ, vây hướng Dương An. Dương An mỉm cười. Trên thân hộp kiếm bên trong, từng thanh trường kiếm bay ra. Mỗi người 3 thanh phi kiếm, chém về phía bốn người. Đại Minh Chu tức đi theo Dương An, mà hắn thì đi bộ nhàn nhã hướng đi quân trướng vị trí trung ương, trực tiếp ngồi lên ở giữa lớn tòa. Bình thường, trung ương nhất lớn tòa cũng là lưu cho nhất tôn quý người. Trơ mắt nhìn Dương An ngồi lên, bốn người ra sức công kích phi kiếm. Trên thân kiếm, hạo nhiên chi khí hiện ra, cả đám đều bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chính khí. Dương An ngồi trung ương lớn tòa, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Một cỗ màu trắng tinh kiếm khí xuất hiện tại 12 thanh trên thân kiếm, chém về phía bốn người. Bốn người toàn lực xuất thủ, khí huyết bốc hơi. Từng đạo quyền ý đánh về phía hạo nhiên kiếm ý. Thuần túy hạo nhiên kiếm ý, sừng sững không động. Ánh kiếm hội tụ, bốn đạo cực hạn thuần túy kiếm ý xuất hiện. Lúc này kiếm ý đã hóa thành nọ kiếm. Một kiếm chém tới, bốn người đều ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Từng cái nhìn xem Dương An ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này chiến lực vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Nếu như Dương An toàn lực xuất thủ, mấy người bọn hắn căn bản sống không được. Chiến lực chênh lệch quá lớn. Nghĩ đến, lần này công thành, từ bản tướng thống lĩnh, chư vị không có ý kiến đi. Dương An ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, sắc mặt ý cười vẫn như cũ. Lần này tới Thừa Toàn Sơn, hắn mục đích chính là thống lĩnh trận chiến này. Lần này đánh bại Bá Trạch Thành, quân công đầy đủ hắn tấn thăng. Có Thanh Châu Dương gia tại, hắn không tin có người có thể ngăn cản hắn. Dương gia đã cần mới lại diện, như vậy cái này không phải hắn Dương An không ai có thể hơn. Bản thống lĩnh không có ý kiến. Thấy quay tròn phi kiếm, bốn người vội vàng trả lời. Bản thống lĩnh cũng không phải không người giảng đạo lý, chủ yếu công lao bản tướng thu hoạch, cái khác công lao, bản tướng sẽ không cùng các ngươi tranh. Dương An thấy bốn người thức thời, thoải mái nói. Bốn người nghe lời, cái khác công lao, hắn không ngại phân cho bốn người. Hắn ăn thịt, tự nhiên sẽ cho những người khác chừa chút canh uống. Chương 158, tăng lên, tạo hóa trung thần tú, khác nhau. Bốn người thần phục, nguyện ý nghe Dương An hiệu lệnh. Năm người bắt đầu thương lượng công thành hạng mục công việc. Cùng lần trước thủ thành khác biệt, lúc này mới Dương An đám người binh mã chiếm ưu thế. Công thủ thay đổi xu thế. Thủ thành thời điểm, Dương An trước giờ bố trí cả bẫy. Công thành thời điểm, liền muốn bức bách đối phương ra khỏi thành đánh một trận. Cùng lần trước người Vân Mông khác biệt, công thành xe bắn đá những vật này, Dương An đám người cũng không thiếu. Thương lượng công thành, chủ yếu chính là phân phối phòng thủ nơi. Binh mã chiếm ưu thế, chỉ cần chỉ huy không phải quá kém, tự nhiên không là vấn đề. Năm người vây quanh bá trạch thành địa đồ, bắt đầu bài binh bố trận. Mục tiêu của bọn hắn, cũng không chỉ phá thành, còn có giết hết Vân Mông binh sĩ. Những thứ này người Vân Mông xâm lấn đại càn, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Trên đường đi, chết không biết bao nhiêu đại càn con dân. Dương An đưa ra điểm này, tất cả mọi người không có phản đối. Đại càn binh sĩ đối người Vân Mông thống hận, cũng không chỉ một chút xíu. Một đám người bố trí tốt công thành kế hoạch về sau, liền chờ sáng mai công thành. Lần này chuẩn bị 4 chiếc xe bắn đá, cuối cùng một cỗ xe bắn đá cùng ban đêm thần hồn cao thủ vận chuyển tới. Còn nữa, Dương An trấn đông quân đi đường đến Thừa Toàn Sơn, tự nhiên cần tu chỉnh, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, sẽ cùng nhau công thành. Định hào kế hoạch, Dương An hướng phía trấn đông quân vị trí đi tới. Têu lên 10 cái mới phong tướng quân tiến vào trong quân trướng. Sáng mai công thành sự tình, đương nhiên phải trước đó an bài những người này, đồng thời cũng muốn bố trí chuẩn bị ở sau. Cái kia 4 cái thống lĩnh bên ngoài bị hắn đánh phục, tạm thời nghe lệnh của hắn, nhưng trên chiến trường, hắn cũng không hoàn toàn tin những người này. Bố trí chuẩn bị ở sau, chính là dự phòng 12. Hắn từ chưa đem tự thân tính mệnh đặt ở người khác phía trên. Phân phó tốt sáng mai bố trí, liền khiến cái này người trở về bố trí. Dựa theo kế hoạch, ngày mai công thành, hắn cần xung phong đi đầu. Trong quân trướng, Dương An bắt đầu tu hành. Tạo hóa quyền kinh tu hành, hắn một ngày không có buông lỏng. Tạo hóa quyền kinh đại tông sư giai đoạn tu hành đã nhập môn, khoảng thời gian này thu hoạch ly hỏa điểm cũng không ít, tổng cộng có hơn 4000 điểm. Dương An suy nghĩ một chút, trực tiếp toàn bộ tiêu hao tại tạo hóa quyền kinh phía trên, nháy mắt mới nhập môn tạo hóa quyền kinh trực tiếp đi vào chút thành tựu. Tạo hóa quyền kinh tu hành đủ loại kinh nghiệm xuất hiện trong đầu. Dương An mới vào đại tông sư tu vi, lại có tăng lên, mặc dù còn chưa tới sơ kỳ đỉnh phong tình trạng, nhưng cũng nhanh. Khảm thủy bảng phía trên, khảm thủy điểm có 315 điểm. Dương An nếm thử cường hóa công pháp, nhưng đều không được, hẳn là khảm thủy điểm còn chưa đủ. Cường hóa không được, Dương An cũng không gấp gáp. Thu thập khảm thủy điểm theo ly hỏa điểm không giống, là huyền lại huyền khí vận. Dương An trong lúc lần tiên phong, chính là tại nếm thử công thành sẽ hay không thu hoạch được khảm thủy điểm. Theo lý, công thành sau khi thành công, khí vận biết tăng trưởng. Bất quá, Dương An có một chút xác nhận, đó chính là tiên thiên trở lên cao thủ, trên thân đều gánh vác lấy khí vận. Hắn giết chết tiên thiên cao thủ, đại tông sư cao thủ đều cho hắn cung cấp khảm thủy điểm. Chỉ số mặc dù không giống, thế nhưng đại tông sư cung cấp khảm thủy điểm so tiên thiên cao thủ muốn nhiều. Dương An rất chờ mong trên khảm thủy bảng cường hóa công năng. Tu hành tạo hóa quyền kinh, cảnh giới tiểu thành cảm ngộ cho Dương An rất nhiều cảm ngộ, quyền pháp tùy theo động. Đối với tạo hóa thánh thể, Dương An cũng có cảm ngộ mới, không còn là không hiểu ra sao. Tạo hóa thánh thể là một loại luyện thể pháp, tại cảnh giới hoán huyết phía trước, luyện tùy nhập thể bên trong, tạo nên cường kiện thể phách, đang thay máu thời điểm, một lần hành động ngưng tụ thể chất. Trong đó hô hấp pháp cũng không đồng dạng. Đặc biệt hô hấp pháp cũng là luyện tùy nhập thể thời điểm, ngưng tụ thể chất trước giờ. Tạo hóa thân thể luyện thể, chủ yếu chính là dựa vào hô hấp pháp đơn độc cô đọng phế phủ, cốt tủy, huyết dịch, cuối cùng đang thay máu thời điểm, mượn thay máu, một lần hành động đột phá. Tạo hóa là tự nhiên, sáng tạo dưỡng dục, công cùng tạo hóa tranh lưu. Dương An còn cảm ngộ đến một cái sát chiêu, tạo hóa trung thần tú. Đây là một môn sát quyền. Một quyền ra, hóa tự nhiên, đi hoa sinh, quyền ra công cùng tạo hóa tranh lưu. Một quyền này sắc cơ, nhưng so sánh Dương An phía trước tu hành quyền pháp đều lăng lệ. Một quyền ra, thường thường không có gì lạ, sắc cơ che đậy. Thẳng đến đánh trúng người mới có thể hiện lộ sắc cơ. Linh lục hợp nhất đại tông sư cao thủ cũng phát giác không ra huyền diệu trong đó. Dương An tu hành thời điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua môn này sát quyền. Thần hồn tu hành, tại đây trong đại quân, khó mà thoát xác. Dương An tự nhiên không tự tìm phiền phức. Huyền nguyên đạo pháp, Dương An ngược lại là một mực tu hành, tiến triển mặc dù không bằng tuyết trung thế giới, nhưng cũng có yếu ớt tăng lên. Hắn bây giờ cách luyện sư đỉnh phong, cũng liền cách xa một bước. Hắn tin, chờ bước ra một bước này, tăng lên sẽ rất lớn. Thần thức hiệu quả không tệ, cũng không biết bị tức máu khắc chế. Tại Dương An tu hành thời điểm, bá trạch thành người Vân Mông tự nhiên cũng thu được thư tín. Lại một cái đại tông sư vẫn mệnh tại cùng một cái người đại càn trong tay. Ba vị Vân Mông đại tông sư đều một mặt phẫn nộ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này xâm lấn Cẩm Châu sẽ ra như thế lớn chỗ sơ suất. Tân thành sự tình, ra ngoài dự liệu của mọi người. 50000 Vân Mông đại quân, trực tiếp không còn 1/5, tổn thất rất nhiều tiên thiên cao thủ, một cái đại tông sư cao thủ. Mà đại càn bên kia, tổn thất không có nhiều. Kết quả này, để tất cả xâm lấn Cẩm Châu Vân Mông binh sĩ đều ngộp. Thật nhiều người đều ghi nhớ Dương An cái tên này. Tất cả người Vân Mông đều không nghĩ tới, cái thứ hai đại tông sư lại còn là chết tại Dương An trong tay, còn mang đi mấy ngàn Vân Mông binh sĩ. Cái này khiến biết tin tức này người Vân Mông đều xôn xao. Với tư cách lần này xâm lấn Vân Mông đại tông sư thống lĩnh, ba cái Vân Mông đại tông sư tự nhiên biết, Dương An đã tại bá trạch thành bên ngoài Thừa Toàn Sơn bên trong, gần công thành. Ba vị đại tông sư vì không ảnh hưởng sĩ khí, cũng không báo cho Dương An ngay tại công thành người bên trong. Tạo nên truyền kỳ chiến dịch, Dương An thanh danh không chỉ tại đại càn lưu truyền, tại Vân Mông đế quốc bên trong cũng thanh danh vang dội. Đủ loại truyền kỳ xưng hô đều đưa cho Dương An. Người Vân Mông sùng bái cường giả, sáng tạo truyền kỳ loại này cường giả, tự nhiên chịu người Vân Mông sùng bái. cho dù là đối địch quốc gia, nhưng đối Dương An bội phục tâm lại tuyệt không ít. Ba vị Vân Mông đại tông sư tự nhiên biết những thứ này, lúc này mới cũng không nói đến Dương An công thành trong đội ngũ. Bọn hắn xâm lấn Cẩm Châu 50.000 đại quân, hiện tại còn lại không đủ 30.000, bọn hắn nhất định phải ngăn chặn những thứ này người Đại Càn. Không phải vậy, Đại Càn có thể sẽ mượn lần này chiến tranh về công Tạo Châu. Xâm lấn Cẩm Châu thời điểm, đại bộ phận binh mã đều đã xuất động. Những người này thất bại, lưu tại Tạo Châu nhân mã, không nhất định có thể ngăn cản Đại Càn Đông chính quân. Ba người tại trong quân trướng thương lượng đối sách, ý kiến khác nhau, một mực không có thống nhất. Một người đề nghị trở về thủ Tạo Châu, bởi vì đằng sau không có viện binh, tiếp tục trì hoãn không có ý nghĩa. Một người đề nghị tiến công, cùng Đại Càn binh mã quyết nhất tử chiến. Người cuối cùng quyết định thủ thành, ngăn chặn Đại Càn Đông chính quân, là chính tiến công mang Châu Vân Mông binh sĩ kéo dài thời gian. Ba người thảo luận hồi lâu, một mực không có thương lượng xong. Riêng phần mình đều có lý do hợp lý, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, ba người vẫn là quyết định đưa tin về Vân Mông Đế quốc, nghe quốc sư ý kiến. Người Vân Mông có đặc thù tín sứ, nhưng tại nửa ngày bên trong, thu được Vân Mông Đế quốc hồi âm. Ba người quyết định về sau, tan rã trong không vui tách ra. Chương 159, thần hồn du lịch, như ngươi mong muốn, truyền kỳ. Vào đêm, Dương An phái người trông coi quân trướng, hắn thì lặng lẽ đi ra ngoài, tìm tới vị trí thích hợp, thần hồn du lịch. Sáng mai công thành, hắn còn muốn đi tự mình xem xét một cái địa hình, miễn cho người Vân Mông bố trí cạm bẫy tay chân. Thần hồn lên không, xem xét cả tòa bá trạch thành bố cục, còn có trong thành binh mã bố trí. Thần thức ly thể, cũng là không cần thần hồn áp sát quá gần. Trong thành huyết khí quá thịnh, áp quá gần dễ dàng làm bị thương. Đại khái điều tra một phen về sau, Dương An thần hồn trốn vào trong lòng đất. Khí huyết tận trời, bình thường phía dưới khí huyết biết yếu một ít. Có thần thức cự ly xa điều tra, thần hồn của Dương An có thể cách mặt đất càng sâu một chút. Cấp tốc tại Tân Thành du tẩu một vòng, xác nhận người Vân Mông binh mã không đủ 30.000 người, trong thành bên ngoài cũng không bố trí cả bẫy. Thiên Thiên cao thủ hơn 60 người. Ba vị đại tông sư không có thu liễm khí huyết, từng cái phóng lên tận trời cường đại khí huyết, rất dễ thấy. Dương An cũng không tới gần điều tra. Đại tông sư thần hồn lực lượng không yếu, linh giác rất mạnh, áp quá gần sẽ bị người phát hiện thần hồn. Thần hồn tốc độ cực nhanh, ra hành ngàn dặm. Lớn như vậy bá trạch thành, Dương An không tốn thời gian bao lâu, liền điều tra đến không sai biệt lắm. Trong thành binh mã cũng không ở ngoài dự liệu, cùng lấy được tin tức không kém nhiều, Dương An cũng chưa mạo hiểm hành động. Bình thường công thành, liền có thể công phá. Thần hồn đi tới ngoài cửa thành, suy nghĩ một chút, thần hồn hiện hình. Không bao lâu, thần hồn trở về. Dương An trả lời trong quân trướng, khoanh chân nhắm mắt tu hành. Vừa rồi cái kia phen công phu nghĩ, tiêu hao cũng không nhỏ. Chờ sáng mai công thành, định thẳng phá ba trạch thành, chém Vân Mông đại quân. Trời mới vừa tờ mờ sáng, không trung mây đen dày đặc, che khuất mọc lên ở phương đông mặt trời. Thừa toàn sơn xuống liền có vô số binh sĩ mặc chỉnh tề khôi giáp, bốn chiếc xe bắn đá chỉnh tề phun trào, quân quận bụi mù càn quét hướng bá trạch thành. Tất cả đông trinh quân đều biết đây là công thành chiến đấu, thậm chí có người chờ mong trận chiến tranh này bắt đầu. Dương Duyên đám người tiến vào Cẩm Châu về sau còn chưa theo người Vân Mông giao thủ qua, từng cái một mặt hưng phấn, lão binh từng cái sắc mặt nghiêm túc, biết đây là quyết sinh tử, lau sạch lấy trường thương trong tay, đợi lát nữa giết chết Vân Mông tặc tử sống sót. Trấn đông quân binh sĩ đi qua chém giết, từng cái nhìn về phía quân trướng, cái kia bị coi là truyền kỳ thống lĩnh. Người này mới là trấn đông quân linh hồn. Không bao lâu, một thân màu bạc giáp trụ bao vây lấy Dương An xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bốn cái thống lĩnh đi tại phía sau. Đây là lần nữa xác nhận chờ chút công thành mang binh vị trí. Trấn đông quân binh sĩ nhìn thấy Dương An xuất hiện, lập tức, trấn đông quân binh sĩ từng cái thẳng tắp lồng ngực, nhìn về phía Dương An. Lần này công ba trạch thành, từ bản thống lĩnh mang binh công thành. Dương An nhìn về phía 50.000 đại quân, âm thanh quần quần truyền vào tất cả binh sĩ trong hai. Công thành sự tình, các ngươi nghe lệnh làm việc. Dám sợ địch không tiến vào người, chạm lập quyết. Dương An tiếng nói nhất chuyện, trên thân sát khí hiện lên. Một cô núi thây biển máu khí tức truyền vào trong lòng của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Công thành lập công người, bản thống lĩnh chắc chắn là các ngươi thành công, sẽ không bỏ sót bất luận kẻ nào. Người chết trận, công lao ban thưởng biết đưa cho trong nhà người. Đây là bản tướng cam đoan. Dương An thu hồi sát khí, cổ vũ lòng người lời nói truyền ra. Đây là cam đoan của hắn. 50.000 binh sĩ nhìn xem ngân giáp thống lĩnh, từng cái tinh thần rất nhiều. Vân Mông tặc tử công ta đại càn thành trì, giết ta người đại càn, nên như thế nào? Dương An nhìn về phía 50.000 đại quân, hỏi. Giết. Trấn đông quân âm thanh dẫn đầu truyền ra. Những người còn lại đi theo quát. Đối Vân Mông tặc tử, nên như thế nào? Giết. Thanh âm điếc tai nhức óc chỉnh tề. Đối ba trạch thành bên trong Vân Mông tặc tử, nên như thế nào? Giết. 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 Sát khí ngút trời. Đây là tất cả binh sĩ trên thân hội tụ sát cơ. Dương An giơ tay lên, trên thân khí huyết phóng lên tận trời, nháy mắt, 50.000 người dừng lại. Toàn quân tiến lên. Theo Dương An ra lệnh, 5 vạn nhân mã chỉnh tề hướng về bá trạch thành đi tới. Bốn chiếc tại trong quân đội ương, hướng về bá trạch thành. Đợi đến 50.000 đại quân đến bá trạch thành trước, bốn chiếc xe bắn đá tại rời thành hai dặm bên ngoài. Dương An cưỡi ngựa, nhìn về phía bá trạch thành. Bản tướng trấn đông quân thống lĩnh Dương An, hôm nay công thành, Vân Mông tặc tử nhanh chóng dâng lên trên cổ đầu người. Dương An âm thanh truyền vào đến bá trạch thành bên trong. Người Vân Mông nghe được Dương An âm thanh, hoảng loạn lên. Vân Mông binh sĩ đều nghe qua Dương An tên tuổi. Có thể nói, lần này đại càn cùng Vân Mông giao chiến, trước hết nhất Dương danh chính là Dương An. Cho dù là đồng trinh quân Lý Hàn Y Liễu, thanh danh bây giờ còn chưa Dương An lớn. Truyền kỳ chiến dịch thanh danh, truyền đi quá nhanh. Dương An trẻ em chớ có làm cản, bản tướng Ô Nhật Canh, định lấy các ngươi trên cổ đầu người. Vân Mông đại tông sư Ô Nhật Canh phát giác Vân Mông binh sĩ cảm xúc biến hóa, vội vàng đứng ra, cao giọng quát. Vân Mông tặc tử, có dám mở thành đánh một trận? Dương An nhìn về phía đầu tường Ô Nhật Canh, cất cao giọng nói: "Hừ, Dương An tiểu nhị, bản thống lĩnh chờ ngươi công thành." Ô Nhật Canh sắc mặt tối đen, hận hận nói: 50.000 đại càn binh sĩ đối chiến không đủ 30.000 Vân Mông binh sĩ, hắn là đầu bị lừa đá mới có thể làm ngốc như vậy sự tình. Bản tướng như ngươi mong muốn. Dương An không buồn, một cái búng tay, hô, thả. Một bên, vận sức chờ phát động xe bắn đá bên trên, thiêu đốt đá lăn cầu đánh về phía đầu tường. Bốn quả hỏa cầu thật lớn, toàn bộ đánh về phía chim đầu. Ầm. Bá trạch thành trên đầu thành xuất hiện đen ngấn. Đầu tường kiến tạo đồng dạng đều so sánh kiên cố, mấy phát đá lăn không có có tác dụng, Dương An đám người mặt không đổi sắc. Vòng thứ hai đá lăn lái xe bắt đầu phát xạ. Vân Mông ba vị thống lĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Người đại càn công thành tốc độ có chút nhanh. Vân Mông đế quốc quốc sư còn chưa đưa tin trở về, liền bắt đầu công thành. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn thủ thành. Đông Trinh quân có xe bắn đá, bọn hắn chỉ có thể không duyên cớ bị đánh. Để binh sĩ giơ hộ thuẫn, phòng thủ công lên đầu thành đá lăn. Ba người trong lòng biết tình huống so sánh hỏng bét, thực sự không có cách nào. Lúc này muốn phải rút về Tạo Châu, vậy lúc này đã muộn. Người đại càn nhìn chằm chằm, đuổi trốn phía dưới, nhất định tổn thất nặng nề. Ra khỏi thành đánh một trận. Ô Nhật Canh phẫn nộ nói: "Không được." Một cái Vân Mông đại tông sư vội vàng ngăn cản. Đại càn quân đội nhân số trên tiếp gần bọn hắn hai lần, chính diện nên chiến, rất ngu xuẩn. Đại càn binh sĩ nhiều lắm. Một cái khác Vân Mông đại tông sư lắc đầu nói: "Lấy ít nên chúng, phần thắng không lớn. Cái kia Dương An chẳng phải lấy ít thắng nhiều, thành tựu trong quân truyền kỳ." Ô Nhật Canh nhìn về phía hai người: "Hừ, ngươi còn cho là chúng ta cũng là truyền kỳ?" Bên cạnh Vân Mông đại tông sư tự rêu nói: "Nhận rõ chính mình là một chuyện tốt." Ô Nhật Canh trầm mặc. Dương An có thể thành tựu truyền kỳ là tại trong đại quân, chém giết đại tông sư còn có tiên tiên cao thủ, trừ bỏ trong quân cao thủ, để Vân Mông binh sĩ không có sĩ khí, cuối cùng nhất cổ tác khí, diệt đi còn lại Vân Mông binh sĩ. Ba người bọn họ đều không có loại này chiến lực. Còn nữa, cái kia truyền kỳ ngay tại ngoài thành, tại truyền kỳ trước mặt tái tạo truyền kỳ, độ khó cao hơn. Nếu không, lui về Tạo Châu đi. Tối hôm qua đề nghị về Tạo Châu đại tông sư lần nữa đưa ra nói, tại ba trạch thành tử thủ, đối bọn hắn không có ý nghĩa. Bọn hắn không có viện binh. Nếu như dùng một chiêu kia, không phải không cơ hội. Ô Nhật Canh nói. Cái khác hai vị đại tông sư nghe vậy, trầm mặc. Chương 160, nho kiếm, vây giết truyền kỳ. Dương An không rõ ràng trong thành ba vị Vân Mông đại tông sư xoắn xuýt. Bốn chiếc xe bắn đá chính không ngừng oanh kích lấy tường thành. Tầm bắn bên trong, đại càn chiếm thượng phong, người Vân Mông chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Thẳng đến tường thành phá một cái hố, người Vân Mông ngồi không yên. Mỗi một quả đá lăn sau đó, Vân Mông binh sĩ sĩ khí yếu bất một phần. Thẳng đến thành phá vỡ một cái hố, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Vân Mông đại tông sư bất đắc dĩ, mở cửa thành lên chiến. Ô Nhật Canh một ngựa đi đầu, mấy vạn nhân mã phóng tới Đông Trinh quân. Nguyên bản còn dự định lưu lại một phần người ngăn chặn đại càn quân đội, nhưng phía sau vậy mà cũng có hai cái đại tông sư trông coi, một thanh cây cung mũi tên, chờ lấy người Vân Mông rời khỏi bá trạch thành. Đại tông sư linh giác tự nhiên không sai, ba người phát giác tình huống này, trong lòng biết nếu như bỏ thành thoát đi, bị ngoài thành đại quân ngăn chặn, muốn bị người đại càn trước sau kẹp lấy, tình huống càng thêm hỏng bét. Mặc dù không muốn cùng Dương An đám người chính diện cứng đối cứng, nhưng bây giờ chỉ có cứng đối cứng mới có cơ hội. Đại càn những thứ này có đại tông sư trông coi đường lui, cũng chính là chính diện đại tông sư số lượng nhất trí. Bọn hắn không phải là không có cơ hội. Ba người tính toán về sau, quyết định ra khỏi thành đánh một trận. Quyết định, ba người cũng không chậm trễ. Ba người cưỡi ngựa, phóng tới Dương An. Lần công thành này bên trong, Dương An là biến số lớn nhất. Nếu như có thể chém giết Dương An, liền có thể thành tựu truyền kỳ mới, cho dù chiến bại, còn sống về Vân Mông đế quốc, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Ba người đồng hành, rút ra trường đao, cưỡi ngựa người đương thời ngựa hợp nhất, khí huyết trên người hội tụ. Đây là người Vân Mông đặc hữu khí huyết tăng thêm pháp. Lần trước Dương An tại Tân Thành chém giết Vân Mông đại tông sư, chính là bởi vì không có đội ngũ hợp nhất, chiến lực hàng rất nhiều. Trạch khẩu đánh lén người kia, cũng không có kịp phản ứng, liền bị Dương An chém xuống ở dưới ngựa. Lúc này mới ba cái Vân Mông đại tông sư hợp lực, toàn bộ phóng tới hắn. Dương An thấy thế, cười lạnh. Hắn căn bản không sợ ba người vây kín. Đại càn trong quân đại tông sư cũng không tiến lên hỗ trợ, mà là dựa theo kế hoạch ban đầu, từng cái trông coi người Vân Mông rút đi phương hướng, cũng thuận tiện chém giết Vân Mông bên trong vũ lực kinh người tiên tiên võ sư. Cưỡi ngựa tiến lên, Đông Trinh đại quân phóng tới người Vân Mông. Bên trong quân trận, khí huyết hội tụ, Dương An khống chế quân trận, khí tức trên thân chậm rãi mạnh lên. Nguyên bản còn chưa đạt tới đại tông sư sơ kỳ đỉnh phong hắn, tu vi trực tiếp tăng vọt đến đại tông sư trung kỳ. Đối diện Vân Mông đại tông sư ba người, khí tức trên thân cũng tại lấy phương thức quỷ dị giao hòa, từng cái khí tức mạnh lên. Người Vân Mông có hợp lực vây giết pháp. Dương An phía sau, Đại Minh Chu Tức một tiếng huy giải. Một cái Chu Tức xuất hiện, 12 thanh phi kiếm, cấu tạo thành cánh chim, thẳng hướng ba vị Vân Mông đại tông sư. Ba vị đại tông sư cầm trường đao. Bạo vũ đao thuật thi triển ra, hung lệ khí tức hiện lên. Ba người đồng thời thi triển, lệ khí càng nặng. Chính hướng phía trước sông đại càn binh sĩ đều dừng lại một chút, khí tức yếu mấy phần. Rõ ràng bị cố khí tức kia ảnh hưởng đến. Dương An trên thân khí tức tăng vọt, khí huyết đánh tan cái kia lệ khí. Chịu ảnh hưởng binh sĩ lúc này mới khôi phục lại. Dương An khống chế phi kiếm, chém về phía ba người. Đinh. Ba người nâng đao hợp lực đánh lui Chu Tước. Gió lốc dựng lên, Chu Tước bay trở về Dương An bên cạnh thân. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chính khí. Dương An hô. Màu trắng tinh khí tức xuất hiện tại bên người của hắn. Đây chính là hạo nhiên chính khí. Tại tuyết trung thế giới, hắn nhìn sách cũng không ít. Hạo nhiên chi khí so trước đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nho ra. Dương An hô. 13 thanh thân kiếm bị màu trắng tinh ánh sáng bao khỏa. Đây là nhất thiên lý lần nữa cảm ngộ về sau, tiến thêm một bước kiếm. Một kiếm ra, chính là thuần túy hạo nhiên chính khí. Một kiếm động, chỉ có hạo nhiên kiếm ý. Đường đường chính chính, quang minh chính đại. 13 thanh kiếm hợp cùng một chỗ. Một đạo màu trắng tinh anh kiếm xuất hiện tại chiến trường bên trong. Ba vị Vân Mông đại tông sư thấy thế, liếc nhau, liều mạng. Bạo Vũ đao thuật lúc thi triển, lệ khí rất lớn, đao ra lăng lệ. Nhưng nếu như không liều mạng thời điểm, vẫn là có lưu lớn dư lực. Nhưng nếu như liều chết chém giết, liền lấy Lôi Ngục đao kinh bên trong hủy diệt ý. Nguyên bản một người liều chết chém giết, hủy diệt ý cũng không mạnh mẽ. Nhưng nếu có ba vị đại tông sư thi triển, liền không giống. Góp gió thành bão. Ba người đồng thời thi triển, hủy diệt ý chính là hóa thành Lôi Ngục đao kinh, đao thế hủy diệt. Một đao ra, long trời lở đất. Ba người trên thân khí tức hội tụ, huyết sắc quang mang xuất hiện tại ba người trên thân. Quyết định vây giết Dương An thời điểm, ba người liền có quyết định này. Liều chết chém giết Dương An, ba người liền có sinh cơ. Chém giết một cái nhân vật truyền kỳ, có thể tăng lên bao lớn sĩ khí. Vân Mông binh sĩ, sùng bái cường giả, kính sợ truyền kỳ, nếu như trên chiến trường chém giết truyền kỳ, rất có thể bộc phát mạnh hơn chiến lực. Loại sự tình này, không phải không khả năng, trong lịch sử xuất hiện qua. Ba người không thoát đi, cũng có tâm tư này. Thành tựu truyền kỳ mới. Dẫm lên truyền kỳ thi cốt, thành tựu truyền kỳ, có thể càng truyền kỳ. Đối ba người mà nói, Dương An cũng chỉ là mới vào đại tông sư mà thôi. Màu máu hủy diệt ánh đao vung ra, chém về phía Dương An. Thuần trắng ánh kiếm chém ngang. Ánh đao cùng ánh kiếm tiếp xúc, trực tiếp bộc phát kịch liệt nổ vang. Đao kiếm va chạm địa phương, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống. Oeng. Không bao lâu, một đạo khoảng 10 thước đánh ra hiện tại chiến trường trung ương. Cái này so với lần trước Dương An cùng Thanh Châu Vương giao thủ thời điểm, lực hủy diệt càng mạnh. Thanh Châu Vương lúc ấy mặc dù thụ thương, cũng không toàn lực, nhưng cũng không yếu. Hội tụ tại 4 người bên cạnh binh sĩ, hướng về hai bên trùng sát. Chiến trường này quá khủng bố. Đến gần người, đều có thể trực tiếp hóa thành cho bụi. Một đao không thấy hiệu quả, ba vị Vân Mông đại tông sư chau mày. Dương An so ba người trong tưởng tượng, càng thêm khó chơi. Ba người liều chết chém giết chiêu thức, bị Dương An ngăn lại. Nhìn Dương An khí định thần nhàn bộ dáng, ảnh hưởng không lớn. Trái lại ba người, thở hổn hển. Một đao kia, ba người toàn lực xuất thủ. Dùng một chiêu kia sao? Tổ Nhật canh nhìn về phía hai vị khác tông sư. Ba người vừa rồi thi triển chiêu thức, mặc dù liều chết chém giết chiêu, nhưng vẫn là có lưu chỗ trống. Bọn hắn nguyên bản tự tin, một chiêu này có thể chém giết Dương An, lại không tốt, cũng có thể trọng thương Dương An. Như thế, cơ hội liền đến. Nhưng bây giờ nhìn Dương An bộ dáng, so với bọn hắn mấy cái còn có nhẹ nhõm. Có chọn sao? Một cái Vân Mông đại tông sư cười khổ nói, trên chiến trường, vốn là ngươi chết ta sống. Một chiêu kia không thấy hiệu quả, ba người cũng không có đường lui. Hoặc là nói từ ba người quyết định ra khỏi thành đánh một trận thời điểm, liền không có đường lui. Dương An không chết, ba người căn bản trốn không được. Vừa rồi Dương An hiện ra chiến lực, ba người đơn độc không phải là đối thủ. Còn có Dương An vừa rồi cái kia gió lốc mà lên bộ pháp, khẳng định là một môn thượng thừa khinh thân pháp. Ba người chạy trốn, đoán chừng không chạy nổi Dương An. Chạy trốn chẳng qua là mãn tính tử vong. Đại tông sư cao thủ, ý chí rất kiên định. Ba người liếc nhau, ánh mắt quyết tuyệt. Cho dù liều rơi tính mệnh, chỉ cần có thể mang đi Dương An, cũng không tính thua. Ba người tại Vân Mông Đế quốc bên trong, cũng không phải người cô đơn. Chém giết Dương An cái này nhân vật truyền kỳ, gia tộc của bọn hắn, hậu nhân, chí ít có thể thu được phong thưởng. Không đường có thể lui, vậy liền dùng mệnh đến đổi mệnh đi. Chương 161, Lôi Tật Tử Quang, Thông Thiên Cự Kiếm. Bá Trạch Thành trước cửa. Vân Mông đại quân cùng Đại Càn Đông Trinh quân chính mặt công kích. Chiến trường bên trong, đao thương giao phong. Mỗi một giây đều có vô số sinh mệnh chung kết. Chiến trường trung ương, lại có lưu một cái rất lớn đất trống. Tất cả binh sĩ đều vòng quanh đất trống. Đất trống vị trí rõ ràng so địa phương khác thấp. Thất thủ cao độ so với người trưởng thành đều cao. Nhưng bốn cố khí thế mạnh mẽ, lại một mực tại thất thủ vị trí hiện ra, để tất cả binh sĩ cũng không dám tới gần. Tông sư chiến đấu, bình thường binh sĩ trợ giúp không có lớn như vậy. Dương An trẻ em, chớ đắc ý, hôm nay nhất định muốn nhường ngươi mệnh tang hoàng tuyển. Tổ Nhật canh nâng đao ngang đúng. Phía sau hai cái Vân Mông đại tông sư, một mặt quyết tuyệt. Trong lòng ba người có dự định, liền không do dự nữa. Một cố cường hành khí tức bộc phát. Dương An nhìn xem ba người, nhíu mày. Ba người này bộc phát khí thế thời điểm, sinh cơ cũng tại tràn vào trong thân thể. Đây là liều mạng. Dương An trong tay Đại Minh Chu tức hồi phục bình thường. Ba người khí tức trên thân còn tại dâng lên, Dương An động. Hắn tự nhiên sẽ không tùy ý ba người tiếp tục tăng lên chiến lực. Phật kiếm. Trên thân một cỗ tử bị kiếm ý xuất hiện. Vừa khôi phục bình thường Đại Minh Chu tức trên thân, liền bị ánh kiếm màu vàng bao khỏa. Một kiếm này là hắn từ Tam Thiên Lý bên trong, tại cảm ngộ thuần túy chi đạo mà tăng lên một kiếm. Trong kiếm ý, là hắn đọc vạn cuốn kinh Phật cảm ngộ. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành từ bi chi kiếm. Một kiếm ra, chính là ngã Phật từ bi. Kiếm quang trong tay càng phát ra loé sáng, màu vàng từ bi ánh kiếm xuất hiện trên chiến trường. Lần thứ nhất nhìn thấy cố kiếm ý này binh sĩ, hung hãn khí thế giảm mấy phần. Trấn Đông quân bên trong, được chứng kiến Tam Thiên Lý binh sĩ, cũng sửng sốt một chút. Dương An một kiếm này so trước đó lúc thi triển, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Sau một lúc lâu, những thứ này chịu ảnh hưởng binh sĩ mới khôi phục tới, tiếp tục bắt đầu chém giết. Dương An kiếm quang trong tay thịnh nhất thời điểm, chém về phía ba cái Vân Mông đại tông sư. Ba cái Vân Mông đại tông sư trên thân tăng vọt khí tức vững chắc. Mượn trong cơ thể sinh cơ lực lượng, ba người cưỡng ép tăng cao tu vi đến đại tông sư trung kỳ. Cảnh giới bốn người lúc này đều như thế. Lôi Tật Tử Quang, đồng thời xuất thủ, từng đạo ánh chớp giăng khắp nơi. Đây là Lôi Ngục Đao kinh bên trong sát chiêu. Một mình thi triển, nhất định phải là đại tông sư đỉnh phong mới có thể thi triển. Bởi vì một chiêu này đối thân thể tổn thương rất lớn. Cưỡng ép thi triển, nhục thân chịu không nổi, sẽ gặp bị ánh chớp xoắn nát. Tia chớp màu tím xuất hiện, nơi xa giao thủ binh sĩ, từng cái vội vàng tối lui. Cỗ này lực lượng hủy diệt so trước đó mạnh hơn. Lôi đình hủy diệt, cuồng bạo đến cực điểm. Ba người hợp lực, mạnh mẽ chịu đựng lấy ánh chớp cuồng bạo. Đây là cấm thuật, sống chết trước mắt, liều chết chém giết chiêu thức, cũng là Vân Mông từ Lôi Ngục Đao kinh diện hóa ra đến cực hạn sát chiêu. Võ Thánh không ra, đỉnh phong đại tông sư đã là cực hạn cao thủ. Vân Mông cùng đại càn giao chiến, Võ Thánh còn chưa tự mình động thủ một lần. Hiện tại xuất thủ, mạnh nhất mới là linh nhục hợp nhất đỉnh phong đại tông sư. Ba người hợp lực, đã có đỉnh phong đại tông sư xuất thủ một tia vật bị. Dương An trực diện cái này sát chiêu, mặt không đổi sắc. Màu vàng vật kiếm vung ra, hắn tự tin một kiếm này sẽ không thua đối phương. Ánh kiếm màu vàng cùng màu tím lôi đỉnh va chạm, phát ra nổ vang rung trời. Mặt đất chấn động, mặt đất lại tại hạ xuống. Dương An nhìn xem giao thủ kết quả, hơi nhướng mày. Màu tím ánh chớp, quả nhiên không đơn giản. Ánh kiếm màu vàng bị vô tình nghiền nát. Dương An trẻ em, đi chết đi. Ô Nhật canh một mặt nhếch răng cười. Cuối cùng, ba người xuất chiêu thắng qua Dương An. Dương An trước đây xuất thủ, cho ba người rất lớn áp lực. Bất đắc dĩ, liều mạng chém giết, quả nhiên hiệu quả nổi bật. Nếu như có thể ngạnh kháng qua chiêu này phản vệ, ba người liền có thể bài trừ truyền kỳ. Chết mất truyền kỳ, không đủ gây sợ. Giết. Ba người gầm thét, màu tím ánh chớp, phóng tới Dương An. 13 thanh phi kiếm lơ lửng tại trước người hắn, có chút gật gật đầu. Không tệ. Một chiêu này, gây áp lực cho hắn. Ba người hợp lực xuất thủ, tiêu hao sinh cơ, liều chết chiêu thức. So với trước đây thụ thương Thanh Châu Vương xuất thủ mạnh hơn. Cho dù là Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục hai người chính diện giao phong thời điểm, cũng không sánh bằng ba người một chiêu này. Lần trước Vân Mông đỉnh phong đại tông sư cùng Dương Dư trưởng lão giao thủ thời điểm, Dương An cũng không xem xét, nhưng nghĩ đến chênh lệch sẽ không quá nhiều. Một chiêu này rất có ý tứ. Thi triển dung binh luyện thể, 13 thanh phi kiếm mượn thân thể của hắn, kết hợp một thanh mới tinh trường kiếm. Trong cơ thể lôi kiếp kiếm cũng lặng yên dung nhập trong đó. Đây là đem tất cả kiếm dung hợp, phụ dưỡng thần binh. Một thanh màu đỏ thắm trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trên tay ánh chớp ngang dọc. Trong tay hắn thanh kiếm này, mặc dù rời thần binh còn kém một chút xíu, nhưng viễn siêu danh kiếm. Thân kiếm có thể gánh chịu lực lượng, cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Hắn muốn thi triển rời đi tuyết trung thời điểm, cuối cùng cảm ngộ một kiếm kia, vỡ vụn hết thể lực lượng. Lúc ấy hắn thi triển ra một kiếm này, có thánh ngôn gia trì. Hiện tại thi triển một kiếm này, liền sợ thân kiếm gánh chịu không ngừng, lúc này mới thi triển thần thông tiến hành dung hợp. Một kiếm phái thiên môn. Dương An nhẹ nhàng đọc lên. Một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện. Hắn cùng kiếm trong tay, dung nhập thông thiên cự kiếm bên trong. Trên chiến trường, đang giao chiến người, từng cái vội vàng tối lui. Một kiếm này ra vỡ vụn cảm giác, uy áp quá mạnh. Áp quá gần, đều sẽ bị cái kia cổ vỡ vụn cảm giác cho nghiền ép. Quách Văn Đức, Ngụ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình bốn vị thống lĩnh nhìn thấy Dương An một kiếm này, vui mừng lúc ấy Dương An cũng không vận dụng toàn lực. Một kiếm này ra, coi như bốn người liều mạng, cũng ngăn không được. Bốn người không có trực diện một kiếm này, nhưng cái kia cổ cường hành kiếm ý, để bốn người không dám tới gần. Một kiếm này đã có đỉnh phong đại tông sư chiến lực, thậm chí khả năng vượt qua. Bốn người nhìn về phía Dương An vị trí, trong mắt vẻ kính sợ càng nặng. Tại bốn người xem ra, Dương An khẳng định có nhìn hoán huyết võ thánh. Lại không tốt, đỉnh phong đại tông sư khẳng định thiếu không được. Thanh Châu Dương gia ra một cái đỉnh phong đại tông sư, Phong Vương Phong Hầu khẳng định thiếu không được. Thỏa thỏa tương lai quý tộc, nhất định phải giao hảo. Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên, Dương Hòa Trạch đám người, từng cái kính sợ nhìn về phía Dương An. Bọn hắn cũng là Dương An tự tay cất nhắc thiên nhân tướng quân. Tận mắt thấy Dương An hiện ra chiến lực, từng cái một mặt kính nể. Bọn hắn nhìn qua Dương An xuất thủ, một lần so một lần mạnh, tựa hồ không có gì có thể làm khó được Dương An. Mắt nhìn thông thiên cự kiếm về sau, mấy người đao trong tay càng lợi. Thống lĩnh của bọn họ đuổi thần uy, bọn hắn tự nhiên cũng không thể sai quá nhiều. Những thứ này Vân Mông tặc tử, từng cái chém giết, chính là tốt nhất hiệu chung. Động thủ, một đao so một đao càng nhanh. Nhận kiếm ý ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ba cái Vân Mông đại tông sư. Ba người nguyên bản nhìn Dương An ra kiếm bị nghiền nát, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đặc biệt là Ô Nhật Canh, càng là chào phúng Dương An. Ba người có thể thành công thi triển ra Lôi Ngục Đao kinh bên trong Lôi Tật Tử Quang, có mấy phần may mắn, nhưng chiến lực cũng không yếu. Đã từng có người thi triển ra qua một chiêu này, cùng Định Phong đại tông sư đánh cho bất phân thắng bại. Người Vân Mông lúc này mới đặc biệt nghiên cứu cái này sát chiêu. Ba người tự nhiên cũng đi theo nghiên cứu qua. Chính là giá quá lớn, ba người chưa hề thử qua. Trước đây nếm thử, thi triển ra lăng lệ sát chiêu, không sai biệt lắm là cực hạn. Chương 162, một kiếm nát hành, trưởng lão buông xuống, 2-1, cầu toàn lập. Lôi Tật Tử Quang thi triển thành công, ba người cũng không có mấy phần chắc chắn. Dứt bỏ sinh tử, toàn lực mà làm. May mắn, ba người thành công. Mắt thấy răng khắp nơi ánh chớp, gần chém giết Dương An thời điểm, trên người đối phương lại chém ra long trời lở đất một kiếm. Cái kia thông thiên cự kiếm, nhìn xem liền không đơn giản. Một kiếm ra, không gian đều rất giống muốn vỡ vụn. Từ xa nhìn lại, liền biết không đơn giản. Ba người trên thân khí huyết lực lượng, toàn bộ tràn vào Lôi Tật Tử Quang bên trong. Màu tím ánh chớp, càng phát ra khủng bố. Từng đạo tiếng sét đánh vang lên, phá toái hư không. Ba người khí huyết sói mòn, sinh cơ sói mòn, từng cái huyết nục đều đang từ từ tiêu giảm. Đây chính là giá phải trả. Dương An nhìn xem phát ra tiếng sét đánh ánh chớp, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này ánh chớp phía trên, hủy diệt ý mạnh hơn. Sát cơ hiển lộ. Chém. Hóa thân thông thiên cự kiếm, chém về phía Lôi Tật Tử Quang. Cự kiếm chém lôi đỉnh. Chính diện va chạm, một tiếng vang trầm, đồng thời biến mất. Sau một lúc lâu, đất rung núi chuyển. Một luồng ánh kiếm từ lôi đỉnh bên trong giết ra, cắt gà không giảm. Chém phá ánh chớp, ánh kiếm chém về phía ba cái Vân Mông đại tông sư. Một kiếm quét qua, ba cái đại tông sư trực tiếp chôn vùi tại bên trong ánh kiếm. Ánh kiếm chém giết ba cái đại tông sư về sau, vẫn như cũ chém về phía Bá Trạch Thành. Ánh kiếm biến mất, một đạo vết kiếm xuất hiện tại Bá Trạch Thành trên tường thành. Cho bụi tan đi, Dương An xuất hiện tại Bá Trạch Thành trên đầu thành. Mấy cái Vân Mông binh sĩ thấy thế, dọa đến run lẩy bẩy. 13 thanh kiếm lơ lửng tại Dương An bên cạnh thân. Ánh kiếm chém ra về sau, những thứ này kiếm liền tách ra. từng đạo ánh kiếm bay về phía canh giữ ở đầu tường Vân Mông binh sĩ. Không bao lâu, đầu tường liền thừa Dương An. Lúc này, dưới chân tường thành lay động, nhẹ nhàng nhảy lên, gió lốc dựng lên, bá trạch thành tường thành trực tiếp sụp đổ. Vừa rồi ánh kiếm chém tới trên tường thành. Tối hôm qua Dương An thần hồn du lịch chính là đào dưới tường thành mấy cái địa điểm. Vốn là dự định người Vân Mông thủ thành không ra, liền mượn dùng mấy cái này địa điểm phá mất tường thành. Không nghĩ tới, vừa rồi một kiếm chạm tại trên tường thành đồng thời phát động bố trí mấy cái điểm. Tường thành lúc này mới trực tiếp ngã. Tại chiến trường tất cả binh sĩ trong mắt, Dương An một kiếm chém ra, chém giết Vân Mông ba vị đại tông sư, còn một kiếm chém xuống tường thành. Chiến trường chém giết đều dừng lại. Đại tông sư có bực này vĩ lực sao? Rất nhanh, đại càn đông chinh quân đều hoan hô lên. Tường thành vỡ vụn, bá trạch thành đem không ai có thể ngăn trở bọn hắn. Canh giữ ở đường lui hai cái đại tông sư, lúc này cũng mang binh lao đến. Lúc này người Vân Mông sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Lúc này không giết người Vân Mông, chờ đến khi nào? Dương An mắt nhìn, không để ý. Thành phá, Vân Mông đại tông sư toàn bộ chết ở trong tay của hắn, chiến thắng này. Hiện tại, chính là toàn diệt những thứ này tại đại càn phạm phải ngút trời tội ác người Vân Mông. Giữ nguyên kế hoạch, một tên cũng không để lại. Nhìn xem còn có Vân Mông tiên thiên cao thủ ra sức chém giết, Dương An bên người phi kiếm, chém về phía những người Vân Mông đó. Trấn Đông quân có thể tất cả đều là lính của hắn, hắn sẽ không tùy ý Vân Mông tiên thiên cao thủ đổ sát. Giải quyết hết những thứ này trọng đại uy hiếp về sau, Dương An khí huyết trên người kéo theo lấy tất cả mọi người Trấn Đông quân. Quân trận liền có thể cho hắn tăng thực lực lên, tự nhiên cũng có thể chia ra cho còn lại binh sĩ, tăng lên chiến lực. Dương An cảnh giới trở lại sơ cấp đại tông sư, nhưng một thân khí huyết, nhưng không có yếu bớt. Vừa rồi cảnh giới tăng lên, cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Luyện quyền tận xương thủy, tạo hóa quyền kinh đại tông sư cảnh giới chút thành tựu, ấn lý đầy đủ hắn tăng lên. Lần này cảm ngộ, vừa vặn bớt hắn rất nhiều thời gian. Tiếp tục luyện quyền, không bao lâu, liền có thể phá cảnh. Chiến trường chém giết, nhiệt huyết vung dậy. Vân Mông binh sĩ sau, có chạy trốn người, đều sẽ bị Dương An phi kiếm chém giết. Nói một tên cũng không để lại, liền thật một tên cũng không để lại. Dòng dã hai canh giờ, Vân Mông đại quân, toàn quân giết hết. Tiến vào Cầm Châu 50.000 Vân Mông đại quân, không còn một ngống. Thắng, thắng, thắng. Đại chiến kết thúc, tất cả binh sĩ chỉnh tề gầm hét. Đây là tại phát tiết. Trận chiến tranh này, tất cả mọi người chờ mong đã lâu. Tràng thắng lợi này, tất cả mọi người chờ đợi hồi lâu. Đại Càn cần một trận đại thắng. Diệt đi Vân Mông xâm lấn Cầm Châu 50.000 đại quân, trận chiến tranh này chuyển về Đại Càn, chuyển về Ngọc Kinh, có thể cho tất cả người Đại Càn bao lớn cổ vũ. Mang Châu chiến trường, còn tại sốt ruột. Thắng bại còn chưa phân. Đại Càn muốn một trận đại thắng. Cầm Châu trận này đại thắng, chính là Đại Càn tử minh cần thắng lợi. Chiến tranh kết thúc, binh sĩ thu thập chiến trường. Dương An đặc biệt sắp xếp người ghi chép quân công. Hắn trước khi chiến đấu hướng về phía tất cả mọi người nói sẽ không lọt mất bất luận kẻ nào quân công, lúc này tự nhiên sẽ không quên. Trấn Đông quân bên trong người đâu vào đấy an bài nhân thủ. Người Vân Mông thi thể trực tiếp ném đến Dương An đám người đánh ra trong hố lớn. Cái danh to kia vừa vặn xử lý những thứ này người Vân Mông thi thể. Dương An còn dự định lấp hố về sau, ở phía trên lập bi văn, ghi chép trận chiến tranh này, ghi chép tất cả tham dự trận chiến tranh này binh sĩ. Để tất cả đi ngang qua bá trạch thành người lại cản, đều đạp tại người Vân Mông thi cốt phía trên. Cũng là ghi chép bá trạch thành thảm trạng. Xâm lấn mối hận, không thể quên. Dương An tối hôm qua thần hồn du lịch thời điểm, liền điều tra đến, bá trạch thành bên trong đã không có nhiều người lại cản. Đại bộ phận người tại người Vân Mông công phá thành sau, đều không còn. Trong thành người sống, đại bộ phận cũng là một chút nữ nhân trẻ tuổi. Từng cái bẩn thỉu. Dương An muốn giết sạch những thứ này người Vân Mông, cũng cùng cái này có quan hệ. Những thứ này người Vân Mông tại bên trong đại cản, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Không giết sạch những thứ này người Vân Mông, hắn há có thể bỏ qua. Thành lập bi văn, cũng là để đại cản không nên quên người Vân Mông việc ác. Thống lĩnh. Dương Hòa Trạch một mặt vết máu, đi đến Dương An bên cạnh thân. Từ khi Dương Hòa Trạch bị Dương An phong làm thiên nhân tướng quân về sau, xưng hô liền theo trong quân đồng dạng. Bốn người bọn họ là Dương An hộ vệ, đi theo hắn thời gian dài nhất, so với người khác, hắn còn là tin trong gia tộc những hộ vệ này. Bốn tên hộ vệ đều trở thành thiên nhân tướng quân, nhưng thái độ đối với Dương An vẫn là trước sau như một. Trong thành lục soát mấy phong thư, còn có phong thư này là vừa mới đưa đến tin. Dương Hòa Trạch lấy ra mấy phong thư, cũng đặc biệt lấy ra một phong vừa mới đưa đến tin. Bởi vì phong thư này kiểu dáng nhìn xem liền không đơn giản. Phong thư biên giới, cái này khảm viền vàng, vừa nhìn liền biết thư tín không đơn giản. Dương An cầm lấy xem xét, trên đó viết tiếng Vân Mông. Nhìn xem ký tên, Quốc sư. Dương An mặc niệm. Hắn không nghĩ tới, Vân Mông Quốc sư lại còn tự mình đưa tin tới. "Tốt, thư tín trước thả ta cái này." Dương An thu hồi thư tín. Hắn cũng không vội vã nhìn những thứ này thư tín. Hắn tọa trấn tại đây, chỉ huy Đông Trinh quân xử lý chiến trường. "Phải." Dương Hòa Trạch gật gật đầu, "Rút đi." Những thứ này thư tín hắn nhìn xem tương đối trọng yếu, đi đầu đưa tới. Trong thành còn cần chỉnh lý. Người Vân Mông quá tàn nhẫn, trong thành có rất nhiều thi hải đều treo. Những thứ này tự nhiên cần xử lý. Dương An đặc biệt an bài trấn Đông quân người thanh lý trọng yếu khu vực. Bốn vị đại tông sư tự nhiên đồng ý. Ở trong đó mặc dù liên quan đến một chút lợi ích, nhưng vì thế đắc tội Dương An, vậy liền không đáng. Lần này đại thắng, mấy người thu hoạch liền không nhỏ. Còn nữa, Dương An chỉ thanh lý một bộ phận địa khu, còn có một bộ phận địa khu lưu cho bọn hắn. Trong thành không có bao nhiêu người sống, những thứ này thanh lý ra tới tài sản, tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn. Võ đạo tu hành, cần tu hành tài nguyên, tự nhiên rất cần tiền tài mua. Dương An cũng không đoạn người khác tài lộ. Đồng thời, cũng sắp xếp người trong thành tuần thú, sẽ không để cho trong thành xuất hiện trắng trợn cướp đoạt, cướp lấy loại này ác liệt sự kiện. Tiền tài động nhân tâm, hắn có thể từ chưa khinh thường. Ngoài thành binh sĩ, đâu vào đấy thanh lý chiến trường, trong thành binh sĩ, giải cứu bị khốn trụ trong thành bách tính, đưa về trong nhà. Dân chúng trong thành, trăm không còn một. Tất cả quan quân, binh sĩ đều bị Vân Mông tặc tử chém giết. Đặt đến một cái thành, còn lại một bộ phận phụ nữ trẻ. Bá Trạch thành tin chiến thắng, Dương An đã sắp xếp người đưa ra bà phong thư. Một phong mang đến Ngọc Kinh, một phong mang đến Mang Châu, một phong mang đến Thanh Châu. Lần này đại thắng, công lao lớn này rất có thể để hắn lần nữa thăng chức, đồng thời thu hoạch được tước vị. Mang đến Thanh Châu tin, chính là mời gia tộc duy trì. Hắn có thể thu được bao lớn ban thưởng, còn phải xem gia tộc ra bao nhiêu lực. Sắp trời nhanh đen, Dương An an bài thi mậu tài thay hắn canh giữ ở đầu tường. Tường thành đã phá, đương nhiên phải phái binh trấn thủ. An bài một bộ phận binh sĩ hỗ trợ chữa trị tường thành. Trong thành không có nhiều người, chỉ có thể tự mình động thủ. Tiến vào trong thành, một mảnh tiêu điều. Tân thành là cái thành nhỏ, trong thành người đi đường cũng không ít. Bá Trạch thành là thành lớn, cũng là hành tỉnh, trong thành nguyên bản có đốc phủ trấn thủ, nhân số là tân thành mấy lần, bây giờ lại còn lại rất ít người sống. Vân Mông tặc tử tại đại càn phạm sự tình, thật sự là tội ác tày trời. Từng cái chết không có gì đáng tiếc. Dương An từng bước một đi vào trong thành, Dương Hòa Nam đi tới. Bọn hắn trước một bước vào thành, thanh lý trong thành đồng thời, cũng cho Dương An tìm trụ sở. Nguyên đốc phủ phủ đệ thu thập xong sau, liền mời Dương An vào thành. Dương An đi đến đốc phủ phủ, cái này bước hắn tại tân thành phủ đệ càng lớn, coi như phủ thái thú cũng so ra kém. Đình đài lầu các, dưới mái hiên rất nhiều hành lang, bố trí vườn hoa đều không ít. Một cái đốc phủ phủ, so với phủ thái thú lớn 3 lần cũng không chỉ. Phòng ốc này bố trí, mặc dù cũng không bên trên Thanh Châu Dương gia bố cục, nhưng cũng rất có bản địa đặc sắc. Lầu các bệ đài, bố trí xa hoa. Nhìn ra được, cái này trước đốc phủ là một cái sẽ hưởng thụ người. Trong sân vườn hoa không ít, đủ loại hiếm lạ hoa cỏ không ít. Thời gian dài không có người quản lý, chết không ít, nhưng còn sống hoa cỏ đều cực kỳ yêu diễm. Ganh đua sắc đẹp. Tại Dương Hòa Nam dẫn dắt phía dưới, Dương An đi đến thư phòng. Trận chiến tranh này kết thúc, hắn có vấn đề cần xác nhận. Thiếu gia, trong tộc đưa tin trở về. Chỉ có hai người, Dương Hòa Nam xưng hô Dương An từ thống lĩnh đổi lại thiếu gia. Dương Hòa Nam từ trong ngực lấy ra một phong thư. Dương An tiếp nhận, mở ra phong thư. Trong thư nội dung có quan hệ với Thanh Châu Vương Dương Dục tin tức. Gia tộc phái người truy sát Dương Dục, để hắn đào tẩu, hiện tại bỏ chạy Vân Mông Đế quốc cảnh nội, gia tộc và triều đình còn tại truy nã Thanh Châu Vương. Cuối cùng, còn nâng lên, mới tu hành tài nguyên, gần đưa đến. Dương An hiện tại tu hành, cũng tại phục dụng linh quy tẩy tủy đan phụ trợ tu hành. Chẳng qua là tông tộc thu hoạch cũng không dễ dàng, sức nặng đều tại khống chế. Dương An nhìn thấy cái này, hài lòng gật đầu. Trong tay hắn linh quy tẩy tủy đan dùng đến không sai biệt lắm, mới tu hành tài nguyên đưa tới vừa vặn, cho tông tộc đưa về một phong cảm tạ tin. Dương An nhìn xem Dương Hòa Nam, nói: "Phải." Dương Hòa Nam gật gật đầu. Mang Châu cùng Kỳ Châu tình huống như thế nào? Dương An dò hỏi. Người Vân Mông xâm lấn Đông Bảy Châu lúc, trực tiếp công phá Tạo Châu, Đại Châu, Dắt Châu, Ba Châu. Mang Châu có đại cản cùng người Vân Mông chủ lực, chiến trường giao phong sốt ruột. Người Vân Mông là từ cùng một người chỉ huy, Kỳ Châu tình huống cùng Cẩm Châu không sai biệt lắm, có người Vân Mông xâm lấn đánh lén. Dương An trước đây nhận được tin tức, Kỳ Châu tình huống không thế nào tốt. Càn Hoàng đã phái binh chi viện Kỳ Châu, tình hình chiến đấu tại Thần Hình thành cầm cự được. Dương Hòa Nam trả lời. Đây là hắn tiếp vào mới nhất tin tức. Cái kia còn tốt. Dương An gật gật đầu. Kỳ Châu binh mã bị Vân Mông binh sĩ đánh lén, lại có ẩn nút Vân Mông kỵ binh trợ trận, ngay từ đầu đánh cho Kỳ Châu Đông Trinh quân cùng Kỳ Châu thủ thành quân trợ tay không kịp, ném mấy cái thành trì. Còn tốt đằng sau phản ứng kịp thời, khống chế lại cục diện. Hiện tại lại có Càn Hoàng phái binh chi viện, tạm thời không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Đại Càn có liên tục không ngừng binh mã chi viện, người Vân Mông nhưng không có nhiều như vậy binh mã kịp thời chi viện. Chiến trường tại Đại Càn cảnh nội, binh mã chi viện tốc độ, người Vân Mông không đuổi kịp. Mang Châu thành giao thủ không xuống 10 lần, cũng không phát ra thắng bại. Dương Hòa Nam tiếp tục nói. Nói xong, lấy ra hai phong thư món giao cho Dương An. Dương An tiếp nhận, tinh tế xem xét. Cái này hai phong thư chính là Mang Châu cùng Kỳ Châu tình huống thư tín. Tiền tuyến tình hình chiến đấu, Dương gia chìm qua đoạn thời gian đều biết chỉnh lý, đưa cho Đông Trinh người của Dương gia. Dương An biểu hiện nổi trội nhất, mỗi lần đưa tin đều trước cho hắn đưa. Mang Châu tình hình chiến đấu so Cẩm Châu cùng Kỳ Châu càng thêm thảm liệt. Giao chiến đến bây giờ, chết không xuống 100.000 binh sĩ. Đại Càn cảnh nội còn liên tục không ngừng chuyển vận binh sĩ, đầu nhập tiền tuyến bên trong. Song phương giao thủ không xuống 10 lần, mỗi lần giao thủ đều biết chết một đám binh sĩ. Bất quá dựa theo tình hình chiến đấu, Mang Châu còn chưa có đại tông sư vẫn lạc. Dương An xem hết, không có quá ngoài ý muốn. Đại tông sư cao thủ, tại võ thánh không ra lúc, cũng là cấp chiến lược đường. Bất quá nghĩ đến, cái này không bao lâu, liền nên xuất hiện thương vong. Cẩm Châu tình hình chiến đấu kết thúc, mặc kệ là Vân Mông Đế quốc vẫn là Đại Càn vương triều, đều nên động toàn lực. Đại tông sư cao thủ nên xuất thủ. Thậm chí, võ thánh cao thủ cũng muốn xuất thủ. Dương An thế nhưng là nghe nói, Đại Càn thái sư Hồng Huyền Cơ sớm đã ra tiền tuyến. Nhưng nhìn những tin tức này bên trong, cũng không nâng lên Hồng Huyền Cơ cái này võ thánh cao thủ. Loại người này, sớm muộn muốn xuất thủ, đến lúc đó nhất định là thiên băng địa liệt loại kia. Nhưng còn có tin tức mới. Dương An nhìn về phía Dương Hòa Nam, hỏi: "Dương dư trưởng lão đưa tới mật tín, gần đến Bá Trạch thành." Dương Hòa Nam lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Dương An. Dương An nhớ tới phía trước Dương dư trưởng lão liền muốn đến Tân thành, nhưng đến sau tra được Thanh Châu Vương Dương Dục tin tức, lại thay đổi phương hướng. Xem ra, xác nhận Thanh Châu Vương Dương Dục xuất hiện tại Vân Mông Đế quốc, tạm thời vứt bỏ. "Tốt." Tiếp vào Dương dư trưởng lão mật tín, kịp thời đưa tới. Dương An cao hứng nói: "Nói đến, hắn theo Dương dư trưởng lão đã có mấy tháng không gặp. Nếu như tính luôn xuyên qua thời gian, đều nhanh một năm." Hắn cũng không có quên, đương nhiên Dương gia bên trong, nếu như không có Dương dư trưởng lão, hắn sớm đã bị Thanh Châu Vương đắng người mưu hại. Trong tộc đủ loại tu hành tài nguyên, cũng là có trợ giúp của hắn, trước đến giờ không có thiếu. Phải. Dương Hòa Nam trịnh trọng gật gật đầu. Không có việc gì liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Dương An nhìn thấy Dương Hòa Nam đen nhánh vẻ mặt, nói. Dương Hòa Nam cảm động gật gật đầu. Dương An đối đãi bọn hắn mấy cái hộ vệ, không thể chê. Không chỉ có gia tộc tu hành tài nguyên, còn có trong quân chức quan. Bốn người hiện tại mặc dù đều chết thiên nhân tướng quân, nhưng thái độ đối với Dương An chưa bao giờ thay đổi. Dương An nhìn xem Dương Hòa Nam rời đi, từ trong ngực lấy ra Vân Mông thư tín. Chương 163, Vân Mông mật tín, nhục thân hóa rồng, tạo hóa thánh thể. Dương An lúc này lấy ra Vân Mông mật tín, phía trước bởi vì trong thành ngoại tình huống hồ, cũng không vội vã xem xét. Hiện tại một người trong thư phòng, hắn trực tiếp lấy ra mấy phòng mật tín. Những thứ này trong thư, nhất làm cho hắn hiếu kỳ chính là Vân Mông quốc sư Hạ Hầu điện thư tín. Vân Mông đế quốc quốc sư, cũng là đỉnh phong võ thánh cao thủ. Địa vị so đại càn thái sư Hồng Huyền Cơ cũng còn cao hơn nữa. Quốc sư địa phương, liền Vân Mông đế quốc hoàng đế đều có thể sư trở, có thể thấy được nó địa vị. Dương An mặc dù nghĩ xem xét Vân Mông quốc sư tin, nhưng cũng không gấp gáp, bởi vì hắn đối bình thường thư tín sớm có phỏng đoán, dự định trước xác minh một cái. Mở ra trước mấy phong bình thường thư tín. Như Dương An phỏng đoán, cũng là theo xâm lấn Cẩm Châu Vân Mông quân đội tiến hành liên hệ, mấy phong thư cũng là những quân đội khác đưa tin trở về, hồi báo vị trí. Xem hết mấy phong thư món, Dương An tính ra thời gian, những thứ này thư tín chủ nhân đều cần phải toàn bộ đi tới Bá Trạch thành. Trong đó có một phần tin là hắn tại Trạch khẩu chặn giết người đại tông sư kia thư tín. Trong thư nâng lên 5000 đại quân, gần đi qua Trạch khẩu, đi tới Bá Trạch thành. Những này nhân mã cuối cùng toàn bộ bị Dương An mai phục trấn đông quân diệt đi. Không có đặc biệt tin tức, Dương An đem những này thư tín để ở một bên. Cuối cùng một phần Vân Mông quốc sư thư tín. Suy nghĩ một chút, Dương An cũng không vội vã lật ra, để ở một bên, thần thức thúc đẩy, lật ra thư tín. Một cố lăng lệ nhưng lại mang theo hủy diệt quyền ý xuất hiện. Theo Dương An phía trước giao thủ ba cái Vân Mông đại tông sư thi triển quyền ý có chút cùng loại, nhưng cố này lăng lệ cùng hủy diệt hỗn hợp quyền ý, nhưng so sánh ba người mạnh hơn. Dung hợp trình độ cũng càng mạnh mẽ. Đứng xa xa nhìn kéo ra thư bên trên chữ viết, hắn đều có thể phát giác được cái kia cố cường đại quyền ý. Nếu như trực diện, có thể nghĩ càng thêm cường đại. Lôi ngục đao kinh. Dương An trong lòng toát ra ý nghĩ này. Đi vào thư tín, xem xét nội dung phía trên. Thư tín bên trong chủ yếu nói ba chuyện. Một, lui binh, lui về Tạo Châu trấn thủ. Không ai có thể chi viện Cẩm Châu, lui binh trấn thủ là bất đắc dĩ lựa chọn. Hai, đem Tạo Châu trong địa lao một tên gọi Ưng Tiệu người mang về Vân Mông, còn đặc biệt nhắc nhở không muốn gỡ xuống thần hồn phong cấm phụ trận. Thứ ba, Vân Mông hoàng thất chính thu phục Thanh Châu Vương Dương Dục, thu phục sau phái nó chi viện tiền tuyến. Dương An xem hết, nhíu mày. Ưng Tiệu người này, hắn có thể từ chưa nghe qua nó tên. Nhưng nhìn Vân Mông quốc sư đều cái này chiến trận, đoán chừng không đơn giản. Dương An dự định mời Dương gia điều tra một cái. Trong tay hắn tạm thời không có tổ chức tình báo, chỉ có thể mượn Dương gia thế lực điều tra những tin tình báo này. Ưng Tiệu người này bị thần hồn phong cấm, nhất định thần hồn tu hành có thành tựu đạo thuật cao thủ. Hắn đang cần một cái bên ngoài đạo thuật cao thủ. Đã xuất hiện một cái thần hồn cao thủ, có thể thăm dò một phen. Vân Mông hoàng thất muốn thu dùng Thanh Châu Vương Dương Dục, ngược lại để Dương An có chút ngoài ý muốn, người Vân Mông cũng dám thu phục một cái đại càn người phản quốc, cái này vượt quá Dương An đoán trước. Hắn cùng Thanh Châu Vương có sinh tử đại thù, nếu như tiền tuyến đụng phải Thanh Châu Vương, hắn nhất định muốn để người này có đến mà không có về. Người này nhiều lần ám hại hắn, giữa hai người đã là không đội trời chung. Có cơ hội tự tay chém giết người này, nhất định có thể để hắn ý niệm trong sáng không ít, càng thêm có trợ giúp hắn võ đạo cùng thần hồn tu hành. Trong lòng có dự định, Dương An tiếp tục quan sát Vân Mông quốc sư chữ viết. Chữ như người. Trong thư này quyền ý như thế lăng lệ, nhất định là Vân Mông quốc sư tự tay viết. Dương An tiếp tục quan sát, cũng là tại cảm ngộ chữ viết chủ nhân quyền ý. Hủy diệt cùng lăng lệ kết hợp, cuối cùng cũng là đã biểu hiện ra tuyệt cường hủy diệt tính. Quan sát, cho Dương An mấy phần cảm ngộ. Võ thánh thủ bút, quả nhiên không đơn giản. Thanh Châu Dương gia bên trong võ thánh lao tổ hắn ẩn tàng thân hình, cảm thụ qua tinh khí như khói báo động, quyền ý tinh thần hòa vào một lò cường hành. Đây là không phải đặc biệt nhằm vào hắn, đều dị thường cường hãn. Trực diện võ thánh cao thủ, lấy hắn tu vi hiện tại, còn kém chút. Chữ viết bên trên cô động cực hạn hủy diệt quyền ý, hắn liền so ra kém. Võ công cao thủ, càng đến cao giai, đã không còn là đơn thuần thể phách lực lượng. Võ thánh cao thủ, có chính mình đặc biệt quyền ý tinh thần, cự ly xa hoành sát địch nhân. Bên trong võ kinh ghi chép, nhân tiên cao thủ, quyền ý đều có thể vượt qua ngôi sao, ảnh hưởng hiện thực. Tu hành đến nước này, đã là nhân gian thần thoại. Dương An cảm ngộ sau khi khép lại thư tín, phong thư này còn có thể cho hắn mấy lần cảm ngộ. Cái kia cố hủy diệt ý cảnh rất có ý tứ. Hắn hiện tại tu hành tạo hóa quyền kinh, hóa tự nhiên, đi công cùng tạo hóa tranh lưu. Tự nhiên chi lực, liền có hủy diệt ý. Hắn muốn ngưng tụ tạo hóa thánh thể, đường phải đi còn rất dài. Trước đây mượn tạo hóa quyền kinh dùng lý hỏa điểm tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, tạo hóa thánh thể ngưng tụ cảm ngộ cũng bị hắn tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Muốn phải triệt để ngưng tụ ra tạo hóa thánh thể, cái này ngưng tụ cảm ngộ nhất định phải tiếp tục tăng lên, hoặc là mài nước công phu, hoặc là liền có dùng lý hỏa điểm tăng lên. Dương An triệu hồi ra ly hỏa cùng khảm thủy hai cái bảng. Trận chiến tranh này thắng lợi, Dương An thu hoạch rất nhiều. Ly hỏa điểm vượt qua 10000 điểm, khảm thủy điểm vượt qua 2000 điểm. Bên trong ly hỏa bảng, tất cả công pháp đều có thể tăng lên. Dương An sau khi xem xong, cũng không gấp gáp tăng lên công pháp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên tư. Lần trước tăng lên võ mạch, hắn liền có thể cảm nhận được toàn phương vị tăng lên. Đáng tiếc ly hỏa điểm một mực không đủ tăng lên, lúc này mới ly hỏa điểm hơn bạn, thiên tư mới có thể lần nữa tăng lên. Dương An không do dự, trực tiếp thêm điểm thiên tư phía trên. 10000 ly hỏa điểm trực tiếp biến mất. Tùy theo mà đến, Dương An nhục thân cường độ không ngừng tăng lên, trên thân còn có màu đỏ sẫm huyết dịch chảy ra, trong đó còn có từng đạo dòng máu màu tím chảy ra. Nhục thể của hắn, vậy mà lần nữa bắt đầu thay máu. So với lần trước đột phá đại tông sư cảnh giới lúc, lúc này mới thay máu thời gian càng dài, đổi huyết dịch cũng nhiều hơn. Trong cơ thể hắn huyết dịch chậm rãi hướng phía dòng máu màu tím thuế biến. Nếu như toàn bộ đổi thành dòng máu màu tím, hắn thần vương thể chí ít đi vào cảnh giới tiểu thành, thậm chí càng mạnh. Đồng thời Dương An mi tâm tổ khiếu, cũng chính là tinh nguyên thượng thai phát sinh biến hóa. Nguyên bản Dương An tu hành thần hồn, đã sớm phát hiện cái này huyết khiếu, chẳng qua là một mực không có năng lực luyện hóa. Nhân tiên con đường, chính là luyện hóa huyết khiếu. Lần này thiên tư tăng lên đồng thời, hắn tinh nguyên thượng thai bắt đầu bị nhục thân luyện hóa. Một cỗ lực hấp dẫn, để thần hồn của hắn cùng nhục thân ở giữa, càng thêm phù hợp. Hắn chỉ cần ý niệm khế động, liền có thể thần hồn thoát xác, căn bản không cần quan tưởng. Tinh nguyên thượng thai luyện hóa về sau, nhục thân cùng thần hồn ở giữa, như có một sợi dây kết nối, cho dù thần hồn ly thể, khoảng cách không xa, nhục thân đều có thể cung cấp lực lượng thần hồn khôi phục. Dương An mơ hồ cảm giác được, tu hành đến cảnh giới nhất định, nhục thân theo thần hồn tách rời, thần hồn cùng nhục thân cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thân thể thay máu đồng thời, nhục thân, gân da, xương cốt, cốt tủy đều đang không ngừng bị rèn luyện, cường hóa. Dương An mặc dù cũng không đặc biệt tu hành tạo hóa quyền kinh, nhưng tu vi của hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên, trực tiếp tăng lên tới đại tông sư sơ kỳ đỉnh phong, lại bước vào đại tông sư trung kỳ. Trên người hắn khí tức còn tại không ngừng tăng cường. Dương An còn chú ý tới, trái tim bên trong cựu khiếu kim đan điên cuồng tạo máu, vụ đắp máu trong cơ thể đổi lấy, cựu khiếu kim đan dược lực không ngừng phóng thích. Nguyên lai tu vi tăng lên, còn có cựu khiếu kim đan nguyên nhân. Thiên tư tăng lên đồng thời, cựu khiếu kim đan dược lực đang giúp hắn nhục thân tầm bổ, khó trách tiến lên nhanh như vậy. Hắn lại nhìn về phía thể chất, phát hiện bên này cũng phát sinh biến hóa. Thể chất, thần vương thể, chút thành tựu, tiến độ 75%. Cái này phía trước một mực không biến hóa, không nghĩ tới thiên tư tăng lên, mang đến một loạt tăng lên, tiến hành dị thường rõ rệt. Dương An nhớ kỹ, thần vương thể chút thành tựu sau, liền có thể vận dụng dị tượng. Lần trước tại Ngọc Kinh xuất hiện trăng sáng mọc trên biển dị tượng, chính là thần vương thể chút thành tựu thời điểm, liền có thể vận dụng năng lực. Môn này dị tượng, uy năng không nhỏ. Không bao lâu, thiên phú tăng lên hiệu quả cuối cùng kết thúc. Thiên phú tăng lên, cho hắn toàn diện cường hóa đồng thời, cũng nương theo lấy thống khổ. Dương An khẽ cắn môi, một tiếng không hừ gượng chống đi qua. Hắn đây là không hoàn toàn thay máu, đột phá võ thánh cảnh giới thời điểm thay máu, đau đớn càng hơn mấy phần. Dương An tại võ kinh bên trong nhìn thấy qua, đột phá thay máu thời điểm, thay máu nỗi khổ, cũng là một trọng khảo nghiệm. Hắn nhìn về phía thiên tư một cột. Thiên tư, thiên cấp võ mạch, nhân gian cực hạn. Dương An nhìn thấy cái này, trong lòng trầm tư. Nhân gian cực hạn, chính là có thể tại tăng lên. Cũng không biết, thế gian này cực hạn, nhân tiên cấp bậc cường giả có tính không ở trong đó. Không có tiếp tục suy nghĩ cái này không biết đáp án vấn đề. Vung đầu nắm đấm, cảm thụ thân thể biến hóa. Dương An một quyền ra, lực quyền hóa rồng, trong cơ thể máu như thủy ngân. Hắn thu hồi nắm đấm, trước người cửa bị quyền phong của hắn đánh nát. Long lực. Dương An hưng phấn hô. Lực lượng của hắn vượt qua cựu đỉnh cự lực sau, lực lượng một mực tại tăng lên, nhưng cũng không hóa thành long lực. Vẫn cho là tích lũy nguyên nhân, nhưng vừa rồi vung quyền, Dương An mới chân thành cảm nhận được vấn đề. Lực quyền như rồng tiền đề, chính là nhục thân lực lượng hóa rồng. Chỉ có hóa rồng nhục thân, mới có thể lực quyền như rồng. Khó trách trước đây lực lượng của hắn, sớm đã vượt qua đỉnh phong đại tông sư cao nhất, đều không thể hóa thành long lực, đây là chất vấn đề. Hắn cũng là thiên tư tăng lên, nhục thân đi qua thay máu, mặc dù còn chưa phá cảnh trở thành võ thánh, nhưng nhục thân lại bắt đầu hóa rồng. Chất tăng lên, lực lượng của hắn cũng phát sinh thủy biến. Long lực cùng lúc trước so sánh, là ngày đêm khác biệt tăng lên. Long lực ánh quyền, có thể viễn trình chấn vỡ âm thần, cho dù là đại tông sư quyền ý, cũng có thể chính diện vỡ nát. Võ thánh hòa vào một lò quyền ý, cũng có thể chính diện chống lại. Đây là chất tăng lên. Trong phủ hộ vệ nhìn thấy Dương An thư phòng biến hóa, nhìn thấy đứng đấy Dương An. Không có việc gì, lui xuống đi. Dương An quét mắt mấy người, không thèm để ý nói. Hộ vệ nghe vậy, từng cái nhanh chóng thối lui. Dương An đi đến sân trung ương, nhịn không được thi triển tạo hóa quyền kinh bên trong quyền pháp. Một bộ quyền pháp xuống tới, Dương An phát giác chính mình cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nộ tính của hắn trở ẩn hình năng lực cũng tăng lên. Trước đây trong tu hành một chút nghi hoặc, hiện tại ý niệm thông suốt, những vấn đề này đều nhất giải quyết dễ dàng. Con đường tu hành lại không nghi vấn. Tinh nguyên thượng thai bị luyện hóa, hắn cũng có thể tu hành nhân tiên mới có thể luyện hóa huyết thiếu. Tinh nguyên thượng thai không chỉ tăng lên hắn đối thần hồn cùng nhục thân khống chế, nhục thân thực lực cũng có tăng lên. Quyền pháp tu hành thời điểm, hắn có thể cảm giác huyết khiếu chỗ tốt. Khí huyết cùng thần hồn lực lượng khắc chế ảnh hưởng ở yếu bớt. Để Dương An có chút đáng tiếc là, tạo hóa quyền kinh mặc dù có thể tu hành đến đỉnh phong võ thánh cảnh giới, nhưng đối với huyết khiếu tu hành, lại một chút cũng không có nâng. Hắn không biết là Càn Hoàng lấy được chính là không hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn là đặc biệt xóa đi huyết khiếu phương pháp tu hành. Luyện hóa huyết khiếu có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra, Dương Dư trưởng lão tới, còn muốn hỏi huyết khiếu tu hành sự tình. Dương An yên lặng thầm nghĩ. Dương gia truyền thừa mấy trăm năm, đi ra nhiều vị võ thánh cường giả, khẳng định có cô đọng huyết khiếu pháp. Triệu hồi ra Ly Hỏa bảng, Dương An nhìn còn có hơn 2000 điểm Ly Hỏa điểm, suy nghĩ một chút, thêm tại tạo hóa thánh thể ngưng tụ hiểu được, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Hắn ngược lại là nghĩ thêm tại tạo hóa quyền kinh bên trên, nhưng hơn 2000 điểm Ly Hỏa điểm không đủ để tăng lên tạo hóa quyền kinh. Bất quá, không thể tăng lên tạo hóa quyền kinh cũng không ảnh hưởng, tu vi của hắn vừa mới tăng lên tới đại tông sư trung kỳ, tiếp tục tăng cao tu vi cũng không phải là chuyện tốt. Tăng lên tu vi cần củng cố. Đại tông sư đột phá võ thánh, nhục thân rèn luyện khẳng định là hoàn thiện. Mỗi cái cảnh giới đều muốn rèn luyện được viên mãn mới tốt. Cảm thụ được quyền ý thu liễm tiến vào trong xương thủy, Dương An hiện tại chỉ dựa vào lực quyền, liền có thể trấn áp ba cái kia Vân Mông đại tông sư cao thủ. Thu thương Thanh Châu Vương cũng có thể chỉ dựa vào long lực cùng đánh một trận. Tạo hóa thánh thể ngưng tụ cảm ngộ tăng lên, trong đầu của hắn nhiều tạo hóa thánh thể ngưng tụ đủ loại chuẩn bị, nhục thân, xương cốt, cốt tủy đặc thù rèn luyện. Còn có một ít là ngưng tụ tạo hóa thánh thể thời điểm chỗ khó, có thể sẽ dẫn đến tạo hóa thánh thể cô động thất bại một chút thai hoàng ẩm, còn có giải quyết pháp. Hắn hiện tại liền có thể tu hành sau khi bắt đầu đục thân đặc thù rèn luyện. Làm tốt những thứ này chuẩn bị về sau, chậm rãi rèn luyện, liền có thể đột phá hoán huyết võ thánh thời điểm, ngưng tụ tạo hóa thánh thể. Hoán huyết võ thánh, ngưng tụ thánh thể cùng chương ngưng tụ thánh thể, chiến lược khác biệt rất lớn. Chưa linh nục hợp nhất luyện võ cao thủ, rất khó ngưng tụ thánh thể. Dương An có những thứ này ngưng tụ thánh thể càng nộ, cảm giác cái này hơn 2000 lý hỏa điểm tiêu hao đến trị giá. Trong đó có chút chú ý điểm, cho dù là Dương An ngộ tính siêu quần, cũng không thể phát giác. Đến lúc đó, nếu như không có chú ý, có thể sẽ dẫn đến thánh thể cô đọng. Tạo hóa thánh thể cô đọng, cho dù là linh nục hợp nhất võ đạo cao thủ, cũng có rất lớn thất bại xác suất. Hắn hiện tại có nhiều như vậy cảm ngộ, chỉ cần dựa theo cảm ngộ yếu điểm đến, từng cái rèn luyện, nhất định có thể cô đọng thành công. Đến lúc đó, ngưng tụ tạo hóa thánh thể thành công, chiến lực của hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Bất quá, tạm thời không đợi. Cái này cô đọng quá trình, từng bước một tới. Đặc thù rèn luyện pháp, không đợi vàng được. Có chút phụ trợ tu hành dữ liệu, còn cần tông tộc cung cấp. Mấy thứ này đều cần tiền tài. Vừa vặn, bên trong ba trận thành, thu hoạch của hắn không nhỏ. Từ khi hắn đột phá đại tông sư, Thanh Châu Dương gia có thể cho hắn tu hành tài nguyên liền càng ngày càng ít, có chút tài nguyên còn cần chính hắn đi tìm, hoặc là đánh đổi một số thứ. Dương An tu vi sau khi tăng lên, sớm có cái này giác ngộ. Cao cấp tu hành tài nguyên cũng là có hạn, khẳng định có tranh đoạt. Chỉ dựa vào Dương gia, có chút chân quý tu hành tài nguyên, không nhất định có thể cầm tới. Đặc biệt là có thể phụ trợ đại tông sư đột phá võ thánh tu hành tài nguyên, Thanh Châu Dương gia bên trong cũng thiếu khuyết. Thanh Châu Dương gia bên trong cũng chỉ có lao tổ một cái võ thánh. Dương Dư trưởng lao đám người, cũng là đỉnh phong đại tông sư, rời võ thánh cách xa một bước, một mực không thể đột phá. Hắn mặc dù biểu hiện yêu nghiệt, nhưng liên quan tới đột phá võ thánh tu hành tài nguyên, vậy thì nhất định phải theo những trưởng lão này tranh đoạt. Tông tộc duy trì hắn, nhưng liên quan tới tự thân lợi ích, đặc biệt là võ thánh cơ duyên, cung cấp chắc chắn sẽ không quá tích cực. Những thứ này, Dương An trong lòng đã sớm chuẩn bị. Đột phá võ thánh, hắn càng nhiều cần nhờ chính mình. Tu hành sau khi, Dương An hướng phía phòng tắm phương hướng đi tới. Dương Hòa Nam dẫn dắt Dương An vào phủ thời điểm, phủ đệ bố cục đã nói rõ với Dương An, khế đất cùng nhau giao cho Dương An. Thần niệm quét qua, sân nhỏ bố cục sớm tại Dương An trong lòng. Bây giờ sắc trời không sai biệt lắm, hôm nay kết thúc chiến tranh sau, hắn còn chưa rửa mặt. Vừa mới tăng lên thiên tư, luyện quyền tu hành, trên người hắn có rất nhiều vết bẩn, những thứ này đều cần rửa sạch một phen. Chương 164, Hàn Băng Tâm tới chơi, tạo hóa thiên thư. Màn đêm buông xuống, bá trạch thành, đốc phủ. Phủ đốc phủ bên trong phòng tắm cũng là đơn độc xây dựng tại ôn tuyển phía trên. Dương An đi đến bên ngoài phòng tắm, liền có thể cảm nhận được một cỗ hơi nóng. Đồng thời, trong cơ thể hắn thanh liên điệu tâm hỏa cũng có dị động. Cẩn thận cảm thụ, phát giác cái này dị động đến từ lòng đất. Núi lửa chết. Dương An thần thức ly thể, điều tra về sau, phát hiện dưới phòng tắm tình huống. Toàn này phòng tắm, vậy mà xây dựng ở phía trên miệng núi lửa chết. Trong phòng ôn tuyển, chính là thông lên một cái miệng núi lửa chết. Thanh liên điệu tâm hỏa dị động, chính là phát giác miệng núi lửa nguyên nhân. Thanh liên điệu tâm hỏa đại thành sau, có thể khống chế núi lửa phun trào, chế tạo thiên nhiên lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng này, cho dù là võ thánh, quỷ tiên cao thủ, chính diện đứng đối, cũng không chiếm được lợi ích. Nếu như chuẩn bị sung túc, còn có thể mượn núi lửa phun trào, đánh giết đại tông sư cùng quỷ tiên cấp bậc cao thủ. Bực này cao thủ sớm đã siêu phàm, nhưng đối với loại này thiên nhiên lực lượng hủy diệt, chính diện cũng không chịu nổi. Cái này đã đạt tới thiên địa uy năng, hủy thiên diệt địa. Thân thức trở về nhục thân, Dương An tiếp tục dậm chân tiến lên. Đây là một chỗ miệng núi lửa chết đường qua lại, coi như dẫn phát núi lửa phun trào, nơi này nhận ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lại nói, phủ đốc phủ hiện tại là của hắn, dẫn phát núi lửa chết phun trào, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Ngược lại là cái này ôn tuyển, ngược lại là một chỗ nơi tốt. Tắm suối nước nóng, với hắn mà nói, cũng là một món thoải mái sự tình. Đi vào sân nhỏ, bỏ đi trên người quần áo, bước vào trong ôn tuyển, cảm giác ấm áp bốn phía truyền đến. Ôn tuyển nước rất dễ chịu, sảng khoái rửa sạch trên người vết bẩn. Đồng nhiên, Dương An nhíu mày. Ngoài phòng, có nữ nhân xa lạ đến. Hắn nhớ kỹ, đặc biệt đã phân phó Dương Hòa Nam, không nên để lại bá trạch thành bên trong bi thảm nữ nhân vào trong phủ. Những người này gặp Vân Mông tặc tử tra tấn, hắn cũng không muốn tại khiến cái này người gặp đại càn binh sĩ làm đủ. Việc này hắn đặc biệt phân phó, còn phái người giám sát. Người làm trái, quân pháp xử trí. Lúc này, bên ngoài phòng tắm vậy mà đến một cái nữ nhân xa lạ. Đối phương còn tại tới gần, Dương An chân mày cau lại. Hắn xác nhận, người này là hướng về hắn đến. Bởi vì ánh mắt của đối phương, một mực xem ở phòng tắm phương hướng, ánh mắt một mực dừng lại tại hắn tắm rửa vị trí. Ngoài phòng người này, có ý khác. Dừng bước. Dương An âm thanh vang lên. Hắn lúc này, quần áo trên người toàn bộ trừ bỏ, chính rửa sạch trên người vết bẩn, cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy. Nếu như ngoài phòng là Từ Vị Hùng, hắn cũng không ngại. Nữ nhân xa lạ, vậy coi như. Dương tướng quân, ta không phải đúng hẹn mà tới sao? Nữ nhân ngoài phòng, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Âm thanh mềm nún, rất có đặc điểm. Dương An hồi tưởng một phen, xác nhận đây là người xa lạ. Đối phương võ công không cao, luyện cốt võ sư, cũng không tu hành thần hồn đạo thuật. Người này đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Bản tướng hôm nay có thể từ chưa hẹn người vào phủ, cô nương hẳn là đi nhầm đường, đường ra phủ sau lưng ngươi. Dương An lạnh lùng nhìn về phía người kia phương hướng, nói: "Hôm nay cùng người Vân Mông giao thủ, sau quét dọn chiến trường. Trong thành còn sống nữ nhân, cũng là giao cho Dương Hòa Trạch đám người xử lý, hắn cũng không tự mình tiếp xúc, càng đừng đề cập cùng người ước định. Tướng quân thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, Hàn gia không phải cùng tướng quân có ước định sao?" Nữ nhân ngoài phòng mềm nhũn âm thanh tiếp tục vang lên, nhắc nhở. Dương An nghe vậy, nháy mắt vang lên cùng Hàn gia ước định. Hàn gia cùng hắn ước định, duy trì hắn, giúp hắn chiêu binh mãi mã, cái này 10.000 đồng trinh quân, chính là có Hàn gia trợ giúp, mới có thể nhanh như vậy tập hợp đủ. Là báo đáp Hàn gia, Trấn Đông quân bên trong, Dương An để bạt từ trong Tân Thành tuyển ra hai cái thiên nhân tướng quân. Hai người này cũng là xuất từ Hàn gia. Hàn gia vì làm sâu sắc cùng Dương An quan hệ, còn muốn cùng Dương An thông gia, đặc biệt từ trong gia tộc, tuyển lựa một nữ tử theo Dương An thông gia. Dương An xem ở Hàn gia thể hiện ra năng lực, đồng ý. Bởi vì đối phương cũng không yêu cầu chính thê vị trí, một cái thiếp thất vị trí, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nghe ngoài phòng người ý tứ, người này hẳn là Hàn gia thông gia người. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Biết người tới về sau, Dương An tiếp tục ngâm mình ở trong ô tuyển. Hàn Băng Tâm. Ngoài phòng người mềm nhũn âm thanh trả lời. Hàn Băng Tâm là Hàn gia đương thời Hàn gia gia chủ nữ nhi, là Hàn gia đại tiểu thư, thân phận địa vị không phải thấp. Dương An đặc biệt điều tra qua Hàn gia tình huống, người của Hàn gia tin tức, hắn đại bộ phận đều có ấn tượng. Nghe được cái tên này, Dương An có chút ngoài ý muốn. Bản tướng chính tắm rửa, Hàn cô nương nhưng có việc gấp, không đổi lời nói có thể ngày mai lại nói. Dương An trả lời. Lúc này, hắn đang chạy ô tuyển, trên thân cũng không quần áo, không thích hợp, cũng không muốn đứng dậy nên đón người này. Thần thức điều tra đến ngoài phòng người còn tại tới gần, Dương An hơi nghi hoặc một chút. Đại can nữ nhân, từng cái huyện chuyển hàm xúc, còn không có lớn mật đến nước này mới lạ. Thiếp thân đều muốn trở thành người của tướng quân, phục thị tướng quân mới là bổn phận. Nữ nhân ngoài phòng vừa đi vừa nói. Cái gì? Dương An thật bất ngờ. Nghe ngoài phòng Hàn Băng Tâm lời nói, thông gia đối tượng là vị này Hàn gia đại tiểu thư. Hàn gia muốn cùng hắn thông gia, hắn đoán chừng nhiều nhất phái một cái con thư nữ tử đưa tới cho hắn làm thiếp phòng mới lạ. Hắn tử chưa nghĩ tới người này sẽ là thông gia đối tượng. Hàn gia đại tiểu thư lấy thân phận của nàng trở thành có tước vị quý tộc chính thê cũng không có vấn đề gì. Người này tới, hắn tưởng rằng đàm luận thông gia hoặc là Hàn gia sự tình, cũng không nghĩ đến người này là thông gia đối tượng. Tướng quân thật bất ngờ. Ngoài phòng người lúc này đã đi tới cửa, vừa cười vừa nói. Có chút ngoài ý muốn, Hàn gia đại tiểu thư không nên là lấy chính thê vị trí tiến hành thông gia, bản tướng có thể từ chưa cho ra chính thê vị trí. Dương An thoải mái dựa vào, ngâm mình ở trong ôn tuyển. Ôn tuyển nước là nước chảy, hắn rửa sạch vết bẩn, đều đã di chuyển. Bản tướng có thể cũng không mặc quần áo, Hàn đại tiểu thư đẩy cửa trước có thể nghĩ rõ ràng. Dương An âm thanh tiếp tục truyền ra. Hắn rất lý trí. Tình yêu nam nữ tạm thời ảnh hưởng không được hắn. Từ rời đi tuyết trung thế giới, hắn cũng không bởi vì sắc dục nguyên nhân động những nữ nhân khác. Tại bên trong Tân Thành, trong phủ nữ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, sớm đã có vô số nữ nhân. Những dục vọng này đều bị hắn hóa thành tu hành động lực. Đối với nữ nhân, hắn thích động tâm người. Lúc trước đồng ý theo Hàn gia thông gia, cũng chỉ là muốn phải mượn dùng Hàn gia thế lực mà thôi. Đối Dương An đến nói, tu vi, quyền thế, tài nguyên mới là hắn hiện tại cần chú ý sự tình. Đông Trinh trên đường, trên tay hắn chết không ít người, tự nhiên làm tốt có người khác trả thù tình huống. Chỉ có thực lực mới có thể giải quyết những vấn đề này. Tương lai Văn Thánh, trong quân truyền kỳ, đây đều là người khác nhằm vào hắn lý do. Chỉ còn tại xâm lấn Vân Mông Đế quốc, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, chết trong tay hắn xuống Vân Mông đại tông sư đã có 5 cái. Mỗi một vị đại tông sư cao thủ cũng là các quốc gia lực lượng trung kiên. Đại tông sư đều có thể khai tông lập phái, trở thành một tông đứng đầu cấp bậc. Trong quân đội, chí ít cũng là thống lĩnh cấp bậc, trưởng khống quân đội và người. Người Vân Mông cũng sẽ không tùy ý Dương An loại thiên tài này tiếp tục trưởng thành. Dương An đối với mấy cái này, sớm có dự cảm, cũng tại một mực cố gắng tăng cao tu vi. Giống như hắn hiện tại đột phá đại tông sư trung kỳ, nhưng thân thể lớn bộ phận khí huyết vẫn là bị hắn thu liễm tiến vào trong thân thể, người ngoài điều tra cũng sẽ không phát hiện hắn là đại tông sư trung kỳ tu vi. Thân hồn tu hành hiện hình cảnh giới, hắn từ chưa bại lộ. Lôi kiếp pháp kiếm, di hỏa những thứ này lá bài tẩy, hắn đều vẫn giấu kín. Những thứ này lá bài tẩy, không phải cần phải thời điểm, hắn cũng sẽ không bạo lộ ra. Từ khi đi Ngọc Kinh trên đường, liền bị Càn Hoàng cùng Dương gia lão tổ liên thủ bố cục, dẫn ra Thanh Châu Vương đám người xuất thủ về sau, hắn vẫn xúc tích lực lượng. Tướng quân không thích hồng tụ thiêm hương. Hàn Băng Tâm âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, người cũng chưa đẩy cửa ra. Ôn Tuyền thiết kế dùng nước chảy lưu động, đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy trong phòng Ôn Tuyền. Không phải là Hàn cô nương suy nghĩ kỹ càng sao? Dương An âm thanh xuyên thấu qua cửa sổ, truyền đến ngoài phòng. Ngoài phòng, Hàn Băng Tâm chần chờ một cái, cũng không đẩy cửa phòng ra. Dương An thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái độ của hắn rất rõ ràng, cho dù đối phương đi tới, hắn cũng sẽ không thay đổi dự tính ban đầu, cải biến cùng Hàn gia ước định. Tướng quân có việc, Băng Tâm không tiện quấy rầy. Nói xong, Hàn Băng Tâm nhẹ đạp bước liên tục rời đi. Đối phương tốc độ không chậm, rời đi lúc nhưng so sánh tiếp cận nhanh nhiều. Thần thức điều tra đến đối phương rời đi, ẩn dấu hộ vệ cũng tại Hàn Băng Tâm lúc rời đi, đi theo biến mất. Âm thầm đi theo Hàn Băng Tâm cái kia đại tông sư cao thủ cũng lặng yên rời đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ám sát, không nghĩ tới là người Hàn gia. Trên thân bởi vì đột phá sinh ra vết bẩn toàn bộ rửa giấy sạch sẽ, hắn có nhìn về phía khảm thủy bảng. Triệu hồi ra khảm thủy bảng. Theo phía trước không giống, hiện tại trên khảm thủy bảng khảm thủy điểm đã đến 2633 điểm, so trước đó 315 điểm tăng lên hơn 2000 điểm. Trọng yếu nhất chính là cường hóa công năng có thể sử dụng. Nhìn xem ly hỏa không gian một đám công pháp, vật phẩm, suy nghĩ một chút, hắn dự định cường hóa nguyên tội cổ thần kinh. Môn này thần hồn tu hành công pháp là trong tay hắn đầy đủ nhất tu hành pháp, tăng lên cái này, ích lợi lớn nhất. Đem nguyên tội cổ thần kinh gia nhập cường hóa cột, điểm tại cường hóa công năng phía trên. Một hồi ánh sáng vàng tại trên khảm thủy bảng sáng lên. Ngay sau đó, một cỗ cường hãn khí tức từ cường hóa một cột bên trên bộc phát. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, là một cỗ đoạn tội khí tức. Dương An nhìn xem ly hỏa bảng, ánh sáng vàng vẫn như cũ, cường hóa còn chưa hoàn thành. Bên trong khảm thủy bảng, ánh sáng vàng lấp lánh, sau một lúc lâu ánh sáng vàng thu liễm, một cỗ viễn cổ bất hủ khí tức truyền đến. Dương An ý niệm cảm giác tại cường hóa ra tới công pháp phía trên, từng đạo ý niệm tràn vào trong thần hồn, ngay tại chạy ôn tuyển Dương An, nhục thân đều dừng lại, trong mắt vô thần. thần hồn vậy mà tràn vào trên khảm thủy bảng cường hóa một cột bên trong. Toàn bộ thần hồn đều tại cảm ngộ công pháp mới. Thần hồn của Dương An không tự chủ hóa thành nguyên tội cổ thần, lại hóa thân nguyên tội của ma, mà trước người hắn lại nhiều một tôn viễn cổ bất hủ thần. Ba người đồng dạng đầu đội kim quan, nghiêm túc nét mặt, một thân vàng óng ánh áo giáp, tay cầm đoạn tội chi kiếm. Nhưng nét mặt ngày đêm khác biệt. Nguyên tội cổ thần là mặt người, nguyên tội cổ ma là mặt ma. Tôn này nguyên tội cổ thần mơ hồ nhìn xem hai gương mặt, nét mặt tựa như có thể nhìn rõ ràng, nhưng lại rất mơ hồ. Duy nhất xác nhận là trên một gương mặt có công chính khí tức, một tấm âm tà khí tức. Cả hai khí tức giao hòa, nhìn lại càng thêm cường đại. Dương An nhìn xem tôn thần này, cảm giác đây mới thực sự là nguyên tội cổ thần, không, hẳn là nguyên tội thủy thần. Trong vũ trụ, ban sơ sinh ra nguyên tội thủy thần. Thần ma một thể, hợp lại là một, mới là vũ trụ ban sơ nguyên thủy thần. Trường không trong vũ trụ tất cả tội nghiệp. Thần chính tà một thể, thần ma một thân. Dưới chân trấn áp vô số thần ma. Bảy đại nguyên tội chi thần, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Còn có cái kia vô số không nhìn rõ thần ma, đều bị nguyên tội thủy thần trấn áp, trở thành thần lương tiền. Không biết qua bao lâu, Dương An thần hồn một lần nữa trở về nhục thân, mở to mắt, một mặt ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía trên khảm thủy bảng cường hóa một cột thêm ra nội dung. Cường hóa, nguyên tội thủy thần kinh. Hắn lại nhìn về phía ly hỏa bảng công pháp một cột bên trên. Nguyên tội cổ ma kinh, tàn, cùng nguyên tội cổ thần kinh hai môn công pháp toàn bộ biến mất, lột xác thành nguyên tội thủy thần kinh, đằng sau còn nhiều cảnh giới tiểu thành. Thần ma trong một ý niệm, trực tiếp xuất hiện trong lòng của hắn. Thần hồn hóa thành nguyên tội cổ thần, cũng có thể hóa thành nguyên tội của ma. Cả hai dung hợp, chính là nguyên tội thủy thần. Vừa chính vừa tà. Dung hợp mấy giây sau, tự động tách rời. Dương An biết, đây là hắn cũng không thấy rõ nguyên tội thủy thần mặt, quan tưởng thần hồn dung hợp xảy ra vấn đề. Đây là cảnh giới của hắn không đủ, thấy không rõ nguyên tội thủy thần. Hắn còn có rất nhiều đường muốn đi, tăng lên thần hồn tu vi, luôn có một ngày có thể chân chính quan tưởng ra nguyên tội thủy thần. Dương An không có cảm thụ qua dương thần cường đại, nhưng cảm giác nguyên tội thủy thần, tất nhiên không sai. Thần hồn con đường tu hành, hắn có đi. Mặc dù đáng tiếc tạm thời không thể quan tưởng ra nguyên tội thủy thần, nhưng minh xác đến tiếp sau con đường tu hành, đối với hắn cũng có rất lớn chỗ tốt. Dương An nhìn về phía khảm thủy bảng, cường hóa nguyên tội cổ thần kinh về sau, khảm thủy điểm trực tiếp tiêu hao 1000 điểm. Cường hóa công năng, còn có thể lại cường hóa một lần. Suy nghĩ một chút, Dương An cuối cùng vẫn là quyết định cường hóa tạo hóa quyền kinh. Như thế công pháp có thể tu hành đến võ thánh đỉnh phong, không biết cường hóa về sau, có thể hay không cường hóa ra nhân tiên huyết khiếu phương pháp tu hành. Trực tiếp cường hóa. Ánh sáng vàng lại xuất hiện, có kinh nghiệm lần trước, Dương An ngâm ôn tuyển, lặng lặng chờ đợi. Cường hóa cần thời gian. Ngâm ôn tuyển nước, nhịn không được dựa vào, thoải mái ngước nhìn trời. Hắn có chút nghĩ Tử Vị Hùng. Có cơ hội, hắn nhất định muốn lại đi tuyết trung thế giới, mang ra Tử Vị Hùng. Đợi đến ánh sáng vàng tan đi, Dương An xem xét cường hóa cột bên trong công pháp. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên. Dương An có chút ngoài ý muốn, vậy mà cường hóa ra môn công pháp này. Hoàn chỉnh tạo hóa thiên thư có thể so sánh đại thiện tự quá khứ, hiện tại, tương lai ba bộ kinh thư. Hắn hiện tại trong tay tạo hóa thiên thư võ đạo thiên, mặc dù chỉ là một phần trong đó, nhưng cũng không kém. Thần hồn xem xét, tạo hóa thiên thư võ đạo thiên nội dung xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên bên trong có hoàn chỉnh võ đạo tu hành pháp, từ luyện nhục võ sinh đến luyện khiếu nhân tiên, toàn bộ đều có. Đủ loại tu hành phá cảnh bí pháp, Dương An thấy say xương ngon lành. Huyệt khiếu tu hành, không biết có phải hay không là còn có thiếu thốn, chỉ có 72 huyệt khiếu tu hành, bất quá đủ để đột phá nhân tiên. Trong đó đủ loại phá cảnh bí pháp mới là chân quý nhất. Toàn bộ sau khi xem xong, Dương An nhắm mắt hấp thu nội dung trong đó. Cường hóa ra tới tạo hóa thiên thư võ đạo thiên cho hắn rất lớn cảm ngộ. Hắn phát hiện, đại tông sư con đường tu hành còn có thể tiếp tục tăng lên căn cơ. Tạo hóa thánh thể cô đọng, còn có càng nhiều cần thiết phải chú ý địa điểm. Dương An không rõ ràng, trước đây tạo hóa quyền kinh có phải hay không có thiếu thốn, vẫn là càn hoàng đặc biệt thiết trí. Hoàn toàn mới tạo hóa thiên thư võ đạo thiên tu hành, có thể lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Tu hành về sau, trên thân cũng sẽ không có sơ hở. Chương 165, võ đạo thiên, quyền bên trong thai hoàng ẩm. Trăng sáng sao thưa. Phủ đốc phủ. Dương An ngâm môn tuyển, thân hồn lại tại bên trong khảm thủy bảng. Tra xét xong thành tạo hóa thiên thư võ đạo thiên về sau, hắn phát hiện tạo hóa quyền kinh bên trong có rất nhiều vấn đề. Tạo hóa quyền kinh là càn hoàng cho hắn võ đạo địa tịch, có thể tu hành đến võ thánh đỉnh phong phương pháp tu hành. Hắn không biết, ở trong đó phải chăng có càn hoàng vấn đề, nhưng hắn sau khẳng định chuyển tu tạo hóa thiên thư võ đạo thiên, môn này nối thẳng nhân tiên tu hành địa tịch. Dựa theo võ kinh phía trên ghi chép, môn công pháp này cần phải không kém gì đại thiện tự hiện tại Như Lai kinh, cũng là thượng thừa nhất tu hành địa tịch. Hắn hiện tại thần hồn cảm ngộ nội dung bên trong, cũng là đang tìm kiếm giải quyết phía trước tu hành lúc trên thân thể lỗ thủng. Tạo hóa quyền kinh hắn tu hành không lâu, nhưng tiến triển không chậm, trong tu hành vấn đề còn cần tìm chút thời giờ giải quyết, tại trực tiếp chuyển tu tạo hóa thiên thư võ đạo tiên. Hai thiên võ đạo điển tịch hạn mức cao nhất liền biết không cần tuyển chọn. Cường hóa ra tới công pháp, Dương An càng tin một chút. Cho dù có người bố cục, nhưng cũng bố cục không đến đọc sách bảng phía trên. Tạo hóa thiên thư võ đạo tiên nội dung không ít, nhưng Dương An không tốn bao nhiêu thời gian, hiện hình thần hồn cường đại dị thường, quan sát những nội dung này, rất nhanh từng cái ghi vào trong óc. Đã gặp qua là không quên được hắn, rất nhanh liền ghi nhớ những nội dung này, cũng bắt đầu chỉnh lý mới phương pháp tu hành. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên đủ loại rèn luyện pháp, nhưng so sánh tạo hóa quyền kinh hoàn chỉnh nhiều. Trước đây tạo hóa quyền kinh tu hành, luyện cốt tủy có chút vấn đề, luyện quyền vào bên trong tận xương thủy cũng không hoàn chỉnh. Thời gian dài tu hành tạo hóa quyền kinh về sau, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn càng ngộ, luyện hóa huyết thiếu, khó mà đột phá nhân tiên. Nếu như hắn làm từng bước chiếu vào tạo hóa quyền kinh tu hành, nhân tiên sẽ là hắn lớn nhất bình cảnh. Cho dù Dương An có ly hòa điểm, khẳng định cũng muốn tốn hao cái giá rất lớn, mới có thể phá vỡ nhân tiên bình chướng. Hiện tại phát hiện những vấn đề này, coi như kịp thời. Luyện quyền tận xương thủy cần một lần nữa tu hành, cái này không tốn bao nhiêu thời gian, liền biết phụ trợ dược vật cần tiêu hao không ít. Hắn cần đem trước đây luyện vào bên trong tận xương thủy tạo hóa quyền kinh cho tẩy luyện ra ngoài, cái này cần dược vật phụ trợ. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên bên trong có tương quan dược vật ghi chép, không tính quá mức chân quý, chính là thu thập cần tốn chút thời gian. Hiện tại Bá Trạch Thành đánh bại đến, vừa vặn hắn có thời gian giải quyết vấn đề này. Bất luận là người Vân Mông lần nữa xâm lấn, vẫn là triều đình muốn phải để hắn đánh vào Tạo Châu, hoặc là chi viện Đại Châu, Giác Châu, khẳng định cũng phải chờ một đoạn thời gian. Bá Trạch Thành hiện tại không có người nào, nhất định phải có người trấn thủ. Khoảng thời gian này, khẳng định chỉ có thể giao cho hắn đến trấn thủ, phòng ngừa người Vân Mông lần nữa xâm lấn. Vừa vặn, Dương An có thể thừa dịp khoảng thời gian này, giải quyết võ đạo tu hành bên trên vấn đề. Luyện quyền vào bên trong tận xương thủy, hắn tu hành cũng không tính quá sâu, cho nên giải quyết thời gian cũng không cần quá dài. Dương Hòa Trạch đám người còn tại vội vàng trong thành sự tình, hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Đương nhiên, Dương An bỗng nhiên lại nhớ tới một người. So với Thanh Châu Dương gia, tựa hồ Cẩm Châu Hàn gia, hắn cũng có thể mở dụng. Hàn gia tại Cẩm Châu năng lượng không nhỏ, thu thập hắn tu hành cần dự vật, vừa vặn có thể. Bất luận là trùng tu dự vật, vẫn là giải quyết luyện quyền tận xương thủy dự vật, Cẩm Châu bên trong cần phải có. Những vật phẩm này không tính quá mức chân quý. Nếu như giao cho Thanh Châu Dương gia thu thập, tốc độ có thể sẽ chậm rất nhiều, nhưng nếu như giao cho Cẩm Châu Hàn gia, hẳn là sẽ nhanh mấy phần. Hàn Băng Tâm. Dương An nhẹ nhàng thì thầm. Người này, hắn sáng mai muốn gặp một mặt. Hàn gia đại tiểu thư, người này vừa vặn phù hợp. Dương An ngâm ôn tuyền về sau, đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Một ngày này xuống tới, hắn cũng rất mệt mỏi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương An đã bắt đầu tu hành. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên bên trong đại tông sư thiên hắn chính bắt đầu tu hành. Tối hôm qua lấy được trong đó cảm ngộ, còn chưa nếm thử. Hắn mặc dù nếm thử tu hành, nhưng cũng không vội vã luyện quyền vào bên trong tận xương thủy. Không trước trừ bỏ trong cơ thể tạo hóa quyền kinh quân ý, chung quy là rất lớn thai hoàng ẩm. Hiện tại nếm thử tu hành, cũng là lại nhìn một chút môn này cường hóa sau công pháp như thế nào. Vừa mới luyện quyền, hắn mặc dù cũng không luyện quyền tận xương thủy, nhưng thực lực vẫn là có yếu ớt tăng lên, so trước đó quyền pháp mạnh mẽ nhiều lắm. Hoạt động một hồi thân thể về sau, mặt trời mới mọc đã lên không. Tắm rửa một phen, Dương An để Dương Hòa Minh mời Hàn gia đại tiểu thư ăn bữa sáng. Bốn tên hộ vệ, mặc dù cũng là tướng quân, nhưng vẫn là đổi lấy canh giữ ở Dương An phụ cận. Phủ đốc phủ bên trong, còn có còn sống nữ đầu bếp. Dương An ăn uống, cũng là từ nữ đầu bếp giải quyết. Đi đến trong đình đài, trên bàn đã dọn xong ăn uống. Trong thành người mặc dù ít, nhưng đồ ăn có thể từ chưa thiếu khuyết. Trên bàn bày biện xa hoa đồ ăn, mỗi một dạng ăn uống cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, hao thời hao lực làm được. Dương An mang binh chém giết người Vân Mông, những thứ này nữ đầu bếp biết về sau, từng cái càng thêm dụng tâm. Là hắn, giải quyết người trong thành quân cảnh. Là hắn, giúp các nàng báo thù rửa hận. Người trong thành, đại bộ phận thân nhân đều chết tại người Vân Mông trong tay, thù hận tự nhiên không nhỏ. Dương An cho mình muốn xới một chén hoàng lương cháo. Gạo hoàng lương dùng đặc thù phương pháp trồng trọt, mới có thể trồng ra cơm. Mỗi một hạt đều chứa yếu ớt dược lực, phi thường thích hợp người tu hành võ đạo dùng ăn, có thể bổ sung võ giả tiêu hao. Gạo hoàng lương rất chân quý, nhưng đối quyền quý đến nói, chẳng qua là bình thường ăn uống. Dương An tại Thanh Châu Dương gia bên trong, mỗi một bữa ăn đều muốn dùng ăn bột gân rồng loại này hoàng thất cống phẩm. Phía trên này dược lực, nhưng so sánh gạo hoàng lương càng mạnh. Mấy chục loại chân quý dược liệu tinh xảo đánh, mới có thể thành tựu bột gân rồng. Mặc dù mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng, nhưng hiệu quả nhưng so sánh gạo hoàng lương tốt hơn nhiều. Ăn một chén gạo hoàng lương, cùng với cái khác làm công tinh mỹ ăn uống, phối trí, rất có muốn ăn. Hàn Băng Tâm tới thời điểm, Dương An đã liền ăn hai chén. Dương tướng quân thật sự là không câu nệ tiểu tiết ta. Hàn Băng Tâm nhìn thấy Dương An đã bắt đầu ăn, nói: "Tại bên trong đại càn, bình thường đồ ăn đều biết đám người đủ mới thúc đẩy, ở trong đó, cần nhất chờ chính là gia chủ cùng khách nhân. Đây là lễ tiết." Hàn cô nương đến, ngồi xuống trước ăn đi. Dương An tiếp tục ăn điểm tâm, cũng không ngẩng đầu xem xét. Thân thức của hắn đã sớm xem xét đến đối phương tới. Hàn Băng Tâm hi nhưng cười một tiếng, thành thực ngồi xuống, cho mình xới một chén hoàng lương cháo. Ngồi tại Dương An đối diện, trường sam che lại miệng mũi, ngài kỹ nuốt chậm. Dương An ăn xong, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chờ một lát, Hàn Băng Tâm ăn xong cháo, nhẹ nhàng buông xuống chén sứ. Dương An lúc này mới thấy rõ người này bộ dáng. Tiêu chảy váy dài, quần áo rủ xuống đất, mắt hạnh má đào, có cực kỳ cổ điển mỹ nhân sĩ nữ khí tức. Lấy ra một khối vải tơ, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng, trên mặt cũng là một mặt lãnh ngạo. Cùng Từ Vị Hùng lạnh không giống, Từ Vị Hùng lạnh là lạnh tại trong xương cốt lạnh, đối tất cả mọi người đồng dạng, thân nhân cũng không ngoại lệ. Hàn Băng Tâm lạnh, cũng là đối người xa lạ. Dương An có thể cảm giác được, cỗ này lạnh chẳng qua là nhằm vào hắn người xa lạ này. Tướng quân không biết, nhìn chằm chằm vào nữ tử khuôn mặt là rất không lễ phép sao? Hàn Băng Tâm mới mở miệng, mềm nhũn âm thanh truyền ra. Cái này cùng nàng lạnh lấy khuôn mặt nhìn xem có rất lớn khác biệt. Hàn cô nương tới đây mục đích bản tướng đã biết được. Dương An thu hồi ánh mắt, mà không biểu tình nhìn về phía bầu trời. Hàn gia đại tiểu thư tự mình đến hắn công hãm không đến một ngày thành trì, hắn tự nhiên phái người đi điều tra nguyên nhân. Sáng sớm tu hành trong lúc đó, liền đã có tin tức truyền về. Hàn gia bên trong cũng chia rất nhiều phe phái, chủ yếu có ba cỗ thế lực. Đích tôn nhất mạch, tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là phụ thân của Hàn Băng Tâm là Hàn Trạch chính. Nhị phòng nhất mạch, từ Hàn Trạch bách trưởng sự tình. Tam phòng nhất mạch, từ Hàn Trạch giật trưởng sự tình. Cẩm Châu Vương phản quốc bỏ mình, Hàn gia tại Cẩm Châu địa vị thu được rất lớn xung kích, cái khác trước đây thần phục Cẩm Châu Vương mỗi người thế gia, đây là ảo ảo xuất thủ. Trước đây Vân Mông binh sĩ xâm lấn Cẩm Châu thời điểm, những thế gia này cũng ào ào ra tay với Hàn gia. Hàn gia tổn thất nặng nề, bốn phía tìm chi viện. Hàn gia bên trong, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là đích tôn nhất mạch. Nhị phòng cùng tam phòng mượn Hàn gia sự tình, ào ào xuất thủ, muốn phải để đích tôn giao gia tộc trưởng vị trí. Tộc trưởng vị trí liên quan đến gia tộc ba tầng ích lợi. cái khác hai mạch tự nhiên thèm nhỏ dãi. Cầm Châu Vương bỏ mình, Hàn gia xảy ra vấn đề lớn, ở trong đó liền nhất định phải từ đích tôn nhất mạch gánh chịu. Còn lại hai mạch cùng xuất thủ, đích tôn nhất mạch bởi đó trước tổn thất, tự nhiên khó mà một mình tiếp nhận. Dương An xem hết những tin tức này, cũng đoán được Hàn Băng Tâm tới đây mục đích. Toàn bộ Cầm Châu bên trong, hiện tại hắn danh tiếng thịnh nhất, trong tay có binh quyền, triều đình không bao lâu liền biết tiến hành phong thưởng. Còn nữa, lấy hắn hiện tại chiến lực, một mình chém giết ba cái Vân Mông đại tông sư, một kiếm nát thành chiến tích, đều để người ghé mắt. Hàn Băng Tâm với tư cách Hàn gia đại tiểu thư, hôn nhân của mình rất lớn khả năng chính là thông gia. Nàng nghe được Dương An công phá Bá Trạch Thành, trực tiếp đứng dậy đi tới Bá Trạch Thành, vào đêm vào thành, trực tiếp đổi tới bên trong đốc phủ. Nàng biết Dương An sự tích lưu truyền sau, nhất định có vô số người muốn phải cùng hắn kết giao, thông gia các loại. Dương An sự tích, sơ tại Tân Thành Hàn Thái Thú đưa tin về Hàn gia về sau, liền điều tra rõ ràng. Bên trong thành Ngọc Kinh, làm ra thiên cổ danh thi, thiên cổ danh tử, đến thánh môn tẩy lễ, được vinh dự đại cản tương lai tân thánh. Bên trong Tân Thành, càng là sáng tạo lấy ngàn diệt vạn truyền kỳ chiến dịch. Bên trong Ba Trạch Thành, diệt hết xâm lấn người Vân Nông. Những sự kiện này, mỗi một món cũng là truyền kỳ, toàn bộ tụ tập tại trên người một người thời điểm, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Hàn Băng Tâm nhìn thấy cái này sự tích, tự nhiên ý động. Hàn gia cùng Dương An chuyện thông gia bên trên, nàng nhìn thấy cơ hội. Nàng có thể nhìn ra Dương An tiền đồ vô lượng. Mặc dù Dương An rời 15 trưởng thành còn kém mấy tháng, nhưng biểu hiện ra năng lực, sớm đã vượt qua đại đa số người. Cho dù là phụ thân của nàng, Hàn gia tộc trưởng Hàn Trạch Chính, nói tới Dương An thời điểm, cũng là một mặt cung kính. Bên trong Tân Thành, lấy tiên tiên chém ngược đại tông sư, trốn qua đỉnh phong đại tông sư truy sát, mỗi một sự kiện đều không đơn giản. Hàn gia tu hành thiên cầm chính pháp, phụ thân của nàng, tuổi xây dựng sự nghiệp, mới miễn cưỡng dựa vào dự vận, trở thành đại tông sư cao thủ. Đây đã là Hàn gia bên trong có ít thiên tài. Tộc nhân khác, còn kém một chút. Dương An lại có thể tại đỉnh phong đại tông sư truy sát phía dưới, phá cảnh trở thành đại tông sư, điều này càng làm cho Hàn Băng Tâm hiếu kỳ. Hiểu rõ Dương An qua lại, nhất làm cho nàng rung động vẫn là một người chém ba cái Vân Mông đại tông sư, còn chém phá ba trạch thành tường thành. Nàng vốn cho là vẫn là tin tức bên trong có chút khuyết đại, thẳng đến vào thành thời điểm, nhìn thấy trên mặt đất người đạo trưởng kia dài vết kiếm, liền biết tin tức cũng không khuyết đại, thậm chí đem Dương An chiến lược nói nhỏ. Tận mắt chứng kiến đến vết kiếm, mới biết được ra kiếm người cường đại. Nàng mặc dù mới luyện cốt, nhưng nhãn lực mạnh mẽ hơn người bình thường. Nàng tận mắt chứng kiến quá lớn tông sư cao thủ giao thủ, có thể đánh ra loại trình độ này, đã không phải là đại tông sư cấp rừng. Hàn gia tộc trưởng, phụ thân của nàng, căn bản đánh không ra loại công kích này. Dương An tại quan sát nàng đồng thời, nàng tại đi vào thời điểm, vẫn quan sát Dương An. Không gặp Dương An phía trước, nhìn thấy Dương An tương lai văn thánh xưng hào, nàng coi là Dương An là hào hoa phong nhã văn nhược thiếu niên. Nhìn thấy Tân Thành lấy ngàn diệt vạn chiến tích, nàng coi là Dương An là tư thế hiên ngang thiết huyết tướng quân. Nhìn thấy Ba Trạch Thành cái kia thật dài vết kiếm, nàng coi là Dương An là thần thái anh tư vô song kiếm khách. Thẳng đến tận mắt nhìn đến Dương An, nàng mới biết được cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là phong lưu nho nhã, cái gì gọi là khí vũ hiên ngang. Những thứ này từ cũng là người này đại danh tử. Nàng mặc dù không phải mặt khống, nhưng cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Đặc biệt là Dương An trên người cái kia cổ khí chất đặc thù, không để cho nàng tự giác nhìn về phía Dương An. Đối phương mặc dù vị thành niên, nhưng kiên nghị trên mặt căn bản nhìn không ra một tia ngây thơ. Tại Dương An trước mặt, tựa như nàng mới là vị thành niên thiếu nữ. Tính toán ra, tuổi của nàng so Dương An còn lớn 2 tuổi, đầu khấu tuổi. Quả nhiên, Dương An không cần nói là tác phong, vẫn là lời nói, đều không giống thiếu niên bộ dáng. Đơn giản mấy câu, liền nhường một chút nàng lâm vào bị động bên trong. Hít sâu một hơi, những thứ này nàng đã sớm chuẩn bị. Xem hết Dương An sự tích, nàng liền biết đây không phải là một người đơn giản. Tướng quân kia hẳn phải biết tiểu nữ tử ý đồ đến. Hàn Băng Tâm ngẩng đầu, trên mặt lãnh nạo vẻ cũng không giúp đi. Nàng xem trọng Dương An tương lai, đến mục đích đúng là thông gia. Lấy Dương An hiện tại năng lực, nhất định có thể giải quyết Hàn gia vấn đề. Bất luận là Hàn gia vấn đề nội bộ, vẫn là triều đình phương diện vấn đề. Giải quyết Cẩm Châu chiến loạn Dương An, đã có tư cách này, thậm chí có thể trở thành Cẩm Châu vương loại hình nhân vật. Với tư cách người của Dương gia, Dương An có tư cách này. Tối hôm qua đã nói với ngươi, chính thê vị trí, bản tướng sẽ không dùng đến thông gia. Dương An nhìn chằm chằm Hàn Băng Tâm, mỗi chữ mỗi câu nói, thái độ của hắn rất kiên quyết. Chính thê là làm bạn cả đời người, nếu như đem Từ Vị Hùng đưa đến thế giới này, vị trí này nhất định là Từ Vị Hùng. Tướng quân không cảm thấy quá phận sao? Tiểu nữ nhân một mảnh chân thành, tại tướng quân công phá Bá Trạch thành thời điểm, trước tiên liền vào thành thấy tướng quân. Hàn Băng Tâm mềm nhũn âm thanh vang lên, trong giọng nói, nhưng lại rụt rè bộ dáng, nghe làm cho đau lòng người. Dương An cười lạnh. Hắn Dương An, chính là như thế ý chí sắt đá. Sắc đẹp ảnh hưởng không được hắn tâm trí. Với hắn mà nói, tu hành mới là trọng yếu nhất sự tình. Hàn cô nương tới đây chỉ vì việc này, vậy liền mời trở về đi. Dương An thái độ rất kiên quyết. Hắn mặc dù muốn mượn Hàn gia thế lực, thu thập dư vật, nhưng những thứ này còn không thể nào để hắn đến trao đổi. Bình thê vị trí. Hàn Băng Tâm thu hồi rụt rè bộ dáng, ngữ khí kiên định. Việc này nàng đến thời điểm, trong lòng thấp nhất dự định. Cùng Dương An thông gia, nàng đường đường Hàn gia đại tiểu thư, tự nhiên không thể làm không có chút nào thân phận địa vị thiết thất. Đại Càn Vương triều bên trong, thiếp thất thân phận địa vị không quá cao, vẹn vẹn so nô bộ địa vị cao một chút, sinh hưởng không được phu quân vinh tôn, chết không vào nhà chồng mộ tổ. Trong quý tộc, thiếp thất còn có thể biết tiến hành trao đổi, đưa tặng, như là thương phẩm. Có thân phận con gái người, tự nhiên sẽ không làm thiếp phòng. Chương 166, Càn Hoàng ban thưởng, song hòa thành. Đại Càn Vương triều bên trong, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, ba vợ vị trí, một chính thê, hai bình thê, có thể hưởng thụ trượng phu vinh tôn, lấy được triều đình ban thưởng phu nhân vị trí. Bốn thiếp địa vị liền sai rất nhiều, khắp nơi bị hạn chế. Dương An nói với Hàn Băng Tâm suy nghĩ một chút về sau, liền đem thu thập dược liệu sự tình giao cho đối phương. Song phương nằm ở hợp tác trạng thái. Dương An bỏ tiền, Hàn gia thu thập. Hắn đang chờ Dương gia truyền về tin tức. Muốn phải bảo vệ Cẩm Châu Hàn gia, có Thanh Châu Dương gia duy trì mới có thể. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa tới theo Càn Hoàng gọi nhịp tình trạng. Trực tiếp đáp ứng, về sau làm không được, không chỉ mặt mũi mất hết, còn biết mất đi tín dự. Được không bù mất. Tín dự rất trọng yếu. Tại hắn đối tự thân tương lai bố cục bên trong, tín dự vòng này rất trọng yếu. Bên cạnh đó, hắn còn muốn nhìn một chút Hàn gia tại Cẩm Châu có bao nhiêu năng lực. Những dược liệu này mặc dù không phải có tiền mà không mua được loại kia, nhưng thu thập lại tốn hao thời gian không ít. Nhìn Hàn gia thu thập tiến độ, cũng có thể nhìn ra Hàn gia hiện tại còn có lưu bao nhiêu thực lực. Song phương phía trước hợp tác, hiện tại bắt đầu có thu hoạch. Trong quân những thứ này người Hàn gia, cho dù Càn Hoàng đến tiếp sau thanh toán, cũng có thể dựa vào quân công trốn qua thanh toán vận mệnh. Thanh Châu Dương gia thế lực, Dương An tự nhiên không bỏ qua, đã để người đưa tin đi qua, bá trạch thanh lích lợi, cũng đưa về Dương gia một bộ phận. Cẩm Châu Hàn gia chẳng qua là một trong lựa chọn của hắn, cũng không đem toàn bộ tâm tư đặt ở Hàn gia trên thân. Bá trạch thanh lúc này, trong thành đã có một phần nhỏ chạy nạn người về thành. Thành phá đi phía trước, có một bộ phận người thoát đi, đoán chừng không bao lâu, thu được người Vân Mông bị diệt tin tức về sau, chọn trở lại trong thành. Một đời gia nghiệp, không phải tất cả mọi người bỏ được vứt bỏ. Dương An sớm đã để người thủ thành, cẩn thận kiểm tra người về thành. Người Vân Mông mặc dù bị diệt, nhưng khó tránh có cá lọt lưới. Cẩn thận xem xét, tránh người Vân Mông tiềm phục tại bên trong bá trạch thành. Dương An nhìn xem còn tại xây dựng tường thành, cái này còn cần chút thời gian. Mang binh ở trong thành tuần hành một vòng, ổn định trong thành nhân tâm. Nếu như trong thành còn có Lưu Vân Mông binh sĩ, cũng thuận tiện chém giết. Một vòng sau đó, để thi mậu tại buổi chiều tại tuần tra một phen. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là ổn định nhân tâm, trùng kiến ba trạch thành trật tự. Ngọc Kinh, Thái Hòa Điện. Bệ hạ, Cẩm Châu mật tín. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại bên trong Thái Hòa Điện, chính là xem tấu chương Càn Hoàng ngẩng đầu. Một đạo ý niệm hiện ra, bóng đen trong tay mật tín bay đến Càn Hoàng trong tay. Trước đây không lâu, hắn đã vượt qua lôi kiếp, đạo thuật tu vi lần nữa tăng lên, thần niệm gấp bội, lại phát ra một đạo thần niệm, nháy mắt đọc xong nội dung trong bức thư. Tốt. Cẩm Châu Vân Mông binh sĩ giết hết. Mặt không biểu tình Càn Hoàng Dương Bàn nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Ba châu thất thủ về sau, trong chiến báo cho một mực không thế nào để mắt. Mang Châu chi viện Đông Trinh quân, cũng không một lần hành động thắng qua Vân Mông đại quân. Cẩm Châu, Kỳ Châu hai châu lại có nói che binh sĩ xâm lấn, liên phá mấy thành. Nguyên Thanh Châu vương phản bội chạy trốn, còn đã đầu nhập Vân Mông đế quốc. Tin tức xấu một cái tiếp một cái. Trong triều đình, thật nhiều thế gia người đều không an phận. Phái binh chi viện, một cái tiếp một cái kiếm cớ, chính là không đi Đông Bảy Châu chi viện. Thái sư Hồng Huyền Cơ lúc này cũng không tại bên trong triều đình, cân bằng cục diện bị đánh vỡ, thế cục so sánh hỗn loạn. Trước đây bởi vì độ kiếp nguyên nhân, cũng không đoái hoài tới triều đình thế cục. Thẳng đến Dương An tại Tân Thành lấy ngàn diệt vạn xuất hiện, tình thế xuất hiện chuyển cơ. Càn Hoàng độ kiếp thời cơ vừa vặn tiến đến, mượn cơ hội vượt qua lôi kiếp, bước kế tiếp chính là tạo vật chủ. Vượt qua lôi kiếp, Càn Hoàng dùng vị Lai chi chủ suy tính qua thế cục, phá cục bắt đầu ngay tại Cẩm Châu, quả nhiên, hiện tại ứng nghiệm. Cẩm Châu Vân Mông binh sĩ, toàn bộ diệt vong. Thiên cơ khó lường, vị Lai chi chủ suy tính, cũng chỉ có thể suy tính ra đại khái, suy tính kết quả cũng chỉ là xác suất rất lớn phát sinh. Chấm dự cảm quả nhiên không sai, khí vận chi tử có thể mang đến phá cục biến hóa. Càn Hoàng tự đủ. Thiên ngoại thế giới bố cục, quả nhiên không đơn giản. Càn Hoàng từ Dương An sinh ra, liền phát giác có thiên ngoại thế giới thủ bút, trực tiếp dùng bí pháp để Dương An linh nục hợp nhất, đoạn tuyệt tu đạo thuật khả năng. Ngươi chỉ có thể là chấm một con cờ. Càn Hoàng nhớ tới Dương Dư trưởng lão hồi báo, Dương An tiếp nhận tạo hóa quyền kinh sự tình. Hắn dùng vị Lai chi chủ thôi diễn, dùng tạo hóa thiên thư bên trong võ đạo tu hành pháp, tiến hành thôi diễn ra tạo hóa quyền kinh. Tạo hóa quyền kinh có thể duy trì tu hành đến võ thánh đỉnh phong, nhưng ở tu hành trên đường, biết phong bế người tu hành huyệt thiếu, đoạn tuyệt nhân tiên khả năng. Dương An tại đại tông sư cảnh giới tu hành hoàn thành tạo hóa quyền kinh, quá trình này liền không thể nghịch, muốn phải đột phá nhân tiên, phải vô cùng lớn giá phải trả, hắn dự cảm Dương An thanh toán không nổi. Đây cũng là hắn theo Hồng Huyền Cơ đám người nâng lên không cần để ý nguyên nhân một trong. Cẩm Châu khốn cục đã phá, có thể bắt đầu phản công. Càn Hoàng duỗi lưng một cái, khí huyết trên người phun trào. Khí huyết tận trời, máu như thủy ngân. Đây là võ thánh biểu hiện. Càn Hoàng không chỉ có là đạo thuật cao thủ, nhục thân còn đạt tới võ thánh cảnh giới. Khí huyết mặc dù không bằng linh nhục hợp nhất cường giả cường đại như vậy, chiến lực không bằng linh nhục hợp nhất đại tông sư, nhưng khí huyết lực lượng so với đại tông sư muốn mạnh mấy phần. Hạ lệnh, Chấn Đông thống lĩnh Dương An phá thành có công, thăng Chấn Đông phó thống soái, dẫn 50.000 đồng trinh quân, chỉnh binh kết thúc về sau, tiến công Tạo Châu. Càn Hoàng thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Hòa Điện. Đúng, bệ hạ. Bóng đen vừa định trả lời, liền có người mở miệng trả lời. Bóng đen lúc này mới chú ý tới một cái thái giám xuất hiện tại bên trong Thái Hòa Điện, không, người này vẫn luôn tại bên trong Thái Hòa Điện, chẳng qua là khí tức của hắn thu liễm tận xương thủy, khí tức cả người cùng Thái Hòa Điện hòa làm một thể. Không chủ động mở miệng, lấy hắn đại tông sư tu vi, căn bản phát hiện không được. Thái giám trên thân khí huyết như khói báo động, tu vi võ đạo sở Càn Hoàng càng mạnh. Lúc này, người này tất cung tất kính quỳ gối tại Càn Hoàng trước mặt, lại cho Hồng Thái sư đưa một phong thư. Càn Hoàng nhìn về phía bóng đen. Đúng, bệ hạ. Bóng đen nhìn thấy Càn Hoàng ánh mắt, vội vàng trả lời. Lùi ra đi. Càn Hoàng khoát khoát tay, sắc mặt sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn sớm đã bố cục tốt, hiện tại Dương An biến số này bắt đầu phát huy tác dụng, hắn tự nhiên tiếp tục để biến số này ảnh hưởng Vân Mông cùng đại Càn chiến cuộc. Cẩm Châu biến hóa, vừa vặn cho hắn chỉnh đốn triều đình thế cục cơ hội. Hồng Huyền Cơ không tại triều phòng bên trong, cân bằng phá. Trước đây, hắn tại độ kiếp, không có rảnh để ý tới, hiện tại vừa vặn thanh lý một phen. Cẩm Châu thế cục, lý do này vừa vặn. Càn Hoàng nghĩ đến, khoe miệng nhịn không được dương lên. Nâng bút, lại viết một phong thư. muốn phải để ngựa chạy, đương nhiên phải cho ngựa ăn cỏ. Phong thư này đã là phong thưởng, cũng là mong đợi. Tin viết xong về sau, cũng không mang đến Cẩm Châu, mà là đưa đi Thanh Châu Dương gia. Càn Hoàng tự nhiên biết khoảng thời gian này Thanh Châu Dương gia tình huống. Tạo Châu, Đại Châu, Giác Châu ba châu đều có Dương gia con cháu tiến về trước chi viện, võ thánh lao tổ càng là tự mình xuất thủ đánh giết người phản quốc. Trừ Thanh Châu Vương Trọng Thương chạy trốn tới Vân Mông cảnh nội, những người còn lại đều không còn. Trọng Thương Thanh Châu Vương tại Vân Mông cảnh nội không chiếm được lợi ích,